đại lượng hạ đẳng yêu ma thai họa tiến vào Nhập Vân Sơn huyện, xem ra là có người cố ý khống chế. Nhất định phải khôi phục thành hoàng lực lượng, có thể có được hiệu quả chậm lại Vân Sơn huyện thai họa. Vân Sơn huyện thành hoàng miếu. Cố Trường Sinh đưa tầm mắt nhìn qua, tìm tới thành hoàng miếu chỗ. Xài bước ra, đã qua hơn 100m khoảng cách, vài bước trong lúc đó chính là đạt đến thành hoàng miếu. Từ chính diện tiến vào thành hoàng miếu, Cố Trường Sinh chính là cảm giác được một luồng quái dị khí tức. Quỷ đà tường. Thành hoàng miếu tiến vào yêu ma. Vẫn có yêu ma xâm nhiễm thành hoàng miếu. Cố Trường Sinh bước nhanh đi tới trung ương đại điện, nhìn thấy cái kia đã phân thành mảnh vỡ thành hoàng thần tượng, ánh mắt hơi chìm xuống. Huyết sát nuốt mệnh phù khí tức. Lại có người luyện chế ra loại tà ác này phù. Chẳng trách liền thành hoàng thần tượng đều vô pháp bảo tồn, trực tiếp hư hao. Cố Trường Sinh nhìn quanh một dạng bốn phía, cũng không nhận thấy được người coi miếu khí tức, khó nói người coi miếu chết. Không có người coi miếu, khó khôi phục thành hoàng lực lượng. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm cái kia vỡ vụn thành hoàng thần tượng, trong tay lật một cái kim sắc hạt giống trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Loại kia tử bất quá là một tiết tay chừng đầu ngón tay, phía trên có từng đạo kim sắc đường vân, thần dị phi thường, ẩn chứa khí tức thần bí. Hắn đem kim sắc hạt giống phóng tới vỡ vụn thành hoàng thần tượng bên trên, kim sắc hạt giống phía trên đường vân sáng lên, hóa thành óng ánh kim quang. Từ kim sắc hạt giống bên trên xuất hiện từng đạo kim sắc dây nhỏ, mỗi một cái kim sắc dây nhỏ cũng kết nối lấy thành hoàng thần tượng mảnh vỡ, lôi kéo những này tựa nở dê thần mảnh vỡ. Từng khối thành hoàng thần tượng mảnh vỡ ở kim sắc dây nhỏ lực lượng phía dưới, từ từ liên tiếp ở cùng một nơi, hình thành hoàn chỉnh thành hoàng thần tượng. Một lần nữa đắp nặn thành hoàng thần tượng, trên thân tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, ẩn chứa một luồng thần thánh cực kỳ khí tức. Lại đến, này cỗ thần thánh khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, từ từ bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện. Thanh hoàng lực lượng tái hiện. Thanh hoàng lực lượng tái hiện, vô số thai họa tại này cỗ thần thánh chi lực dưới tác dụng. Phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết tiếng, hóa thành một trận vũ khí. Mà những cái yêu ma giống như là bị cướp đi toàn thân khí lực giống như vậy, tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích được. Những này hạ đẳng thai họa yêu ma, căn bản khó có thể chịu đựng ở thành hoàng lực lượng tác dụng. Huống hồ, lần này thành hoàng lực lượng cũng không phải là phổ thông. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt tái tạo tựa nờ dê thần thành hoàng, nói thầm, kim diệu hạt giống lực lượng tái tạo thành hoàng thần tượng, thành hoàng lực lượng đều sẽ càng mạnh mẽ hơn, xua tan Vân Sơn huyện hạ đẳng yêu ma thai họa hoàn toàn có thể làm được. Cho dù là một ít trung đẳng yêu ma thai họa, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Bản lĩnh muốn đem cái này một viên hạt giống bồi dưỡng, dùng để sau đó đột phá cảnh giới tác dụng, không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ Vân Sơn huyện ngược lại là trước tiên dùng tới. Kim diệu hạt giống có thể gặp không thể cầu, chờ việc này qua đi, tự mình đi một chuyến Vân Châu thần miếu, lệnh người chế tác một cái thành hoàng thần tượng, lấy thay cái này một tòa thành hoàng thần tượng, sau đó sẽ lấy ra kim diệu hạt giống đi. Cố Trường Sinh từ thành hoàng thần tượng thu hồi ánh mắt, hướng về thành nam phương hướng nhìn lại. Lúc trước trong quan sát có phát hiện mấy cái khí huyết bất phàm, khí tức quỷ dị người hướng về cái hướng kia đi, tựa hồ liền có bái xả giáo hắc xà đàn chủ. Lập tức tới ngay, cũng không thể để hắn trốn. Cố Trường Sinh thân hình nhất động, ly khai thành hoàng miếu, đi tới thành nam. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ lực lượng dung chuyển trời đất, mãnh liệt yêu ma khí tức giống như dòng nước lũ giống như vậy, kinh người cực kỳ. Ổ Thanh Sơn vung lên yêu ma đại thủ, từng đạo hắc khí giống như mãng xà đồng dạng quấn quanh ở đại thủ bên trên, hiệp tạp khí thế khủng bố hướng về Mạnh Bình Chương vỗ tới. Mạnh Bình Chương ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, trường đao trong tay bỗng nhiên nhất động, một luồng dọa người đao mang hóa thành đen nhánh ánh sáng chém về phía Ổ Thanh Sơn. Hắc đao 11. Hừ. Ổ Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, yêu ma đại thủ trong nháy mắt chộp vào hắc sắc đao mang bên trên, đem hắc sắc đao mang cho đập vỡ tan. Cùng lúc đó, hắn khởi động cơ thể bên trong lực lượng, toàn thân từng đạo gân xanh xuất hiện, mang theo một luồng khí thế khủng bố. Nhìn kỹ hướng về Ổ Thanh Sơn một đôi mắt, trong con ngươi huyết quang lưu động, bạo ngược phi thường, phảng phất một con nuốt sống người ta hung thú, hoặc như là thôn phệ tất cả yêu ma. Đi chết đi. Ổ Thanh Sơn rít gào một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, một cái tát mang theo vô biên khí thế, trong nháy mắt phá ra Mạnh Bình Chương phòng ngự, đem hắn làm trọng thương đánh bay mà ra bốn. Trọng thương Mạnh Bình Chương về sau, Ổ Thanh Sơn cũng không có dừng lại, thân thể hắn nhất động, nghiêng người mà gần, liền là xuất hiện ở Mạnh Bình Chương trước mặt, yêu ma đại thủ hướng về Mạnh Bình Chương đầu đống nhiên vỗ tới, muốn một cái tát đập chết Mạnh Bình Chương. Mạnh Bình Chương trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, cái này Ổ Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ quá đáng, nhất là cái kia một con yêu ma đại thủ, căn bản không phải mình có thể đối phó. Nhưng mà, nhưng vào lúc này thần thánh chi lực bao phủ tới. Mạnh Bình Chương cảm giác được cơ thể bên trong có một dòng nước gấm từ trong đan điền xuất hiện, dâng tới toàn thân bên trong, khí lực khôi phục nhanh chóng. Mà chịu đến thần thánh thành hoàng lực lượng ảnh hưởng, Ổ Thanh Sơn quát to một tiếng, trên thân yêu ma chi lực bạo loạn, từng đạo hắc khí từ trên người hắn mạo đằng, như là vô số lực lượng tiết lộ ra ngoài một dạng. Đáng chết thành hoàng lực lượng. Ổ Thanh Sơn ôm đầu, hét to. Vẽ. Một cái đao mang xẹt qua, ổ Thanh Sơn yêu ma đại thủ bị Mạnh Bình Chương cho trong nháy mắt chặt đứt. Vẽ. Một đao hạ xuống, ổ Thanh Sơn đầu trực tiếp bị Mạnh Bình Chương cho chặt đứt, máu tươi phun tung tóe, đầu trên mặt đất lăn một khoảng cách về sau, dừng lại. Thành hoàng lực lượng. Mạnh Bình Chương liếc mắt ổ Thanh Sơn thân thể, cảm thụ được cỗ này thần thánh chi lực, hướng về thành hoàng miếu phương hướng nhìn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Thành hoàng lực lượng tại sao sẽ xuất hiện lần nữa? Nhập ma người coi miếu đã bị hắn cho chém giết, xuất hiện thành hoàng lực lượng thật sự là có chút kỳ quái. Thành hoàng lực lượng xuất hiện, đối với Vân Sơn huyện là một chuyện tốt, không cần truy cứu. Mạnh Bình Chương cũng không có làm thêm xoắn xuýt, Tần Phong thiếu hiệp đuổi theo cái kia thổ hổ, không biết tình huống làm sao, đi tìm đến hắn. Mạnh Bình Chương thu lên trường đao, đi tìm Tần Phong. Chương 57, giếng cạn. Trên nóc nhà, Tần Phong nhanh chóng mà động, truy tung đồng dư thân ảnh rất mau tới đến thành nam. Ừm. Tần Phong cấp tốc tiến lên, thân hình đột nhiên dừng lại, hướng về phía bên phải phương hướng nhìn lại. Còn có những người khác. Theo phía bên phải phương hướng nhìn tới có một cái giang hồ hiệp khách trang phục trung niên nam tử cấp tốc mà đến, ở phía sau hắn thì là có cái này một cái uy nghiêm người trung niên theo sát phía sau. Huyện lệnh Nhạc Tông Sơn. Tần Phong lập tức nhận ra cái kia uy nghiêm người trung niên thân phận. Quả nhiên, thế giới này cho dù là làm quan, cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Từ huyện lệnh Nhạc Tông Sơn động tác, Tần Phong liền phát giác người này thực lực không phải chuyện nhỏ. Dù sao, tại loại này yêu ma thai họa qua lại đại hạ vương triều, muốn trở thành nhất thành huyện lệnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Tần Phong động tác chậm lại. Rất mau cùng đến thành nam một cái trăm năm cây đa phụ cận. Cái kia một gốc cây trăm năm cây đa, cành lá sum suê, mỗi một cành cây cũng còn giống như là cầu long, tản ra khỏe mạnh sinh cơ. Cho dù là tại dạng này lạnh ngày phía dưới, như cũng là mọc đầy phồn thịnh lá cây, ở gió đêm bên dưới phát sinh vang lên sàn sạt. Ở trăm năm cây đa một bên, thì là có một cái giếng nước. Chỉ là cái này một cái giếng nước đã bị phong mà thôi, từ lúc 30 năm trước ra không thủy chi sau đã bị phong. Miệng giếng này. Thần Phong nhìn chằm chằm giếng nước nhìn, lỗ tai hơi mà động. Miệng giếng này không phải là khô sao? Tại sao sẽ có tiếng nước vang lên? Tần Phong ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, từ trong giếng cạn nghe được nước chảy của cục âm thanh, hết sức kỳ lạ. Trăm năm cây đa, 30 năm giếng cạn, ở Vân Sơn huyện thế nhưng là cực kỳ có tiếng, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Thật không nghĩ đến tối nay, cái này một cái giếng cạn dĩ nhiên xuất hiện tiếng nước. Khó nói bọn họ muốn đổ vật ở nơi này miệng giếng bên trong. Tần Phong âm thầm suy đoán. Đồng Dư bước đầu tiên đi tới giếng cạn trước mặt, tiện tay chảo một cái, liền đem đổi ở giếng cạn bên trên thạch bản cho hất ra, bay rơi trên mặt đất, vành một tiếng, nứt ra. Hắn hướng về giếng cạn phía dưới nhìn lại, cái kia sâu không thấy đáy giếng cạn bên trong truyền đến ồ ồ tiếng nước. Nhất định phải mục đích nhìn một lát, có nước chảy từ phía dưới không ngừng phun ra. 30 năm trước, Vân Sơn huyện thành hoàng thần tượng đổi một bộ, thành hoàng lực lượng được tăng lên rất cao, ngăn chặn lại giếng nước phía dưới lực lượng, làm cho nhập khẩu bị tự nhiên phong lên. Bây giờ thành hoàng lực lượng tiêu tan, nhập khẩu lực lượng lần thứ hai xuất hiện, nước chảy lần nữa tiến vào giếng nước bên trong. Hơn nữa, phía dưới luồng khí tức kia càng rõ ràng, đồ vật quả nhiên là ở trong này. Đồng Dư ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn một lát. Trần Diệc Vũ tới. Giang hồ hiệp khách Trần Diệc Vũ thả người nhảy một cao y, đi tới Đồng Dư bên người. Đồng Dư, vật kia đâu? Trần Diệc Vũ lập tức hỏi. Ngay tại giếng nước bên dưới. Đồng Dư thấp giọng nói, tại đây giếng nước phía dưới có cái này một cái nhập khẩu, có thể liên tiếp một cái địa động. Đồ vật, hẳn phải là ở trong động đất. Giếng nước bên dưới. Trần Diệc Vũ nhìn xuống giếng nước, hơi nhướng mày. Trần Đại Thúc, cái này một cái giếng nước cần làm có 17-18 mét tả hữu chiều sâu, đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn cũng đã đuổi theo, hơn nữa ta còn có thể đủ cảm giác được mặt khác ba cỗ lực lượng tới gần, chúng ta nhất định phải sớm một chút được đồ vật. Đồng Dư nói. Được, vậy chúng ta xuống. Trần Diệc Vũ gật gù. Hai người tướng kế nhảy xuống nước trong giếng, phát sinh phát thông thanh vang. Ở hai người nhảy xuống nước giếng, Nhạc Tông Sơn tới. Hắn đứng ở giếng nước trước mặt, dừng lại, nhìn xuống phía dưới giếng nước tình huống, con mắt màu đen bên trong lóe lên quan mang. Trần Diệc Vũ bọn họ xông nhập Vân Sơn huyện, có phải là vì cái này đồ vật? Giếng nước. Khó nói vật kia tại đây một cái giếng nước bên dưới. Nếu như ta nhớ tới không tệ, cái này một cái giếng đáng lẽ là giếng cạn. Tối nay nhưng có nước giếng xuất hiện, hiển nhiên là không bình thường. Nhạc Tông Sơn ngẩng đầu lên hướng về bốn phía nhìn một lát, không ít hỏa quang dần dần biến mất, hiển nhiên là bị diệt hỏa. Có Mạnh Bình Chương, có Đại Võ Võ Quán ra tay, cần làm có thể khống chế lại Vân Sơn huyện bên trong cục thế. Vật kia nguy hại càng to lớn hơn, muốn trước giải quyết mới được. Tâm tư định ra, Nhạc Tông Sơn thả người nhảy một cao y, nhảy vào giếng nước bên trong. Nhạc Tông Sơn cũng xuống. Tần Phong vẫn đứng ở trên nóc nhà, nhìn Nhạc Tông Sơn tiến vào giếng nước bên trong. Ta có nên hay không đi vào? Tần Phong trong mắt lộ ra vẻ do dự, Vân Sơn huyện nguy cơ còn chưa triệt để giải trừ, có đại lượng yêu ma thai họa tồn tại. Có thể ở giếng nước bên trong hẳn phải là người âm mưu đồ vật chỗ, có thể thu được tương ứng khen thưởng. Đang lúc Tần Phong do dự thời gian, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, đi tới giếng nước trước mặt. Dừng lại một chút, chính là tiến vào giếng nước bên trong. Là bọn hắn. Tần Phong nhìn thấy đó là người kia, ánh mắt khẽ động. Ba người này chính là lúc trước hắn ở Chu Phủ nhìn thấy kỳ dị ba người tộc, ở lại thành Đông Trương Phủ, cần đại lượng gia cầm loại thịt bạch dạ quận thương nhân. Bọn họ quả nhiên không bình thường. Khó nói bọn họ mới thật sự là người âm mưu. Đây là... Đang lúc Tần Phong suy tư thời gian, một luồng thần thánh chi lực đảo qua thân thể hắn, hướng về phía nam tiếp tục khuyết tán mà đi. Nay cỗ thần thánh chi lực bên trong, ẩn chứa tà ma đường xâm, quỷ tà né tránh khí tức. Thành hoàng lực lượng. Thành hoàng khôi phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Phong choáng váng. Thành hoàng lực lượng biến mất hắn là biết rõ. Nhưng bây giờ, thành hoàng lực lượng dĩ nhiên khôi phục, không nên cho là chỉ có người coi miếu, hoặc là Vân Châu thần miếu người có thể đủ khôi phục thành hoàng lực lượng. Có thành hoàng lực lượng tồn tại, Vân Sơn huyện yêu ma thai họa liền không đáng để lo. Ân, tiến vào giếng nước bên trong. Tần Phong thân hình nhất động, hướng về giếng nước mà đi, thả người tiến vào giếng nước bên trong. Tu luyện giả, đoán thể, luyện khí, thông u, luyện hồn. Ở lúc đầu giai đoạn đoán luyện tự thân thể phách, có thể khống chế đến thân thể khí huyết khiếu huyệt, đạt đến một loại cực kỳ cường tráng trạng thái. Đoán thể viên mãn, có thể nắm giữ vạn cân lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Đoán thể bên trên thì là luyện khí cảnh tu sĩ nội ẩn chân khí, hóa thành tẩy lễ, thối luyện, liệu thương, sát phạt rất nhiều thủ đoạn. Tu luyện giả bản thân cũng nhận được nhất định biến hóa, chỉ cần một cái chân khí, chính là có thể bảo đảm một canh giờ không hô hấp. Thông u cảnh lại càng là huyền diệu, thông u cảnh tu luyện giả chính là có thể xuyên thủng một chút huyền diệu, nhận ra được yêu ma thai họa tồn tại. Đồng thời, kỳ lực có thể thương tổn được yêu ma thai họa, cũng không cần đặc thù đồ vật. Cho tới luyện hồn, thì là càng thêm huyền diệu cảnh giới. Vì vậy Tần Phong loại người nhảy vào giếng nước, căn bản không lo lắng giếng nước sâu bao nhiêu. Ở dưới nước hô hấp, bọn họ có thể dễ như ăn cháo làm được. Ở Tần Phong tiến vào là giếng nước không lâu sau, Cố Trường Sinh tới. Hắn đứng ở giếng nước trước mặt, nhìn xuống phía dưới giếng nước, giống như tinh thần trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang, vì sao có như thế nồng nặc, mà phẩm chất cao như thế yêu ma chi lực. Khó nói trong này tồn tại cái gì. Bái xà giáo đàn chủ đi tới Vân Sơn huyện loại địa phương nhỏ này, cần làm chính là vì trong này đồ vật. Ân, đi xuống xem một chút. Cố Trường Sinh cũng nhảy vào giếng nước. Chương 58, huyện lệnh treo ấn. Tần Phong nhảy vào giếng nước bên trong. Nước giếng đem hắn cho hoàn toàn bao vây lấy, điên cuồng hướng về hắn thai mũi miệng trong cổ tuôn tới, muốn đem hắn sặc chết một dạng. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, phong bế ở thai mũi miệng hầu, ngăn cản được nước giếng lực lượng. Đồng thời thân thể chìm xuống, cấp tốc hướng về đáy giếng rơi xuống. Đảo mắt công phu, chính là đi tới đáy giếng. Đáy giếng tối sầm, chỉ có loang lổ ánh sáng tồn tại, khó có thể nhìn thấy những vật khác. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, một luồng nóng dực khí tức từ trên người hắn xuất hiện. Tỏa ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, tỏa ra xung quanh cảnh tượng, nhìn ở do ràng tình huống trước mắt. Ở giếng nước dưới đáy, lại có một cái cao bằng nửa người thông đạo, không biết đi về nơi nào. Thần Phong suy tư một hồi, ngồi xổm xuống, chui vào trong thông đạo. Trải qua thất ngoặc giảm 20%, không tới một phút công phu, cuối cùng là ly khai thông đạo. Hắn cấp tốc từ đáy nước bên trong hướng thượng du, trở lại trên mặt nước, hướng về bốn phía nhìn một lát. Đây là một cái như là đường ống nước một dạng địa phương. Chuẩn xác mà nói là thiên nhiên hang đá chỗ, có đông đảo thông đạo đi về các nơi. Từng cái dòng nước từ thông đạo hội tụ đến, hướng về một hướng khác chạy tới. Nơi này là nước ngầm đạo sao? Tần Phong bò đến trên bờ, tiên thiên chân hỏa lực lượng tuôn ra, hô hấp trong lúc đó liền đem y phục trên người cho bốc hơi lên làm. Chợt, ngưng thần tĩnh khí nghe trong cống thoát nước tình huống. Phong thanh. Tiếng nước chảy. Tiếng bước chân. Tiếng đánh nhau. Oeng. Một đạo tiếng nổ vang rền vang đột nhiên xuất hiện. Tần Phong cấp tốc hướng về cái kia tiếng nổ vang rền vang phương hướng nhìn lại, bước chân một điểm, cấp tốc xuống lên. Càng ngày càng tới gần thanh âm chỗ, càng có thể cảm ứng được một luồng vô cùng khí thế áp bách, giống như long quyển cuồng phong giống như vậy, thẳng trùng thông đạo. Thật kinh người khí tức. Tần Phong trong lòng cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần khí thế kia chỗ, ở miệng đường nối dừng lại, hướng về bên trong nhìn lại. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một cái có ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian động huyệt, ở bốn phía trên vách tường có từng đạo sắc bén vết chảo, mỗi một đạo vết chảo trên lưu lại quỷ dị cường đại lực lượng, phảng phất cái thế yêu ma lưu lại dấu móng tay. Đây chỉ là vết chảo mà thôi, nếu là bản thân tồn tại, sẽ là kinh khủng đến mức nào. Ở động huyệt nhất cức thì là có một bộ hài cốt, xương sọ duy trì cực kỳ hoàn chỉnh, từ hình thể cùng như rắc đến xem, như là một loại như loại yêu ma. Màu trắng cốt đầu trên, có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân, mỗi một đạo đường vân cũng lưu chuyển lên quỷ quệt lực lượng, hắc ám ma khí, tản ra khiếp người đáng sợ khí tức. Hai cái sừng trâu lại càng là duy trì trạng thái hoàn chỉnh, từng đạo đường vân còn quấn như rác, đầy dây phá tan thiên địa khí tức. Nhất làm cho Tần Phong kinh dị là, cái kia một đôi mắt trâu. Cái này một con như loại yêu ma không biết chết bao lâu, thân thể huyết nhục hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một bộ hài cốt. Thế nhưng là hắn một đôi mắt nhưng duy trì hoàn hảo, trong đen mắt trắng, phảng phất tỏa ra thiên địa vạn vật. Nhất là ở hắc đồng nơi sâu xa, có một vệt nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, tôn quý thần thánh, bệ nghệ thiên địa. Đây rốt cuộc là yêu ma hay là thần thú? Tần Phong nhìn cái kia như loại yêu ma hài cốt trong lòng run rẩy, phảng phất lôi động âm cổ giống như vậy, vang lên không ngừng. Cho dù là hóa thành hài cốt, từ trên người nó tiêu tán đi ra khí tức, cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ, hoành tuyệt hồng hoang. Tầm mắt từ như loại yêu ma trên thân thu hồi lại, Tần Phong hướng về bên trong động cảnh tượng nhìn lại. Tam phương giao chiến, ba loại đồng dạng kết cục. Đồng dư đụng với thương đồ, đồng dư trên thân từng đạo quỷ dị lục sắc khí lưu phun trào, hủ hóa thiên địa, tan rã đồ chơi, bao phủ trùng kích hướng về thương đồ. Thương đồ ánh mắt tiến tĩnh, tùy ý vung tay lên liền đem những này khí lưu hết mức thu nhập trong tay áo. Chợt, một trường đánh ra, trường phong hung mãnh, cương cực phá vỡ ngọn núi, oanh diệt khắp nơi, chính là trọng thương đồng dư. Ở thương đồ trước mặt, đồng dư không hề buông tay lực lượng. Trần Diệt Vũ quyền phong ngập trời. Trường phong lôi đỉnh, một quyền một trường, bắn ra vô cùng uy năng, thế phải đem nho nhã trung niên nam tử đánh chết. Có thể nho nhã trung niên nam tử cầm trong tay quả giấy, nhẹ nhàng vung lên trong lúc đó, chính là hóa giải Trần Diệt Vũ kinh người công kích. Lại đến, quạt giấy đột nhiên vung lên, xét qua một đạo không có gì không chém sắc bén đao gió, ở Trần Diệt Vũ trên thân lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Nhạc Tông Sơn đối mặt thì là thanh niên mặc áo đen, Nhạc Tông Sơn trên thân hạo nhiên chi khí gồ lên, tràn ngập khắp nơi. Chính khí ngưng tụ thành chỉ kình, từng đạo chỉ kình bắn nhanh hướng về thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen thần tình lạnh lùng, trong mắt khinh bỉ, tiện tay vung lên liền đem Nhạc Tông Sơn công kích cho đập vỡ tan. Tay giơ lên, con ngón tay búng một cái, một đạo hắc sắc khí kình bắn ra, nhanh như chớp, thẳng hướng Nhạc Tông Sơn. Thư Sơn vì là chấn. Nhạc Tông Sơn chân khí nhấc lên, hóa thành một tòa chân khí Thư Sơn, muốn chống lại hắc sắc khí kình. Sau đó hắc sắc khí kình xạ kích ở Thư Sơn bên trên, Thư Sơn nổ tung ra, hóa thành khí lưu bao phủ tứ phương. Hắc sắc khí kình hóa thành tiểu xà, mở ra độc xà cái miệng nhỏ cắn về phía Nhạc Tông Sơn. Nhạc Tông Sơn sắc mặt kinh biến, trong tay vừa nhấc, một cái treo ấn ra hiện trong tay, phát sinh một luồng đại xuyên sơn hà cuồn cuộn khí tức, chống lại hắc sắc tiểu xà. Huyện lệnh treo ấn. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Nhạc Tông Sơn trong tay huyện lệnh treo ấn, ánh mắt hơi chìm xuống. Huyện lệnh pháp khí, đó là một cái pháp khí. Ở cái thế giới này, pháp khí chưa tính là khó gặp, tuy nhiên không nhiều hơn nữa, huyện lệnh treo ấn cũng không phải là tầm thường pháp khí, mà là ẩn chứa vương triều khí vận pháp khí, có thể điều động toàn bộ Vân Sơn huyện sơn hà lực lượng, cực kỳ kinh người. Hắc xà khí kình. Nhạc Tông Sơn nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, kinh ngạc thốt lên nói, ngươi là bái xà giáo hắc xà đàn chủ. Có chút kiến thức vì lẽ đó càng đáng chết hơn. Thanh niên mặc áo đen hắc xà đàn chủ ánh mắt lạnh lẽo, giống như vạn tái hàn băng. Hắc xà đàn chủ. Bái xà giáo đàn chủ. Trần Diệp Vũ, Đồng Dư hai người cũng kinh hô lên. Bái xà giáo đàn chủ, đó cũng không phải là phổ thông nhân vật, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, xa không phải là bọn họ những tán tu này có thể so sánh với. Vốn cho là chỉ là phổ thông bái xà giáo dư nghiệt mà thôi, không nghĩ tới là bái xà giáo đàn chủ. Chẳng trách, ba người này thực lực cường đại như thế, vô pháp ngang hàng. Trần Diệp Vũ, Đồng Dư hai người lẫn nhau mắt nhìn, cũng rõ ràng đối phương tâm tư, muốn thoát đi. Đi không nổi. Hắc xà đàn chủ một chút xuyên thủng hai người bọn họ tâm tư, bấm tay bắn ra, hai đạo hắc xà khí kình bắn ra, xuyên thủng hai người trái tim, cướp đi hai người sinh cơ. Trần Diệp Vũ, Đồng Dư hai người tràn ngập không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất. Đến đây, không chỉ riêng tứ nhân tổ, toàn bộ diệt vong. Trong bóng tối bằng hữu, ngươi cũng nên đi ra. Hắc xà đàn chủ vẫn chưa xem Trần Diệp Vũ, Đồng Dư hai người, mà là nhàn nhạt mở miệng. Tần Phong cảm ứng được một luồng như có như không lực lượng bao phủ chính mình, chính là rõ ràng bị phát hiện. Trần đi ra thông đạo, trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn cái kia màu đen đàn chủ. Cái này hắc xà đàn chủ thực lực quá mức khủng bố. Các ngươi đã cũng biết thân phận ta, vậy thì không thể sống, cũng đi chết đi. Hắc xà đàn chủ lạnh lẽo nói. Lần thứ hai bấm tay bắn ra, hắc xà khí kình bắn ra, thẳng hướng Tần Phong, Nhạc Tông Sơn. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn hai người như gặp đại địch. Xèo, xèo. Hai đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, bay vào trong hang núi, ngăn trở hai đạo hắc xà khí kình. Cố Trường Sinh cầm trong tay một thanh lạnh lẽo trường kiếm, tay trái dựa vào sau lưng, chậm rãi đi vào trong hang núi. Chương 59, Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh. Thương Đồ, nho nhã trung niên nam tử ngạc nhiên vạn phần, trong lòng ngưng trệ. Cố Trường Sinh, ngươi dĩ nhiên đuổi tới nơi này. Hắc xà đàn chủ hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại, trong mắt quang mang càng ngày càng băng lãnh. Tại đây băng lãnh bên trong, sát ý ngưng luyện mà phun trào, dường như muốn hóa thành thực chất. Cố Trường Sinh. Vân Sơn huyện huyện lệnh nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh. Thần Phong hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại, một mặt nghi hoặc. Cái này Cố Trường Sinh là ai? Tựa hồ cùng bái xả giáo người có chỗ quan hệ thù địch. Hơn nữa, nhìn dáng dấp bái xả giáo mấy người tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Cố Trường Sinh. Đương nhiên, cái này hắc xà đàn chủ là ai? Bái xả giáo là cái gì? Hắn cũng là một mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá, cái này Cố Trường Sinh lớn lên thật đúng là đẹp trai, trường kiếm trong tay, cầm kiếm tư thế, chắp tay tư thái, hoàn toàn là hắn trong giấc ngộng kiếm hiệp răng rớp, là hắn tha thiết ước mơ muốn trở thành người. Đáng ghét ta. Đẹp trai đều là người khác. Cố Trường Sinh cũng không biết Tần Phong thầm nghị phương pháp, hắn ánh mắt rơi vào cái kia ngưu loại yêu ma hải cốt bên trên, đồng tử hơi co rụt lại. Vương cấp yêu ma, kim hồn thú hải cốt. Chẳng trách hắc xà đàn chủ sẽ đến Vân Sơn huyện, nguyên lai là vì là vật này. Cố Trường Sinh lai lịch phi phàm, rõ ràng vương cấp yêu ma ý nghĩa, cũng biết kim hồn thú trô đáng sợ. Có cái này một bộ hải cốt tồn tại, đủ khiến hắc xà đàn chủ thực lực tăng thêm một bước. Chợt, hắn hướng về hắc xà đàn chủ nhìn lại, nói khẽ, hắc xà, bó tay chịu trói đi. Cố Trường Sinh, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hắc xà đàn chủ lạnh lùng một tiếng, trong nháy mắt ra tay. Thân thể hắn nhất động, tay phải nhấc lên hướng về Cố Trường Sinh chính là một chảo, một đạo khí kình bắn ra, hóa thành hắc sắc độc xà đống nhiên cắn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh trường kiếm vẩy một cái, thần quang hiện ra, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền đem hắc sắc rắn độc quấy nát. Lại đến, kiếm khí nhất động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng hắc xà đàn chủ. Hắc xà đàn chủ ngưng khí với chỉ, nhất chỉ đột nhiên đàn chủ phát sinh sắc bén tiếng xé gió vang, cùng Cố Trường Sinh kiếm quang từng tầng đụng vào cùng một nơi, đánh nát kiếm quang, chấn động ra hắn trường kiếm. Trường kiếm bị nhất chỉ chấn động ra, Cố Trường Sinh biểu hiện cũng không hề biến hóa, hắn thừa thế xoáy lên trường kiếm, hóa thành từng đạo chói mắt kiếm quang, giống như cựu thiên thần nguyện, vung vãi vô cùng mông lung cùng trong sáng. Vô số kiếm khí tiết ra, thẳng hướng hắc xà đàn chủ. Hắc xà đàn chủ ánh mắt chìm xuống, hắc xà khí kình bắn ra, từng đạo khí kình đa nhờ ở vô cùng kiếm khí bên trên, đem từng đạo kiếm khí cho đánh tan ra. Lại đến, hai tay hắn cấp tốc lúc nào, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm, trong mắt lại càng là phát sinh phệ nhân quan mang. Đột nhiên, hai tay hắn hướng về phía trước đẩy một cái, từng đạo hắc khí phun trào, mỗi một đạo hắc khí cũng hóa thành giết người đoạt mệnh hắc xà độc xà, hướng về Cố Trường Sinh như muốn mà đi, như muốn đem Cố Trường Sinh cho cắn giết. Một kiếm động sơn hà. Cố Trường Sinh nhìn từng cái hắc xà độc xà, ánh mắt dùng mình, trường kiếm trong tay đột nhiên nhất động. Bắn ra một đạo kinh người kiếm khí dập dờn mở ra, kinh động bát hoang, rung chuyển khắp nơi, đem từng con hắc xà độc xà cho càn quét tiêu diệt. Chợt bước chân hắn một điểm, thân thể như tinh linh giống như vậy, mở mịt mà tiêu sái. Trường kiếm trong tay lại càng là ngân quang lưu chuyển, thần huy đi theo, phảng phất thượng cổ đại đế bảo kiếm. Kiếm khí xẹt qua trời cao, mênh mông quần quận thẳng hướng hắc xà đàn chủ. Hắc xà đàn chủ cảm ứng được đòn đánh này khủng bố, trong mỉ hệ NG phát sinh âm thanh kỳ quái. Khí thế của hắn không ngừng mà tăng lên, càng ngày càng kinh người, liền quanh thân không khí cũng bắt đầu chấn động, hóa thành từng đạo ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đụng vào trên vách tường, hòn đá sụp đổ, đất cắt phấn khởi. Hắc xà đàn chủ trên thân khí tức giống như lốc xoáy đồng dạng thẳng trùng mà xuống, đem phía trên hang động đụng đánh một cái lỗ thủng to, cả người bay lên không trung mà lên. Cố Trường Sinh thấy thế, bước chân một điểm, cũng là theo đại động thẳng trùng xông lên. Hai người rất nhanh sẽ ly khai địa động. Một đạo yếu ớt ánh trăng từ trên khoảng không hạ xuống, tỏa ra bên trong cái hang lớn kim hồn thú hài cốt, nhất là cái kia một đôi mắt trâu, thần bí kỳ lạ khí tức từ từ tràn ra. Thương Đồ, Đàng La Tử, đem hai người bọn họ cho giết, lấy đi kim hồn thú. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên mặt đất lan truyền hạ xuống. Thương Đồ, nho nhã trung niên nam tử nghe được thanh âm, hướng về Tần Phong, Nhạc Tông Sơn hai người nhìn lại. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn hai người ánh mắt cũng là chìm xuống. Từ Thương Đồ, nho nhã trung niên nam tử trên người hai người phát ra khí tức thế nhưng là cực kỳ không yếu. Ở Tần Phong xem ra, hai người này cùng so với Y Thu, Ổ Thanh Sơn càng mạnh hơn một bậc. Vâng, đàn chủ. Nho nhã trung niên nam tử đằng la tử ứng một tiếng, hướng về Nhạc Tông Sơn mỉm cười, huyện lệnh đại nhân, vốn định lấy kim hồn thú hải cốt liền lý khai. Xem ra, chúng ta đàn chủ cũng không muốn buông tha hai người các ngươi. Tà ma ngoại đạo. Nhạc Tông Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Thu được lực lượng phương thức có 100.000 loại, chỉ là mỗi người thu được không giống nhau mà thôi. Thanh La Ti có Thanh La Ti phương pháp, chúng ta cũng có chúng ta thủ đoạn. Chỉ là, chúng ta bại vào Thanh La Ti thôi. Nếu chúng ta thắng, Thanh La Ti chính là tà ma ngoại đạo. Đàng La Tử bình tĩnh nói. Nói năng bậy bạ, bái xả giáo lây giết người tế xả phương thức tu luyện, không biết giết bao nhiêu dân chúng vô tội, vẫn muốn nghị cùng Thanh La Ti so với. Nhạc Tông Sơn nói. Ai, xem ra chúng ta là đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã như vậy vậy thì đánh rồi mới biết đi. Đàng La Tử mắt nhìn Thương Đồ, Thương Đồ, Nhạc Tông Sơn giao cho ta tới đối phó, Tần Phong liền từ ngươi tới giết. Không có vấn đề. Thương Đồ ứng một tiếng, chợt hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như thế. Bái xà giáo. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tần Phong thiếu hiệp, cẩn thận một chút. Nhạc Tông Sơn nhìn chăm chú Đằng La Tử, nhắc nhở nói, bái xà giáo chính là tà ma ngoại đạo, bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, không thể coi thường. Ừm. Tần Phong khẽ vước cằm. Mới vừa đáp lời Nhạc Tông Sơn một câu nói, Tần Phong chính là cảm giác được một luồng vô cùng khí thế bao phủ chính mình. Ở cơn khí thế này bên trong, có một luồng quỷ dị mà kỳ lạ lực lượng, như thực cốt chi phong, muốn ăn mòn thân thể mình. Đi chết đi. Thương Đồ cái kia mang theo thanh âm lạnh như băng vang lên, bước ra một bước liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, tay giơ lên, một cái tát đập xuống tới. Vô tận lực lượng hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ mà đi, giống như một ngọn nở núi cao chấn áp mà tới. Lực lượng chấn áp không ngừng áp bách Tần Phong thân thể. Tần Phong cắn răng, chân khí trong cơ thể điền cuồng dũng động, Tam Dương Chân Hỏa Quyết vận chuyển tới cực hạn. Một luồng mạnh mẽ lực lượng từ thân thể phun trào, trực tiếp điều động 90.000 cân khủng bố lực đạo, thân thể run lên, chấn động ra Thương Đồ khí thế áp bách. Vung lên trong tay Đúng Kim Phá Ma Truy, đón lấy cái kia giống như đổi núi một trường. Chương 60, khác một loại khả năng. Vành. Hai cỗ kinh người lực đạo đụng vào cùng một nơi, giống như cự thạch va chạm giống như vậy, nổ tung hư không. Vô tận khí kình hướng về bốn phía phương pháp đánh tới, chấn động khắp nơi. Tần Phong dưới chân lớn địa liệt ra, dường như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Thương Đồ thân thể run lên, lui về phía sau ra một bước, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Hắn một trường này lực đạo, thế nhưng là có đổi núi lực lượng, không hề tầm thượng NG, lại bị Tần Phong cho chống đối hạ xuống. Từ Tần Phong song truy bên trên truyền lại mà đến lực đạo, dị thường kinh người, tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng có thể so sánh với. Thật kinh người lực lượng. Bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Thương Đồ nhàn nhạt mở miệng, chợt lần thứ hai triển khai, liên tục ba đạo trưởng phong đánh ra, mỗi một đạo trưởng phong đều có khai sơn nước ngọn núi lực lượng, uy không thể làm, kinh người cực kỳ. Phá ma đánh. Tần Phong vung lên song truy, triển khai phá ma loạn vũ truy pháp, song truy kéo dọa người lực lượng, hóa thành phá ma khu tà nhất kích, đánh về phía Thương Đồ từng đạo trưởng phong. Vành. 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 Liên tục ba đạo tiếng xé gió vang. Trưởng phong bị đánh tan. Từ trưởng phong bên trên truyền lại mà đến lực lượng, để Tần Phong về phía sau liên tục thối lui, dĩ nhiên chống đối vách tường chỗ. Thương Đồ động tác cũng không có dừng lại, thân hình hắn nhất động, nghiêng người mà gần. Tay phải triển khai đồi núi trưởng, lực lượng tràn trề tiết ra, giống như cổ lão sơn thần đại thủ, chấn áp tất cả lực lượng. Mà tay phải hắn thì là chậm rãi đưa ngón trỏ ra, ngón tay bên trên lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xám khí lưu, quỷ dị khó lường. Tần Phong nhìn thấy Thương Đồ công kích ánh mắt chìm xuống. Người này có thể so với lên hắn đụng tới Ý Thu, thổ hổ cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhất là công pháp bên trên, càng hơn một bậc. Ý Thu dù sao cũng là tán tu. Thổ hổ chỉ là một con yêu ma. Thương Đồ có thể là tới từ bái xà giáo một thành viên, toàn thịnh thời kỳ bái xà giáo, hắn thế lực là có thể cùng Vân Châu Thanh La Ti mạnh mẽ chống đỡ tồn tại, không hề tầm thượng NG. Thương Đồ mặc dù chỉ là phổ thông một thành viên, chiếm được công pháp cũng là vượt qua Ý Thu. Mắt thấy cái kia chấn sơn áp hải trưởng lực chấn áp mà đến, Tần Phong chân khí trong cơ thể phun trào, tiên thiên chi hỏa mãnh liệt mà ra, quấn quanh ở Húng Kim Phá Ma Truy bên trên. Đúa nhỏ đống nhiên nhất động, một truy tử hướng về đồi núi trường kích. Lực lượng lần thứ hai trùng kích, Tần Phong thân thể loáng một cái, đụng vào trên vách tường, sau lưng vách tường đống nhiên run lên, vô số đất cắt sụp đổ mà xuống. Nay cỗ kinh người lực lượng một dạng trùng kích hướng về Thương Đồ, có thể Thương Đồ cánh tay bốn một cái, từ từ hóa giải cái này một luồng cự lực. Hắn tay trái màu xám khí lưu chỉ kình chính là công kích, giống như điện thiểm lôi đỉnh, bắn về phía Tần Phong. Tần Phong cảm ứng được cái kia màu xám khí lưu đáng sợ, có thể trong tay động tác dĩ nhiên có chút chậm. Không kịp nghĩ nhiều, hắn để lên Úng Kim Phá Ma Truy chặn đi qua. Làm. Nhất chỉ đánh trúng Úng Kim Phá Ma Truy. Giống như đánh hồng trung đại lữ rô nở dê như to lớn tiếng vang vang lên, thanh âm chấn động khắp nơi, khuyết tán ra. Từ Thương Đồ ngón tay bên trên truyền đến đáng sợ chỉ kình thấu triệt mà đến, đem hắn cho đánh bay mà đi, sau lưng vách tường trong nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một cái khắc lòng đất thầm nói. Phanh phanh phanh. Liên tục đụng vào mấy cái nước ngầm nói, Phương mới dừng lại. Tần Phong dừng lại, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, suýt nữa phụt lên mà ra. Đòn đánh này lực lượng, thật sự là cường đại mà quỷ dị. Thương Đồ thu ngón tay lại, nhìn phía Tần Phong trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị, thấp giọng một lời, hoành luyện công pháp, pháp khí, cái này Tần Phong ngược lại là có chút bản lĩnh. Nhanh chóng giết, lấy đi kim hồn thú hài cốt. Thương Đồ thân hình nhất động, có giống như quỷ mị thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong. Nhạc Tông Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyện lệnh đại nhân, ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. Đàng La Tử nhẹ giọng nở nụ cười, trong tay quạt giấy nhanh chóng vung lên, từng đạo sắc bén cực kỳ đao gió, chém giết, có toái kim nước khí bay. Mắt thấy Đàng La Tử sát chiêu buông xuống, Nhạc Tông Sơn thu lên tâm tư, chỉ được chờ mong Tần Phong có thể bình yên vô sự. Những này đến từ chính bái xà giáo dư nghiệt, cũng không phải là dễ đối phó. Chân khí của hắn nhất động, hạo nhiên chi khí vỡ bờ khắp nơi, tràn đầy sơn động. Trong tay huyện lệnh treo ấn tản ra thần bí quang huy, lưu chuyển lên từng đạo sơn hà lực lượng, ngăn trở đao gió chém giết. Huyện lệnh treo ấn. Đàng La Tử con ngươi hơi trầm xuống, thông u viên mãn Nhạc Tông Sơn hắn cũng không lo lắng, chỉ có một chút phiền toái chính là trong tay hắn huyện lệnh treo ấn. Cái này huyện lệnh treo ấn có thể cũng không phải là phổ thông pháp khí, chính là ẩn chứa đại hạ vương triều số mệnh pháp khí, uy lực kinh người. Pháp khí thôi, cho dù là huyện lệnh treo ấn thì lại làm sao? Đàng La Tử nội liễm tâm thần, quạt giấy bên trên có từng đạo hào quang màu u lam lưu động, quỷ quyệt khó lường, lộ ra từng kia tà dị. Quạt giấy vung lên trong lúc đó, đao gió bay nhất thời tăng lên, có nhàn nhạt u lam quang mang ẩn chứa, giết người ở vô hình bên trong. Nhạc Tông Sơn như cũng là khởi động huyện lệnh treo ấn, sơn hà lực lượng tạo thành ba động cùng đao gió đụng vào cùng một nơi, phát sinh kim loa y vang lên kịch liệt tiếng vang, chấn động, trùng kích sơn động, làm cho sơn động rung động, vô số đất cắt hòn đá sụp đổ mà xuống. Vành. Tần Phong vung lên Úng Kim Phá Ma Truy, mạnh mẽ lực lượng quét ngang, oanh kích ở Thương Đồ tay chân bên trên. Mãnh liệt lực đạo, giống như sóng lớn sóng biển, lan lộn trùng kích. Nhất kích, đẩy lui Thương Đồ một bước. Nhưng từ đồi núi trong lòng bàn tay truyền đến kinh người lực đạo, vẫn để hắn liền lùi lại 5, 6 bước khoảng cách, phương mới dừng lại. Người này lực lượng cũng cực kỳ kinh người, e sợ bản thân lực lượng liền vượt qua 8 vạn cân, lại lấy công pháp ra chỉ không với 13-40 ngàn cân lực đạo. Ra tay toàn lực, ngược lại là có mấy phần phần thắng. Chỉ là, không biết hắn còn có hay không có thủ đoạn khác. Trước tiên không cần quan tâm nhiều thừa chưa sẵn sàng. Tần Phong một bước đẩy xuống, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Thương Đồ thế tiến công. Nhìn thấy Thương Đồ lần thứ hai một trưởng đánh tới, trong mắt chợt loại sáng. Đại lực như ma công vận chuyển tới cực hạ, tứ chi mơ hồ phồng lên lên một chút, chân khí có như là nước chảy ở cơ thể bên trong lưu động, lực lượng không ngừng mà từ sâu trong thân thể phun trào, rót vào trong trên hai tay. Phá ma loạn vũ truy pháp, phá ma đánh. Vâng. Lực lượng đột nhiên đề bạt, kinh thiên động địa lực lượng liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy, dọa người cực kỳ. Đòn đánh này lực lượng, dĩ nhiên không thua với lúc trước trọng thương thổ hầu nhất kích, siêu việt 15 vạn cân khủng bố lực lượng. Cảm nhận được đứa nhỏ khủng bố lực lượng, Thương Đồ sắc mặt hơi đổi, nhưng công kích đã triển khai, muốn thay đổi dĩ nhiên không dễ dàng. Hắn không thể không để lên chân khí, trong tay chân khí hóa thành một cái đồi núi hư ảnh. Phảng phất có được nhất sơn lực lượng chấn áp mà xuống. Vành. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên oanh kích, khủng bố lực đạo hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, lần thứ hai va nát nước ngầm nói, vô số đất cắt sụp đổ mà xuống, rơi vào nước ngầm bên trong tung tóe lên bọt nước. Đồi núi hư ảnh cũng theo một búa này tử lực lượng, ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán ở không. Thương Đồ thì là đánh bay 4-5 mét khoảng cách, đụng vào trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, suýt nữa nứt mở. Tay phải hắn run rẩy liên tục. Một đứa này tử dọa người lực lượng cho dù là hắn cũng không dễ chịu. Quả thế, ngươi còn ẩn giấu đi thực lực. Tần Phong thân hình lù lù bất động, hai tay cầm Úng Kim Phá Ma Truy, hai chân lún xuống một quyền khoảng cách, mà từ hai chân vị trí từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. thế nhưng là hắn một đôi mắt, lại là lấp lánh có thần. Vừa nãy cứng đôi cứng, để hắn cảm nhận được một khả năng khác. Chương 61, ngoại lực hành luyện. Thập Tam Thái Bảo hành luyện công đổi, chính là một môn hành luyện công pháp, uy lực bất phàm. Thập Tam Thái Bảo hành luyện công đổi tu luyện chi pháp có hai loại, một loại là ngoại lực phụ trợ, một loại là chân khí gia trì. Chân khí gia trì chính là lấy chân khí thoải mái gân cốt bì, để gân cốt bì càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh người, có thể giống như Phật Đà Kim Cương giống như vậy, bất tử bất hoại. Ngoại lực phụ trợ chính là bên ngoài giới lực lượng không ngừng tối luyện, va chạm mở, nện thân thể, đem cái này một luồng lực lượng dẫn dắt ra thịt, gân cốt bên trong, do đó sản sinh đoán luyện hiệu quả. Này phương pháp tu luyện tốc độ tự nhiên vượt qua chân khí gia trì, nhưng một khi nắm chắc không được, chính là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhất là lấy Tần Phong bây giờ thực lực, bình thường ngoại lực khó có thể đối với hắn có chỗ tác dụng. Nhưng từ thương đổ cái kia đồi núi dưới lòng bàn tay lực đạo, một chút lực lượng tiến vào hắn thể phách, lại có mấy phần hiệu quả rèn luyện, tăng nhanh thập tam thái bảo hành luyện công đổi. Ta bản thân có đại lực như ma công, hơn nữa thập tam thái bảo hành luyện công đổi tiểu thành, muốn trọng thương đánh chết ta có chút khó khăn. Nhưng ta muốn đánh bại hắn, cũng cực kỳ khó khăn. Không bằng nhờ vào đó thời cơ, đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi để bạt đến đại thành cảnh giới, thậm chí có thể mang phá ma loạn ma truy pháp cuối cùng một chiêu nắm giữ, đạt đến viên mãn trạng thái. Thần Phong tâm tư lấp lóe, có từng cái chú ý. Thương đồ xác thực cùng so với y thu, thổ hổ đến cường đại, thế nhưng cùng mình so với cũng không có vượt qua quá nhiều. Muốn thoát đi, có thể làm được. Nhưng hiển nhiên, Thần Phong không có ý định này. Không nói hệ thống cung cấp lựa chọn, lại nói cái kia kim hồn thú hải cốt đối với hắn tràn ngập sức hấp dẫn. Tần Phong không rõ ràng cái kia hải cốt là yêu thú nào, cũng không biết rằng hải cốt có tác dụng gì, thế nhưng bản năng cho rằng cái kia hải cốt có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Ở cái này yêu ma thai họa thế giới, ti nhờ cơ cũng phải mạo hiểm để bạt tự thân thực lực. Thương đồ một đôi con mắt màu đen nhìn chăm chú lên Tần Phong, thản nhiên nói, ẩn giấu thực lực thật là một cái sáng tỏ lựa chọn, nhưng tự thân cũng phải có đủ mạnh thực lực. Ngươi, cũng chỉ như vậy. Dứt tiếng, thương đổ khí thế quanh người gồ lên, một luồng sôi trào mãnh liệt khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, giống như ngập trời nộ lãng bao phủ bốn phương tám hướng, chấn động thiên địa bầu trời y. Phồng lên! Phồng lên! Thương đổ tứ chi bắp thịt vỗ tay, y phục trên người cũng bị đánh nát ra, hóa thành mảnh vỡ. Từng khối cổ lên bắp thịt, giống như là cầu long chiếm giữ giống như vậy, ẩn chứa cường đại mà khủng bố lực lượng. Hắn tiện tay nắm chặt, không khí nổ tung. Có thể thấy được lực lượng cùng tốc độ kinh người. Nguyên bản khô gầy lão giả dáng dấp hóa thành một cái lưng hùm vai gấu, khối lớn bắp thịt khôi ngô bá đạo lão giả. Quy tiên nhân. Tần Phong nhìn thấy thương đồ biến hóa, hơi run run, cực giống Long Châu Quy tiên nhân. Tuy là nhổ nước bọn, nhưng Tần Phong tâm tư ngưng trọng lên, vận chuyển chân khí toàn thân, nhìn chăm chú thương đồ. Vèo. Thương đồ đột nhiên nhất động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, trong nháy mắt tiếp theo liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một quyền đập ầm ầm ra, khủng bố quyền phong bạo liệt không khí, nháy mắt mà tới. Nắm đấm còn chưa chống đối Tần Phong trên thân, cỗ này cuồng phong khí lưu bao phủ tới, làm cho người kinh hãi. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, úng kim phá ma truy lập tức nâng lên, chặn hướng về thương đồ nhất kích. Vành! Sấm sét nổ vang. Doa người lực lượng từ úng kim phá ma truy lan truyền đến Tần Phong hai tay, sau đó đến hai tay, lại tới thân thể, đem hắn bắn cho bay, liên tục va nát mấy cái nước ngầm đạo tường vách tường. Cuối cùng xa vào đến một mảnh thổ địa bên trong. Nước ngầm đạo cũng chỉ là một phần thôi, mà cũng không phải là lòng đất đều là. Bằng không, này phương mặt đất vô cùng có khả năng sụp đổ. Rơi vào bên trong lòng đất, Tần Phong cảm giác được toàn thân xương sọ cũng phải nát một dạng, thương đổ vừa nãy một quyền lực lượng tuyệt đối là vượt qua 17 vạn cân lực lượng, thật sự là khủng bố. May mà hắn toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hành luyện công đổi, hóa giải một phần thương đổ lực lượng. Bằng không, vừa nãy một kích kia sẽ không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Còn chưa chờ Tần Phong chuẩn bị kỹ càng, thương đồ đến lần nữa, nhất là đấm ra một quyền, giống như thượng cổ chiến thần vung lên cái thế thần quyền, một quyền lực lượng kinh thế hai tụ. Tần Phong như cũng là toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hành luyện công đổi, thôi thúc chân khí trong cơ thể, lấy úng kim phá ma truy ngăn cản thương đồ công kích. Làm. Kim loa y nổ tung, vang lên nổ vang. Tần Phong lần thứ hai bị hoanh xuống mồ trong đất. Từng đạo vết rách từ hắn tạo thành thông đạo khuyết tán hướng bốn phía, tựa hồ muốn toàn bộ lớn cũng cho đập vỡ tan. Thương đổ thế tiến công cuồng mãnh mà hung hãn, từng quyền giống như phong bạo một dạng, dọa người cực kỳ. Ngay cả là lấy Tần Phong thể phách, cũng mì hệ nở không bị thương. Có thể tại đây lần lượt chống đối trong công kích, Tần Phong luyện hóa lực lượng càng ngày càng tăng cường, thân thể thể phách từ từ tăng lên. Trong hang động, Đàng La Tử trong tay quạt giấy lưu động hào quang màu u lam, ẩn chứa khí tức quỷ dị, từng đạo đao gió cuốn tới, kinh động khắp nơi. Nhạc Tông Sơn khởi động pháp khí huyện lệnh treo ấn, sơn hà hư ảnh dần dần xuất hiện, từ từ bao phủ toàn bộ sơn động, hình thành một bộ kỳ lạ cảnh tượng, ẩn ước trong lúc đó có nước chảy phong thanh vang lên bốn. Màu u lam đao gió rơi vào đến sơn hà hư ảnh bên trong, từ từ biến mất, trên căn bản không tới Nhạc Tông Sơn. Huyện lệnh treo ấn quả nhiên bất phàm, vậy hãy để cho ta thử một lần nó uy năng. Đàng La Tử trong tay động tác biến đổi, quạt giấy nhanh chóng chuyển động, từ từ ngưng tụ thành một con lam xám độc xà, xà lân trông rất sống động, xà nhãn quỷ dị khó lường, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra hai viên sắc bén, nhỏ xuống nước bọt răng độc, đồng nhiên hướng về Nhạc Tông Sơn tắp tới. Màu lam xám độc xà tiến vào sơn hà hư ảnh trong nháy mắt, cả người run rẩy lên. Không chỉ là màu lam xám độc xà run rẩy, liên đối sơn hà hư ảnh cũng chấn động, phảng phất không thể chịu đựng ở này cỗ lực lượng. Màu lam xám độc xà ở sơn hà hư ảnh bên trong gian nan di động tới, một tấc hướng về Nhạc Tông Sơn tới gần. Nhạc Tông Sơn chân khí phun trào, khởi động huyện lệnh treo ấn lực lượng, khiến sơn hà hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, lực lượng hướng về màu lam xám độc xà bao phủ tới. Hai người giang co, xà bạo. Đàng La Tử nhẹ giọng một uống, quạt giấy bỗng nhiên hướng về hư không ép một chút. Màu lam xám độc xà trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành màu lam xám vũ khí xâm nhiễm toàn bộ sơn hà hư ảnh. Bất quá là ba cái hô hấp công phu, sơn hà hư ảnh phân mảnh, tiêu tan ra. Đàng La Tử thân hình nhất động, như gió như ảnh, thẳng hướng Nhạc Tông Sơn. Nhạc Tông Sơn từ lâu thấy rõ Đàng La Tử động tác, chập ngón tay như kiếm, từng đạo chỉ kình bắn ra, xuyên thủng núi đá, không phải chuyện nhỏ. Hai người giao thủ lần nữa ở cùng một nơi. Ở hai người giao thủ trong quá trình, đều có ý tránh ra đối với kim hồn thú hải cốt tạo thành thương tổn. Dù sao, đây chính là vương cấp yêu ma lưu lại hải cốt, không phải phổ thông yêu ma hải cốt có thể so sánh. Có thể hai người đều không có chú ý tới, ở kim hồn thú hải cốt phía dưới, có một luồng nhạt hào quang màu xanh nhạt lưu động, lạnh lẽo mà thần bí. Chương 62, Loạn Vũ Xuân Thu. Vành! Lại là bị một quyền bắn cho bay. Tần Phong lại một lần trở lại nước ngầm chỗ, ngã vào nước chảy, toàn thân ướt nhẹp, thế nhưng hắn một đôi mắt, lại là lấp lánh có thần, dạng người rực rỡ. Vừa nãy một quyền, không mất một sợi tóc. Tần Phong chưa bao giờ quá là cao một thước nước ngầm bên trong đứng lên, thập tam thái bảo hành luyện công đổi vận chuyển, bên ngoài thân bên trên có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu động, dáng vẻ trang nghiêm, thần bí phi thường. Thập tam thái bảo hành luyện công đổi, đại thành cảnh giới. Ở lần lượt bị đánh bay, ở lần lượt bị đòn nghiêm trọng. Tần Phong không ngừng luyện hóa thương đồ lực lượng, kích thích toàn thân da thịt, gân cốt, cuối cùng là để thập tam thái bảo hành luyện công đổi lại lên một tầng nữa, đạt đến đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hành luyện công đổi bên ngoài thân bên trên đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt Phật gia lực lượng, đối với yêu ma có nhất định tác dụng khắc chế, cực kỳ thần kỳ. Đương nhiên, to lớn nhất đề bạt là đối với phòng ngự lực đề bạt. Đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hành luyện công đổi, cho dù là thông ngũ viên mãn tu luyện giả muốn làm bị thương hắn đều khó mà làm được. Cho dù là cùng so với tầm thường thông ngũ viên mãn càng mạnh hơn thương đổ, một dạng vô pháp làm được điểm này. Rào. Cuồng phong kéo tới. Thương đổ từ đằng xa mà đến, mang theo ngập trời quyền uy, một quyền hướng về Tần Phong đập ầm ầm đi, uy lực kinh người cực kỳ, giống như quỷ thần. Tần Phong song truy hướng về phía trước một ngăn, cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng tác dụng, đem 10 vạn cân cự lực vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra. Nhưng dù cho như thế, như cũng là vô pháp ngăn trở thương đổ một quyền. Lực lượng tràn trề giống như dòng nước lũ đồng dạng chấn động ra song truy, oanh kích ở Tần Phong trên thân, trực tiếp đem Tần Phong đụng bay, đập ầm ầm ở trên vách tường, lưu lại một sâu sắc người ấn. Từ người ấn xung quanh, từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Tần Phong từ trên vách tường rẽ rùa hạ xuống, vỗ vỗ trên thân bụi bặm, hướng về Thương Đồ nhìn lại, nhếch miệng mà cười, ngươi khí lực tựa hồ có hơi nhỏ. Thương Đồ ánh mắt chìm xuống, bước chân một điểm, mặt đất nháy mắt bạo liệt, tung tóe tất cánh thạch hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, như mãng xà quấn quanh nằm đấm, ẩn chứa kinh người mà đáng sợ lực lượng, một quyền đập ầm ầm ra, coi như là một tòa núi lớn, cũng có thể ung dung nổ nát. Tần Phong ánh mắt chìm xuống, vung lên đúng kim phá ma truy, một truy tử nên đón. Làm! Cự lực trùng kích. Tần Phong lần thứ hai bị đánh bay, nện ở trên vách tường đánh nứt ra. Hắn từ trên vách tường hạ xuống, lại một lần vô vô trên thân bụi bặm, mang theo vài phần trào phúng. Ngươi cái này một thân bắp thịt không phải là hoàn toàn đạm váng sữa thêm à, một điểm khí lực đều không có. Thương Đồ tuy nhiên không rõ ràng đạm váng sữa là có ý gì, nhưng có thể cảm ứng được Tần Phong trong giọng nói ý giễu cợt, hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hung manh khí tức giống như lốc xoáy đồng dạng xông thẳng tới chân trời, khí thế khủng bố chấn động bốn phía, khiến lớn cũng chấn động. Tần Phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Xa lực lượng. Thương Đồ lạnh giọng một uống, một luồng kinh lực từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt đem tới gần vách tường cho đập vỡ tan, vô số đất cát hòn đá đổ nát mà xuống, ngăn trở nước ngầm lưu. Thân hình hắn nhất động, giống như một con hung mạnh yêu ma bay vụt hướng về Tần Phong, nắm đấm mua tung, giống như cuồng phong bạo vũ, đánh về phía Quyền Phong. Mắt thấy Thương Đồ lực lượng lại tăng lên nữa, Tần Phong trong lòng không dám có chút nào bất cẩn, suy nghĩ nhất động, tiên thiên chân hỏa cấp tốc thiêu đốt lên đúng kim phá ma truy. Đem đại lực như ma công vận chuyển tới cực hạn, từng đạo lực lượng không ngừng địa đan ruộng phun trào hướng về toàn thân. Song truy trong tay bỗng nhiên nhấc lên, triển khai phá ma loạn vũ truy pháp, từng đạo đúa ảnh xuất hiện, liệt liệt vang vọng, va cha mở khắp nơi. Rầm rầm rầm. Đương đương đương. Phanh phanh phanh. Tần Phong, Thương Đồ hai bóng người nhanh chóng giao thủ, cùng bạo lực đạo hất lên khí lưu hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, chấn động toàn bộ lòng đất. Vô số hòn đá đất cắt từ vách tường, phía trên đổ nát mà xuống, làm cho toàn bộ đỉnh chóp đều là chi một tháp, phảng phất tất cả mặt đất muốn sụp đổ hạ xuống. Đối mặt lòng đất tình huống, Tần Phong, Thương Đồ hai người giống như không nghe thấy, vẫn cứ mãnh liệt đấu. Đương nhiên, dưới đại đa số tình huống Tần Phong đều là bị đánh bay một cái. Đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hành luyện công đổi để Tần Phong phòng ngự lực được một cái tăng lên cực lớn, thế nhưng là đối với thực lực cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vẫn kém hơn Thương Đồ. Vâng. Tần Phong bị Thương Đồ một quyền đánh bay, luyện một chút lùi hơn 10 bước khoảng cách, phương mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia lần thứ hai đánh giết mà đến Thương Đồ, trong mắt nhưng phảng phất không có Thương Đồ thân ảnh, mà là ứng kim phá ma truy bóng dáng. Từng đạo đúa nhỏ bóng dáng ở trong óc hắn né qua, đầy dây cuồng loạn, bá đạo, hung mãnh, loạn bên trong có tự cảm giác. Phá ma loạn vũ truy pháp. Loạn vũ xuân thu. Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, suy nghĩ hiểu rõ. Cuối cùng là lĩnh ngộ phá ma loạn vũ truy pháp cuối cùng một chiêu, loạn vũ xuân thu. Loạn bên trong có tự, dũng manh hỗn loạn, bá đạo hỗn loạn, ngông cuồng hỗn loạn, cũng không phải là bư a bãi hỗn loạn. Quét mắt nhanh chóng tới gần Thương Đồ, Tần Phong chân khí rót vào ở ứng kim phá ma truy bên trên, hai tay nhanh chóng mà động, từng đạo đúa ảnh xuất hiện, chấn động vũ trụ hư không, đánh tan xuân thu loạn thế. Cuối cùng, cái kia sở hữu đúa ảnh tụ lại, hình thành hai cái phá diệt tất cả đúa nhỏ. Loạn vũ xuân thu. Kinh người nhất kích từng tầng đụng vào Thương Đồ trên nắm tay cỗ này kinh thiên động địa lực đạo, hình thành vô số khí lưu hướng về bốn phía phương pháp đánh tới, giống như sóng khí. Tần Phong thân thể run lên, lui về phía sau một bước, mặt đất vỡ vụn ra. Thương Đồ thì là cả người đánh bay, đột nhiên xuất hiện lực lượng biến hóa, để hắn hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng muốn thay đổi đã muộn, từ bữa nhỏ trên dọa người lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay. Liên tục đụng vào đông đảo vách tường, cuối cùng rơi vào ban đầu nhất cái kia trong động đất, nằm trên mặt đất. Cái kia lưng hùn vai gấu, mãng xà bắp thịt thân thể dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, trên hai tay có dòng máu lưu động, khủng bố phi thường. Máu tươi, từ khóe miệng hắn không ngừng chảy ra tới. Thương Đồ. Đàng La Tử kinh hô lên. Thương Đồ dĩ nhiên bị thương. Sao có thể có chuyện đó? Hắn cùng với Thương Đồ thực lực cách biệt cũng không nhiều, hai người sở trường phương diện không giống nhau, Thương Đồ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa quá thông ngũ cảnh viên mãn tu sĩ, có 8, 9 vạn khủng bố lực lượng. Ở đặc thù luyện thể công pháp phía dưới, lại càng là có thể đạt đến 10 y 5, 10 y 3 u vạn lực lượng. Mỗi một lần công kích, ít nhất là 18 vạn lực lượng. Như vậy lực lượng, cho dù là hắn muốn chống đối hạ xuống cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ, Thương Đồ lại bị người làm trọng thương đánh bay. Từ dáng dấp đến xem, tựa hồ là cứng đối cứng bị trọng thương. Cứng đối cứng. Chẳng lẽ là Tần Phong? Đàng La Tử trong mắt quang mang lấp lóe, không thể tin tưởng. Một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện tu luyện giả, có thể đủ về mặt sức mạnh vượt qua Thương Đồ. Nhạc Tông Sơn cũng liếc mắt từ Thương Đồ, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Bây giờ Thương Đồ trọng thương, đối với bọn họ cực kỳ có lợi. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Tần Phong gánh hai thanh đúng kim phá ma truy đi vào trong địa động. Chương 63, Cao Vút Cầm Minh. Tần Phong liếc mắt ngã xuống mặt đất, khôi phục lại lao giả trạng thái bên dưới Thương Đồ, ánh mắt khẽ động. Tối nay, làm sao cùng hắn đánh nhau đều là lao gia hỏa. Một cái Y Thu, một cái Thương Đồ. Cho tới thổ hổ sống bao lâu, chính là một cái ẩn số. Khó nói hắn thật muốn quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải ấu nhi viên, thích cổ lao thuyết pháp à. Thần Phong thiếu hiệp, ngươi có thể có sự tình. Nhạc Tông Sơn hướng về Tần Phong nhìn lại, nhẹ giọng vừa hỏi. Không có chuyện gì. Tần Phong lắc đầu một cái, hướng về Đằng La Tử mắt nhìn, huyện lệnh đại nhân, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một nơi giải quyết hắn? Như vậy rất tốt. Nhạc Tông Sơn nói. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn, không cần kiên trì tự mình động thủ. Hắn muốn bắt đánh bại Đằng La Tử khó có thể làm được, nếu là có Tần Phong ra tay vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Muốn liên thủ. Đàng La Tử nghe được Tần Phong, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, nhìn Tần Phong. Muốn động thủ. Vậy cần ngươi trước tiên chịu đựng được mới được. Chịu đựng được. Tần Phong nghe vậy hơi run, lại đến cũng cảm giác được một cái khí thế khủng bố. Đông nhiên quay đầu nhìn về ngã xuống mặt đất Thương Đồ nhìn lại, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Nhạc Tông Sơn cũng là hướng về Thương Đồ nhìn lại, vẻ mặt hơi đổi. Thương Đồ tứ chi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, lay động. Theo hắn mỗi một lần run run, trên người hắn màu xám khí lưu liền nồng nặc một phần, một luồng túc sát lạnh lùng khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Phảng phất, có một con tuyệt thế hung thú sắp giác tỉnh. Nhìn kỹ hướng về Thương Đồ thân thể, phát hiện hắn tay chân dần dần xuất hiện vảy màu xám, thuộc về xà lân. Thân thể hắn thẳng tắp đứng lên, gương mặt cũng thay đổi răng rấp, chính là nhân xà hỗn hợp, nhân loại ngũ quan bên trên, khuôn mặt đầy dây xà lân. Một đôi mắt lại càng là lập lòe yêu dị quan mang, quỷ quyệt tà khí. Tình cảnh này, để Tần Phong muốn tìm ở Lâm Giang đường phố nhìn thấy xà nữ. Thương Đồ khuôn mặt cũng biến thành che trung hơn rất nhiều, khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệt kỳ lạ nụ cười. Hắn thể phách lại lần nữa cường tráng, nhưng cũng không phải là như là lúc trước khủng bố như vậy cường tráng bắp thịt, mà là hơi lồi lên lưu tuyến hình bắp thịt. Có thể ẩn chứa trong đó lực lượng, trái lại để Tần Phong càng thêm kinh dị. Tần Phong, có thể bước ra ta trạng thái như thế này, ngươi chết có chỗ. Thương Đồ nhẹ nói. Tần Phong ánh mắt chìm xuống, Thương Đồ trên thân khí thế cực kỳ khủng bố, cùng so với lúc trước mạnh không chỉ một bậc. Bước chân hắn nhất động, song truy bỗng nhiên động lên. Phá ma loạn vũ truy pháp, loạn vũ xuân thu. Bá đạo tuyệt nhiên nhất kích, ầm ầm đập ra, liền không khí cũng nổ tung ra. Kinh thiên động địa một truy, ma nhờ me hướng về Thương Đồ ném tới, như muốn đem Thương Đồ cho đánh thành thịt nát. Thương Đồ nhàn nhạt nhìn Tần Phong cử động, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, trên ngón tay có xả lần tồn tại, nhìn qua bóng loáng mà lạnh lẽo. Vành! Nặng nề một tiếng. Tần Phong cảm giác mình một truy như là từng tầng đa nhờ ở cẩn trọng cực kỳ trên vách tường, lực lượng không ngừng bị tăng dã, hóa giải, căn bản không cách nào phá xấu cái kia một bức thâm hậu vách tường. Thương Đồ thân thể hơi trao đảo một cái, trong mắt chạy qua một vệt vẻ kinh dị. Chợt hướng về Tần Phong nhìn lại, nói, ta thừa nhận ngươi đòn đánh này xác thực e sợ, không thua với 25 vạn lực lượng. Như vậy lực lượng, siêu việt thông ngũ cảnh nên có lực lượng. Thế nhưng 25 vạn cân lực lượng, đối với ta không đáng kể chút nào. Thương Đồ năm ngón tay nắm chặt, đông nhiên đấm ra một quyền, đập ầm ầm ở úng kim phá ma truy bên trên. Làm! Cựu tiêu lôi đỉnh kinh hãi nổ mà lên. Úng kim phá ma truy bị đánh bay mà đi, đập ầm ầm ở trên vách tường. Tần Phong lại càng là cả người bị đánh bay, một ngụm máu tươi phụt lên, nhuộm đỏ trời cao. Bay ra năm, xa u 10 mét có hơn, va cha mở không ít nước ngầm đạo tường vách tường, phương mới dừng lại. Tần Phong rơi trên mặt đất, cánh tay run, xương sọ chuyển đến chỗ đau. Như là bất cứ lúc nào muốn nứt ra một dạng. Cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, khó có thể bình phục. Nếu không phải là mình đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi để bạt đến đại thành cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy thương. Còn chưa chết. Thân thể không sai. Thương Đồ nhẹ giọng một đạo, bước ra một bước, giống như tàn ảnh bay lượn, biến mất tại chỗ cũ, thẳng hướng Tần Phong. Nhạc Tông Sơn, ngươi không cần nhìn. Đàng La Tử liếc mắt Thương Đồ, nhìn về phía Nhạc Tông Sơn nói, xà linh hóa Thương Đồ, thực lực không thua với luyện hồn cảnh tu sĩ. Tần Phong, chắc chắn phải chết. Xà linh hóa, chính là bái xà giáo một loại thủ đoạn đặc thù. Chỉ có bái xà giáo thành viên, đồng thời cực kỳ hiếm thấy tồn tại vừa mới có thể tu luyện loại thủ đoạn này. Dẫn độ xà linh, gia trì bản thân, để tự thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao. Đương nhiên, xà linh hóa cũng có được phụ diện hiệu quả, nếu là một cái không quá sẽ có khả năng bị xà linh hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng hóa thành một con rắn. Cho dù là không có bị xà linh thôn phệ, xà linh hóa hiệu quả kết thúc, thể lực chân khí cũng đem đại đại tiêu hao, tiến vào cực kỳ trạng thái hư nhược. Loại thủ đoạn này, là liều mạng thủ đoạn. Cho dù là Đằng La Tử, cũng không có nắm giữ cái này một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới, một cái Tần Phong chỉ có thể đủ làm cho Thương Đồ vận dụng thủ đoạn như thế, cái này Tần Phong cũng không thể coi thường. Thế nhưng hết thể đều kết thúc. Xà linh hóa Thương Đồ, không phải là Tần Phong có thể đối kháng. Phải đi trợ giúp Tần Phong thiếu hiệp. Nhạc Tông Sơn trong lòng hơi động, trong mỉ hệ NG tụng vô thượng kinh điển, từng cái văn tự hóa thành thần bí chi lực, còn quấn quanh thân. Theo hắn một chỉ điểm ra, vô số văn tự hóa thành sắc bén cực kỳ chỉ kình, ẩn chứa vô cùng hạo nhiên chi khí. Đàng La Tử biểu hiện bất biến, trong tay quạt giấy lần thứ hai vung lên lên kỳ dị lộ tuyến. Đột nhiên, hắn vén lên quạt giấy, một đạo hào quang màu u lam ma nhờ mẹ và cha mở hướng về văn tự chỉ kình, cùng với đụng vào cùng một nơi. Vành! Khí kình trung kích, chấn động phương pháp, song phương giao thủ lần nữa. Vâng! 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 Lại một lần bị thương đồ cho quyền kích bay khắp nơi, mặt đất cũng xuất hiện từng cái hình người thông đạo. Tần Phong lần thứ hai toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hành luyện công đổi, muốn luyện hóa cái này một luồng lực lượng. Thế nhưng là cái này một luồng lực lượng thực sự quá cường đại, cho dù là luyện hóa một phần, một dạng có thể làm bị thương hắn. Đáng chết, cái quái vật này lập tức để bạt cũng quá nhiều đi. Tần Phong khẽ cắn răng, mắt thấy thương đồ lần thứ hai đánh tới, hắn đông nhiên nhất động thân thể. Thế nhưng mạnh mẽ quyền phong, sượt qua người, như cũng là để hắn đánh bay mà đi. Không được, nếu muốn phương pháp, không phải vậy thật khả năng bỏ mạng lại ở đây. Đúng, huyệt động kia bên trong yêu ma hải cốt. Được yêu ma hải cốt, nên xem như hoàn thành hệ thống lựa chọn, có thể được huyền vũ trấn hải công cùng bảo mệnh phù, bảo vệ một tên tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa cái kia hải cốt cực kỳ kỳ lạ, hay là có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực. Đi hải cốt cái kia. Tần Phong nỗ lực để chân khí, từng tầng đạp lên mặt đất, biến hóa thân hình, hướng về động huyệt mà đi. Trốn không thoát. Xa linh hóa thương đồ bước ra tốc độ, giống như triển khai xúc địa công giống như vậy, xuất hiện lần nữa ở Tần Phong sau lưng, một quyền hướng về Tần Phong oanh kích mà đi. Vành. Lực lượng ra thân, Tần Phong bị một quyền bắn cho bay. Chú ý không được thương thế, Tần Phong mượn nhờ cái này một luồng lực lượng, thẳng trùng trong huyệt động, chụp vào cái kia kim hồn thú hải cốt. Ngăn cản hắn. Đang La Tử thấy thế, sắc mặt thay đổi, hô lớn. Thương đồ tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, giống như lôi điện giống như vậy, thẳng trùng Tần Phong, muốn đem Tần Phong chặn lại. Tới kịp. Tần Phong ánh mắt sững sờ, chụp vào kim hồn thú con mắt. Dị biến bất chợt tới lên. Một đạo cao vút cầm minh tiếng đột nhiên vang lên, giống như sắc bén đao kiếm tê liệt trời cao, kinh động toàn bộ Vân Sơn huyện. Từ kim hồn thú phía dưới, một luồng khí lưu xông thẳng tới chân trời, đem kim hồn thú cái hải cốt cho đập vỡ tan ra. Cỗ này khí lưu càng đem Tần Phong, thương đồ hai người cũng đụng bay mà đi. Thứ 63 tấm huyết mạch truy tố. Chu phủ bên trong. Chu gia mọi người tụ tập. Chu Nhất Minh đứng ở đại sảnh cửa, hướng về ngoài phòng khách nhìn lại. Yêu ma tựa hồ cũng đi. Xem hồi lâu, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ yêu ma, Chu Nhất Minh quay người trở lại, đối với mọi người nói. Cũng đi. Chu lão gia cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửa, hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi. Toàn bộ Chu phủ đình viện 10 phần yên tĩnh, chỉ có máu chó đen cùng tức gà hỗn tạp mùi thối, cũng không có những vật khác. Mà lúc trước xa xa tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô cũng đều dần dần dừng lại, không có. Trung thiên hỏa quang cũng đều từng cái ảm đạm xuống, như là đại hỏa bị diệt. Những yêu ma này thai hỏa bị đánh đuổi. Chu lão gia lần thứ hai vừa hỏi. Hẳn là không có. Đường Tiểu Nhu nói. Vừa nãy có một luồng rất mạnh mẽ lực lượng xuất hiện, những yêu ma này thai họa tất cả đều chết. Cường đại lực lượng. Chu lão ra một mặt nghi hoặc. Đúng, này có lực lượng hết sức thoải mái. Chu Nhất Minh gật gù. Chu lão ra càng thêm mê hoặc. Hắn lúc trước là cảm giác được một cơn gió thổi qua, nhưng không có cảm giác được còn lại lực lượng tồn tại. Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh nhắc tới lực lượng tự nhiên là thành hoàng lực lượng, thế nhưng là đối với Chu lão ra như vậy không tu luyện người mà nói. Căn bản không thể nhận ra cảm thấy đến thành hoàng lực lượng tồn tại. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Chu lão gia hỏi. Yêu ma thai họa biến mất. Có thể Tần Phong nhưng còn chưa trở về. Ra ngoài xem. Chu Nhất Minh đề nghị. Không được, Phong ca đã nói mọi người đều muốn đứng ở Chu phủ bên trong, không thể theo liền rời đi. Đường Tiểu Nhu tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc cẩn thận nói. Hơn nữa, thị trấn bên trong hay là không an toàn, còn có đồ vật tồn tại. Còn có đồ vật. Chu Nhất Minh hỏi nói, Tiểu Nhu, là ai vật gì? Ta không biết, nói chung có cái gì, chúng ta nhất định phải cẩn trọng một chút. Đường Tiểu Nhu nói. Đột nhiên, một đạo cao vút cầm minh hưởng triệt phía chân trời, kinh động Vân Sơn huyện. Chu phủ bên trong tất cả mọi người nghe được cầm minh tiếng, kinh dị phi thường. Đây là cái gì thanh âm? Chim hót sao? Chu Nhất Minh vểnh tai lên, thật kinh người thanh âm, loài chim gì có thể gọi lớn tiếng như vậy? Xưa nay chưa từng nghe qua. Chu lão gia cẩn thận vừa nghe, có chút tương tự với ưng hót. Chu lão gia kiến thức rộng rãi, tiếp xúc qua rất nhiều điều loại. Thế nhưng là, cũng không rõ ràng cái này một loại là loài chim gì. Ưng hót. Chu Nhất Minh mang theo hiếu kỳ. Giữa không trung, Cố Trường Sinh, Hắc Xà đàn chủ hai người nhanh chóng giao thủ. Hắc Xà khí kình quỷ dị khó lường, từng đạo khí kình bắn ra, sát lục cửu thiên. Cố Trường Sinh kiếm khí như cầu vồng, mênh mông quần quận, uy mãnh kinh người. Đem sở hữu hắc xà khí kình hết mức đánh tan. Chợt kiếm chiêu biến đổi, xúc động cửu thiên linh khí, hóa thành một con chim thần màu trắng hướng về hắc xà đàn chủ bay lượn mà đi. San uất. Hắc xà đàn chủ hai tay giang ra, chân khí mãnh liệt mà ra, hình thành một con 10 mét đại hắc sắc đại xà, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem chim thần màu trắng cho nụ ổ tờ mà xuống. Nụ ổ tờ màu trắng lơi chim, hắc xà đại xà thân thể điên cuồng lay động, đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số khí lưu bao phủ bốn phía, giống như sóng lớn. Hai người chuẩn bị tiếp tục giao thủ, lại nghe được một trận cao vút cầm mình tiếng, kinh động bát hoang lục hợp, biểu hiện đều là biến đổi. Thanh âm này. Thanh lân ương. Cố Trường Sinh ánh mắt dùng mình. Thanh lân ương thanh âm. Hắc xà đàn chủ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc khí, nhanh như chớp giống như vậy, thẳng trùng địa hạ động huyệt. Cố Trường Sinh tốc độ cũng là không chậm, thân thể hóa kiếm quang, bay vụt hướng về địa hạ động huyệt. Địa hạ động huyệt. Bùi đất tung bay, trùng kích tứ phương. Vương cấp yêu ma kim hồn thú hài cốt bị đánh bay, ở hài cốt chỗ phía dưới, một con cùng so với chim sẻ lớn hơn một chút thanh sắc tiểu điểu xuất hiện. Con kia tiểu điểu mọc đầy thanh sắc lông vũ, xen lẫn một chút bộ lông màu tím, một đôi mắt sắc bén có thần, kinh người dị thường. Thân thể không lớn, nhưng ẩn chứa một luồng vương giả khí tức, bệ nghệ bầu trời y, ngạo thị thiên hạ, không phải bình thường. Vương cấp yêu ma, thanh lân ương. Đây là thanh lân ương. Đàng La Tử trợn mắt lên, thanh lân ương ấu chim. Đàng La Tử hô hấp cũng trở nên rồn rập lên, thanh lân ương chính là vương cấp yêu ma, thực lực không phải bình thường. Một con ấu chim nếu là thuần phục, cái kia tương đương với có một cái vương cấp yêu ma làm trợ lực, thực lực tăng lên rất nhiều. Thanh lân ương. Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn cũng là nhìn chằm chằm thanh lân ương ấu chim, trong mắt quang mang lập lòe. Không đúng, vì sao thanh lân ương trên thân sẽ xuất hiện tử sắc lông vũ? Chẳng lẽ là... Nhạc Tông Sơn nghĩ đến một cái khả năng, nếu là loại khả năng này là thật, cái kia thanh lân ương nhưng là không chỉ là vương cấp yêu ma đơn giản như vậy, đó là càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Nếu là trưởng thành, ngay cả là toàn bộ Vân Châu đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Rào. Rào. Hắc xà đàn chủ, Cố Trường Sinh một trước một sau trở lại trong hang núi, đánh giá trong hang núi tình huống. Quả nhiên là thanh lân ương. Hắc xà đàn chủ nhìn chằm chằm thanh lân ương nhìn, phát hiện trên người nó tử sắc lông vũ, huyết mạch truy tố. Huyết mạch truy tố. Cố Trường Sinh ánh mắt dùng mình, cái này một con thanh lân ương chẳng lẽ muốn trở thành tử lân ương. Thanh lân ương là vương cấp yêu ma, thế nhưng là chúng nó tổ tiên, tử lân ương chính là hoàng cấp yêu ma thần bí khó lường, không phải chuyện nhỏ. Cố Trường Sinh nhìn quanh một dạng bốn phía, đang nhìn cái kia khắp nơi vừa bộn kim hồn thú hài cốt, cùng thanh lân ương ấu chim, rất nhanh tìm tò y ra nguyên nhân. Cái này một cái huyệt động bên trong từng có hai con yêu thú, một con thanh lân ương, một con kim hồn thú. Thanh lân ương chém giết kim hồn thú, lấy kim hồn thú huyết nhục tinh hoa đến bồi dưỡng mình hài tử, để hài tử huyết mạch truy tố, trở thành một con tử lân ương. Chỉ là, thanh lân ương đi nơi nào liền không được biết. Còn có vì sao kim hồn thú cùng thanh lân ương sẽ xuất hiện ở cái huyệt động này bên trong, cũng là không được biết sự tình. Đàng La Tử, Thương Đồ, cho ta đem bọn hắn tất cả đều giết. Hắc xà đàn chủ hạ mệnh lệnh, chợt thân hình nhất động, hướng về thanh lân ương ấu chim chụp tới. Đây chính là huyết mạch truy tố thanh lân ương, vô cùng có khả năng trở thành một con hoàng cấp yêu ma tử lân ương. Nếu là bồi dưỡng được, chính là một cái cực kỳ khủng bố trợ thủ. Tử lân ương tồn tại, nếu là truyền bá ra ngoài, không biết đều sẽ dẫn lên bao nhiêu đại thế lực quan tâm. Cho dù là trạng thái toàn thịnh bái xà giáo, đối với tử lân ương cũng là có lòng tham. Đúng. Đúng. Đàng La Tử, Thương Đồ hai người lần thứ hai động thủ, thẳng hướng Nhạc Tông Sơn cùng Tần Phong. Đừng hỏng. Cố Trường Sinh trường kiếm vẩy một cái, kiếm quang bắn ra, cực kỳ sắc bén, ngăn trở hắc xà đàn chủ hành động. Vành. Hai vị còn chưa chính thức giao thủ, một đạo kinh người âm thanh vang lên tới. Một bóng người cấp tốc bay qua động huyệt, ma nhờ me đụng vào xa xa trong vách tường, thâm nhập hơn 100m khoảng cách. Cẩn thận nhìn một lát, cái kia một bóng người chính là muốn cùng Tần Phong giao thủ Thương Đồ. Toàn thân hắn gân cốt vỡ vụn, cả người đẫm máu, khí tức, sinh cơ từ trên người hắn một chút trôi qua, biến mất. Toàn trường ngạc nhiên. Chương 64, yêu ma hóa. Ồ. Một tiếng như giống tiếng vỡ bờ toàn bộ địa động, vang dội thanh âm chấn động toàn bộ địa động, vô số đất cát hòn đá sụp đổ mà xuống. Trong nhiều dô nở dê như lực lượng phía dưới, toàn bộ địa động đã lảo đảo, bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Tất cả mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chính là cái kia Tần Phong. Chỉ thấy Tần Phong thân thể cường tráng rất nhiều, nửa người trên y phục hoàn toàn vỡ ra được, từng khối bắp thịt giống như khối thép giống như vậy, cứng rắn mà ẩn chứa kinh người lực lượng. Trên hai cánh tay giống như mãng xà chiếm giữ, lực lượng xê, dọa người phi thường. Tần Phong phun một ngụm khí, nhàn nhạt hắc khí nổ ra, phát sinh thanh âm trầm thấp. Con ngươi trợn ra, con mắt màu đen nơi sâu xa có kim quang lấp lóe, thần dị phi thường. Từ trên người hắn phát ra khí thế dị thường đáng sợ, dĩ nhiên không phải là thông ngũ cảnh viên mãn có thể hình dung. Yêu ma hóa. Cố Trường Sinh ánh mắt dùng mình. Yêu ma hóa. Hắc xà đàn chủ mắt đen lập lòe quan mang, đây là kim hồn thú lực lượng, xảy ra chuyện gì? Tần Phong tầm mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào nho nhã trung niên nam tử Đằng La Tử trên thân, bước chân một điểm, thân hình cấp tốc ra dài, hình thành vô số đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chống đối Đằng La Tử bên người, đấm ra một quyền. Quyền động sơn hà kinh hãi. Một luồng kinh người cực kỳ lực lượng xuất hiện ở Tần Phong trên nắm tay, trên cánh tay mỗi một khối có giống như là cầu long bắp thịt động, lực lượng bắn ra, oanh thiên nát tan, đột nhiên đập ra. Đằng La Tử cảm nhận được Tần Phong cú đấm kia khủng bố, ánh mắt nhất thời biến đổi, chân khí của hắn điên cuồng dũng động, trong tay quạt giấy cấp tốc biến hóa, hóa thành một cái cao hơn 2 mét quạt giấy, phía trên u quang loẹ loẹ, quỷ dị cực kỳ. Làm. Vang lên nổ vang. Cao hơn 2 mét quạt giấy bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách khuyết tán hướng về toàn bộ mặt quạt. Cuối cùng, quạt giấy ầm ầm vỡ vụn ra, một cái khổng lồ nắm đấm ở Đằng La Tử trong mắt nhanh chóng phóng to, từng tầng oanh kích ở trên mặt hắn. Giang rắc. Xương vỡ vụn. Phốc. Máu tươi dâng trào. Đằng La Tử trong nháy mắt bị đánh bay, trên mặt xương sọ cũng bị một quyền cho hủy giống như vậy, hoàn toàn là sụp. Cỗ này đáng sợ lực đạo lại càng là từ bộ mặt, trùng kích hướng về toàn thân. Đại não ảm đạm, toàn thân xương sọ dường như muốn nát. Thân thể bay ra ngoài mấy chục thước, ma nhờ men lện ở trong vách tường, rơi vào thổ địa bên trong, trực tiếp bị trọng thương. Máu tươi, không ngừng mà từ trong mỉ hệ NG nôn mửa, cẩn thận nhìn một lát còn pha tạp vào một chút thịt nát. Hắn gương mặt hoàn toàn không có lúc trước nho nhã tuấn tú dáng vẻ, ngược lại là trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, giống như là một cái quái vật. Một quyền trọng thương Đằng La Tử về sau, Tần Phong quay đầu nhìn về Hắc Xà đàn chủ nhìn lại, trong mắt quang mang lấp lóe, ở nước trong lúc đó có một vệt hào quang màu vàng. Bước ra một bước, lần thứ hai xung phong mà đi, một quyền thẳng hướng Hắc Xà đàn chủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Xà đàn chủ lạnh lùng hừ một cái, con ngón tay búng một cái, Hắc Xà khí kình bắn ra, cắt sắt phá thạch, đánh trúng Tần Phong năm đấm. Làm. Hai người va chạm mở, giống như sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc. Hắc Xà khí kình vỡ tan, Tần Phong chịu đến lực lượng trùng kích, thân thể liên tục tối lui, phương mới dừng lại. Có thể dừng lại một cái, hắn lần thứ hai hành động, thẳng hướng Hắc Xà đàn chủ. Muốn chết. Hắc Xà đàn chủ ánh mắt lạnh lẽo, một chưởng từng tầng đánh ra, phá vỡ núi liệt thạch, rơi vào Tần Phong trên thân, trực tiếp đem hắn làm trọng thương đánh bay, biến mất ở đường nước chảy bên trong. Ở Tần Phong động thủ thời điểm, Cố Trường Sinh liếc một vòng địa động phát hiện kim hồn thú con mắt thiếu một cái. Vậy người nuốt vàng đục thú nhãn châu. Kim hồn thú chính là vương cấp yêu ma, gồm có rất lớn tinh thần lực lượng. Con mắt lại càng là kim hồn thú lực lượng ngưng tụ, nuốt vào thật là khả năng yêu ma hóa. Mắt thấy Hắc Xà đàn chủ cùng Tần Phong giao thủ, Cố Trường Sinh tầm mắt rơi vào huyết mạch truy tố, hóa thành hoàng cấp yêu ma Tử Lân Ưng trên thân, thân hình nhất động, xuất hiện ở Tử Lân Ưng trước mặt, đưa tay hướng về Tử Lân Ưng chụp tới. Từ Cố Trường Sinh trong tay xuất hiện từng đạo màu trắng dây nhỏ, mỗi một đạo màu trắng dây nhỏ cũng cứng cỏi cực kỳ, bao phủ Tử Lân Ưng. Tử Lân Ưng cảm thấy được nguy hiểm, ưng hót hí dài, sắc bén ưng chủy hướng về màu trắng dây nhỏ mổ đi, phát sinh kim loa y va cha mở rô nở dê như vang lên trên thân, nhưng không có đem màu trắng dây nhỏ cho đánh gãy. Màu trắng dây nhỏ không ngừng căng lại. Đừng hỏng. Hắc Xà đàn chủ âm thanh vang lên, từng đạo hắc sắc khí kình hóa thành Hắc Xà tiểu xà, hướng về Cố Trường Sinh đa nhờ tới. Cố Trường Sinh liếc mắt Hắc Xà đàn chủ công kích, tâm niệm nhất động, trường kiếm phóng ra vô tận thần quang, từng đạo kiếm khí chém giết, đem sở hữu Hắc Xà tiểu xà hết mức chém giết. Lại đến, kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo 10 trượng lớn nhỏ sắc bén kiếm khí, đồng nhiên chém về phía Hắc Xà đàn chủ. Hắc Xà đàn chủ ngoác miệng ra, một cái hắc sắc khí lưu phục lên, đem sắc bén kiếm khí cho ăn mòn hầu như không còn. Lại đến, hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong hư không ngưng luyện ra một cái xà đầu hư ảnh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cố Trường Sinh đầu tắt tới. Xà đầu hư ảnh, hắc quang lưu chuyển, quỷ dị khó lường. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu, giữ lại chất lỏng màu đen, phảng phất có thể mang hết thể đều cho tan rã. Nhỏ xuống chất lỏng màu đen xà khẩu, xuất hiện ở Cố Trường Sinh phía bên trên đầu, nếu là cắn xuống, cho dù là lấy Cố Trường Sinh năng lực đều không thể không trọng thương. Cố Trường Sinh ánh mắt bên trong kiếm quang lóe lên, trường kiếm hàn ý ung tùm, bùng nổ ra vô cùng kiếm khí, hóa thành vô số đạo sắc bén cực kỳ trường kiếm kiếm khí, mỗi một đạo hướng về xà đầu hư ảnh bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đâm thủng xà đầu hư ảnh, đồng thời hướng về Hắc Xà đàn chủ ám sát mà đi. Lại đến, Cố Trường Sinh trong tay động tác tăng nhanh, màu trắng dây nhỏ dĩ nhiên quấn quanh ở Tử Lân Ưng trên thân. Tử Lân Ưng là hoàng cấp yêu ma không giả, thế nhưng là vừa ra đời không lâu Tử Lân Ưng thực lực cực yếu, cũng chính là tương đương với đoán thể viên mãn tu luyện giả thôi. Cùng thực lực thâm bất khả chắc Cố Trường Sinh so với, căn bản không phải Cố Trường Sinh đối thủ. Hắc Xà đàn chủ hóa giải Cố Trường Sinh công kích, mắt thấy Cố Trường Sinh sắp được Tử Lân Ưng, hắn chân khí trong cơ thể biến đổi, một đôi mắt trở nên thâm thúy quỷ dị, trên thân xuất hiện từng ma nở dê xà lân. Thân thể hắn lại càng là sản sinh rất lớn biến hóa, hai chân hóa thành một cái dài trường xà đuôi, đôi rắn bên trên từng ma nở dê hắc sắc xà lân lấp lóe dị ánh sáng, giống như ngàn năm hàn thiết. Đôi rắn từng tầng vẫy một cái, hướng về Cố Trường Sinh bỗng nhiên ném tới. Cố Trường Sinh hơi thay đổi sắc mặt, tay phải hướng về phía dưới nhấn một cái, đem tử lân lưng cho trói buộc trên mặt đất. Hai tay cấp tốc động tác, từng đạo kiếm khí màu trắng ở hắn bên ngoài thân nhốn nháo, vô cùng lạnh lẽo kiếm khí, liền hư không cũng phảng phất đo nở dê băng giống như vậy khủng bố phi thường. Ở hai người liều mạng thời điểm, bò gọi tiếng lần thứ hai vang lên. Lại đến, chính là nhìn thấy một bóng người hướng về hắc xà đàn chủ đống nhiên và cha mở mà đi, đem cái kia cự đại đuôi rắn đụng bay. Rào. Cố Trường Sinh lạnh lẽo kiếm khí ngưng tụ, một kiếm thừa dịp cơ hội chém ở hắc xà đàn chủ trên thân, hỏa tinh phi kiếm, kiếm khí cùng cứng rắn xà lân phát sinh vang lên bên trên. Lại đến, chém nước xà lân ở hắc xà đàn chủ trên thân lưu lại một sâu sắc kiếm ngân. Kiếm khí không ngừng chui vào hắc xà đàn chủ cơ thể bên trong, phá hư hắc xà đàn chủ sinh cơ. Hắc xà đàn chủ tức giận cực kỳ, cái kia đáng chết Tần Phong. Hắn đuôi rắn từng tầng vừa kéo, không khí nổ tung, giống như cửu thiên lôi đỉnh nổ hàng, kinh thiên động địa. Nhất kích, rơi vào Tần Phong trên thân, lần thứ hai đem hắn cho quất bay. Ở quất bay Tần Phong đồng thời, Cố Trường Sinh đạo thứ hai kinh thiên động địa kiếm khí lần thứ hai buông xuống. Hắc xà đàn chủ miệng phun một cái, một viên răng nanh dĩ nhiên từ trong miệng vụt lên, cùng trường kiếm từng tầng đụng vào cùng một nơi. Nước khoảng không nổ vang, răng nanh vỡ ra được, hóa thành vô số bột phấn, kiếm khí chém xuống, lại là dốc sức cái khoảng không. Hắc xà đàn chủ biến mất không còn tăm hơi. Đào tẩu. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Lần này lại còn là bị hắc xà đàn chủ cho trốn, thật là có chút tiếc hận. Có thể lần này thu hoạch rất lớn, tử lân ưng còn có kim hồn thú hài cốt, cũng không phải là vật phàm. Cố Trường Sinh thu lại khí tức, hướng về cái kia hãm sâu khắp mặt đất Tần Phong nhìn lại, biểu hiện biến hóa bất định. Cuối cùng, từng bước hướng đi Tần Phong. Đợt, cảm tạ người đọc cưới 22 nhằm phía thịt chó cửa hàng 500 khen thưởng, cảm tạ lầu nhỏ mưa đêm đột nhiên khen thưởng. Đa tạ, vô cùng cảm kích. Mò lăn lộn bò bên trong cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu đề cử, yêu cầu bao dưỡng. Chương 65, mời. Vân Sơn huyện lệnh Nhạc Tông Sơn trước sau ở trong địa động, hắn chứng kiến chuyện đã xảy ra. Ở từ một quyển sách cổ bên trong được có liên quan với kim hồn thú ghi chép, hắn liền rõ ràng Vân Sơn huyện sự tình dĩ nhiên vượt qua hắn cái này huyện lệnh có thể quản lý phạm vi. Khi tiến vào địa động, đụng tới người, lại một lần để hắn biết được sự tình trình độ khó khăn. Không chỉ riêng mấy người cũng là không cần lo lắng. Có thể bái xà giáo đây chính là có thể cùng Thanh La Ti chống lại tồn tại, không phải chuyện nhỏ. Cố Trường Sinh xuất hiện. Thần Phong yêu ma hóa. Cái này một buổi tối chuyện phát sinh thật sự quá nhiều. Khi nhìn thấy Cố Trường Sinh hướng đi Tần Phong thời gian, Nhạc Tông Sơn suy đoán ra Cố Trường Sinh cử động. Vị thiếu hiệp kia, còn buông tha Tần Phong thiếu hiệp. Nhạc Tông Sơn ngăn tại Cố Trường Sinh trước mặt. Hắn chịu đến kim hồn thú yêu ma chi lực ảnh hưởng, sắp sửa yêu ma hóa. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, Vân Sơn huyện không người có thể ngăn cản. Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Cái này. Nhạc Tông Sơn trầm mặc, lấy vừa nãy Tần Phong bày ra thực lực, hắn cái này Vân Sơn huyện lệnh xác thực vô pháp ngăn cản. Cho dù là vận dụng huyện lệnh treo ấn, cũng không là đối thủ, khó nói không có còn lại phương pháp. Trừ phi có thể Thiên Long tự cao tăng ra tay, vừa rồi mới có khả năng ngăn cản hắn yêu ma hóa, để hắn khôi phục bình thường. Cố Trường Sinh nói, có thể Thiên Long tự cũng không ở Vân Châu, cho dù là ta dẫn hắn đi tới Thiên Long tự, cũng chưa chắc có thể động Thiên Long tự cao tăng. Huống hồ, lấy thực lực của hắn, ở trong quá trình này có thể bị kim hồn thú lực lượng triệt để ăn mòn, hóa thành yêu ma. Vì lẽ đó, cái này phương pháp không thể. Vậy còn lại phương pháp sao? Nhạc Tông Sơn lại hỏi. Không có. Cố Trường Sinh nói, chỉ có giết hắn mới là bảo đảm nhất, ngươi chính là Vân Sơn huyện lệnh, nên rõ ràng đối phó yêu ma là loại thủ đoạn nào. Nhạc Tông Sơn trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói, còn các hạ vo nở dê qua hắn một mạng, chỉ cần hủy bỏ hắn tu vi là đủ. Cố Trường Sinh mắt nhìn Nhạc Tông Sơn, ngẫm lại, nói, có thể. Chật, Cố Trường Sinh lần thứ hai hướng đi Tần Phong. Động đoá, buồn nôn chết lão tử. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Cố Trường Sinh dừng bước lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Nhạc Tông Sơn cũng hướng về Tần Phong nhìn lại, đầy mặt kinh ngạc. Tần Phong liên tục phun ra, nôn đến miệng đắng lưỡi khô, thật sự là có chút buồn nôn. Ở mới vừa rồi bị một luồng khí lưu cho trùng bay thời điểm, kim hồn thú một cái con ngươi rơi đến trong mì hệ NG hàn ở, bị hắn cho nuốt xuống. Chiếc kia cảm giác, mùi vị đó, khó có thể hình dung, làm người buồn nôn. tốt xấu là một loại thần bí yêu ma con mắt, hương vị cũng phải khá hơn một chút mới là a. Theo con ngươi nuốt xuống, hắn cảm giác được toàn thân có một luồng đặc thù năng lượng xuất hiện, trùng kích toàn thân, thân thể cũng trở nên lửa nóng. Đồng thời, ý thức dần dần tiêu tan. Mãi đến tận vừa mới, Thần Phong ý thức trở về. Không chỉ là trong mỉ hệ NG tư vị khó chịu, trên thân lại càng là đau đớn phi thường, mỗi một cục xương như là bị từng tầng đánh một dạng, hiểm yếu vỡ vụn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong trong lòng nghi hoặc, vừa nãy mất đi ý thức thời điểm, đến cùng trải qua cái gì, toàn thân càng sẽ như thế đau đớn. Hắn lập tức cảm thụ tự thân tình huống, phát giác trên người có không ít xương sọ đều có ti ti vết nước. Thập Tam Thái Bảo hành luyện công đổi đại thành cảnh giới, cho dù là thông ngũ cảnh viên mãn cũng không đả thương được hắn mảy may, lại bị đánh xương sọ sản sinh vết rách, rốt cuộc là gặp phải ra sao đối thủ. Hơn nữa, Tần Phong cảm giác đạo chính mình mắt trái có chút kỳ quái, tựa hồ ẩn chứa một luồng kỳ dị năng lượng. Nay cố năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mười phần quỷ dị. Ở Tần Phong cảm thụ tự thân tình huống thời điểm, Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, hắn thu lên trường kiếm. Tay phải bấm quyết, một đạo linh quang vờn quanh ở kiếm chỉ bên trên, chỉ điểm một chút bên phải trên mắt. Mắt phải lần thứ hai trợn ra, có từng đạo nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, thần bí phi thường. Thiên Thiên Vũ Thể. Cố Trường Sinh trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Ngữ khí kinh ngạc. Không chỉ là Tiên Thiên Vũ Thể, tựa hồ còn tu luyện Phật môn thủ đoạn. Chẳng trách, hắn có thể từ yêu ma hóa bên trong khôi phục tỉnh táo. Kim hồn thú một con mắt đã cùng ánh mắt hắn dung hợp ở cùng một nơi, nhưng tựa hồ còn vô pháp mượn này cố lực lượng. Cố Trường Sinh trong mắt quang hoa dần dần tiêu tan, khôi phục tầm thường trạng thái. Hắn tiếp tục đánh giá Tần Phong, trong lòng dần dần có chủ ý. Tần Phong thiếu hiệp. Nhạc Tông Sơn hướng đi Tần Phong, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Người không sao chứ? Không có chuyện gì, đa tạ huyện lệnh đại nhân quan tâm. Tần Phong đúng mực nói, xảy ra chuyện gì? Cái kia bái xà giáo người đâu? Bái xà giáo Hắc Xà đàn chủ dĩ nhiên bị vị thiếu hiệp kia làm trọng thương đánh đuổi. Nhạc Tông Sơn lần thứ hai nhìn về phía Cố Trường Sinh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lúc trước ngược lại là nghe bái xà giáo Hắc Xà đàn chủ nói tới quá, nhưng vô pháp xác định. Thanh La Ti Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Thanh La Ti. Nhạc Tông Sơn ánh mắt lóe lên, nói, các hạ quả nhiên là Thanh La Ti người, đa tạ các hạ lần này ra tay giúp đỡ, Vân Sơn huyện có thể đủ hóa giải lần này nguy cơ. Cố Trường Sinh. Trẻ tuổi như vậy cao thủ. Chẳng lẽ là cái kia Cố gia? Đây là Thanh La Ti chỗ chức trách, không tính là gì. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói. Thanh La Ti. Tần Phong lần thứ hai nghe được danh tự này, cái này Thanh La Ti đến cùng là dạng gì tồn tại? Dĩ nhiên sẽ xuất hiện Cố Trường Sinh dạng này cao thủ. Hơn nữa, không chỉ riêng bôn ở người, bái xả giáo tựa hồ đối với Thanh La Ti cũng cực kỳ lưu ý. Cố Trường Sinh hướng về Tần Phong nhìn lại, nhẹ giọng vừa hỏi, huyện lệnh đại nhân, có thể hay không để ta Tần Phong nói riêng hơn mấy câu? Đương nhiên có thể. Nhạc Tông Sơn nói, ta đi trước nhìn Vân Sơn huyện bên trong tình huống. Nhạc Tông Sơn hai chân phát lực, thả người nhảy một cao y ly khai địa động. Địa động bên trong, chỉ còn dư lại Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người. Tần Phong nhìn Cố Trường Sinh, mang theo nghi hoặc, người này muốn cùng chính mình nói cao y gì? Tần Phong huynh đệ, không biết ngươi đến từ với nơi nào? Cố Trường Sinh hỏi. Đến từ nơi nào? Tần Phong nói, ta là Vân Sơn huyện Châu Thôn người, Châu Thôn xuất hiện yêu ma, ta liền đi đến Vân Sơn huyện thị trấn. Ồ! Cố Trường Sinh lông mày nhíu lại, thế nhưng là các hạ nắm giữ Tiên Thiên Vũ Thể, đồng thời nắm giữ Phật môn công pháp, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta đã từng gặp phải một cái hòa thượng, dạy ta một ít võ công thôi. Tần Phong thản nhiên nói. Đối với tự thân tình huống, hắn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Cho tới hòa thượng kia. Thần bí cao nhân, không muốn tiết lộ tính danh, Vân Du. Cho tới tướng mạo. Hòa thượng đều là đầu trọc, lớn lên đều là giống nhau. Hòa thượng. Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong lòng tâm tư không ngừng biến hóa. Toàn bộ Vân Châu Phật môn thế lực ngược lại là có mấy cái, nhưng là muốn bồi dưỡng được Tần Phong trẻ tuổi như vậy, thực lực như vậy, cũng không phải là thế lực bình thường có thể làm được. Khó nói, là Đại Phật Sơn người. Nhưng nếu là Đại Phật Sơn hòa thượng, vì sao không đem Tần Phong cái này Tiên Thiên Vũ Thể mang về Đại Phật Sơn? Hay là nói, hòa thượng này có ý ẩn giấu thân phận, không hy vọng thân phận mình người khác biết rõ? Phật gia coi trọng nhân quả duyên phận, hay là chính là như vậy? Tiên Thiên Vũ Thể, tuổi trẻ tuấn kiệt, thực lực không tầm thường, ngược lại là có thể thu nạp một hồi. Tần Phong huynh đệ, không biết có hứng thú hay không gia nhập Thanh La Ti. Đợt, cảm tạ người đọc băng bên trong người 500 khen thưởng, mau mau bất tận. Cốn vợ ở, lạc tử, yêu cầu đề cử, các loại yêu cầu. Chương 66, Thanh La Ti. Gia nhập Thanh La Ti. Cố Trường Sinh, để Tần Phong hơi run run. Vâng. Cố Trường Sinh cười nhạt một tiếng, các hạ thực lực không yếu, vừa có nhân nghĩa chi tâm, gia nhập Thanh La Ti là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Đương nhiên còn có một chút. Cố Trường Sinh đón đến, tiếp tục nói, các hạ nên chú ý tới tự thân tình huống, chịu đến yêu ma chi lực ảnh hưởng. Nếu là không quản không để ý, có thể lại một lần nữa yêu ma hóa, đến thời điểm đó muốn khôi phục liền cực kỳ khó khăn. Gia nhập Thanh La Ti, có thể thu được các loại công pháp. Trong đó, liền có luyện hóa yêu ma chi lực pháp môn, đối với các hạ có rất lớn trợ giúp. Yêu ma chi lực, yêu ma hóa. Tần Phong nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống, cảm nhận được chính mình trên mắt trái kỳ lạ năng lượng, có chút cuồng bạo, có chút tà ác, cũng không phải là tầm thường lực lượng. Lại nghĩ tới lúc trước nuốt vào như loại yêu ma con mắt tình huống, chỉ sợ là chịu đến như loại yêu ma ảnh hưởng. Tình huống như thế là muốn giải quyết, hắn cũng không muốn lưu lạc làm một con yêu ma. Thế nhưng, hắn không có giải quyết phương pháp. Thanh La Ti bên trong có giải quyết phương pháp. Thanh La Ti. Vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Cái này một cái tên hắn nghe được mấy lần. Thấy Tần Phong trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Cố Trường Sinh giải thích nói, xem ra Tần Phong huynh đệ cũng không hiểu Thanh La Ti, vậy ta liền giới thiệu sơ lược một hồi Thanh La Ti. Thanh La Ti chính là đại hạ một cái đặc thù cơ cấu, chủ yếu phụ trách đối phó yêu ma tai họa, trực tiếp đối với hoàng đế bệ hạ phụ trách. Mà Thanh La Ti tổng bộ thì là ở Vũ Châu Hoàng Thành bên trong, ở đại hạ Cửu Châu cũng thiết lập từng người phân bộ. Từng cái phân bộ cơ hồ là độc lập, đều là vâng mệnh với Thanh La Ti tổng bộ. Thanh La Ti tụ tập đại hạ vô số thiên tài cường giả, trên thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cho dù là đại hạ bên trong siêu phàm thế lực, cũng không phải Thanh La Ti đối thủ. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, chỉ cần có năng lực, chính là có thể ở Thanh La Ti bên trong một bước lên mây, thậm chí tiến vào hoàng thành trong hoàng cung cũng có thể. Đương nhiên, đối với nhàn tản tu luyện giả mà nói, Thanh La Ti công pháp, thuật pháp, vũ khí mới vừa rồi là to lớn nhất sức hấp dẫn. Thanh La Ti tụ tập thiên hạ vô số công pháp, cho dù là siêu phàm thế lực công pháp cũng không sánh nổi. Thần Phong huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ chính là có khả năng như thế. Nếu là gia nhập Thanh La Ti, đều sẽ đem ngươi tiên thiên vũ thể, đem ngươi thiên phú phát huy đến mức tận cùng. Ngươi cân nhắc làm sao? Thanh La Ti. Thần Phong ánh mắt lấp lóe. Từ Cố Trường Sinh trong lời nói, Tần Phong đối với Thanh La Ti có đơn giản hiểu biết. Đơn giản mà nói, Thanh La Ti chính là một cái đặc thù cơ cấu. Cái này cơ cấu chủ yếu phụ trách yêu ma thai hòa việc, như là lần này sự tình hay là ngay tại Thanh La Ti phụ trách phạm vi. Thế nhưng đối với Thanh La Ti, Tần Phong hay là hơi có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn chiếm được công pháp, pháp khí cũng là tới từ hệ thống bên trong, không tốt giải thích. Ngươi tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nở nụ cười. Mỗi người đều có từng người bí mật, điểm này Thanh La Ti cũng sẽ không truy cứu. Chỉ cần không vi phạm Thanh La Ti giới luật, Thanh La Ti cũng không cần biết ngươi là người nào, có bí mật gì. Tần Phong ánh mắt xuất hiện dị động. Cố Trường Sinh biết rõ Tần Phong như vậy người cũng không thể quá mức bức bách, xoay tay trong lúc đó xuất hiện một viên ngọc bội, một quyển dày đặc điển tịch, này một cuốn sách tên là Cửu Châu Chuyện Vặt, ghi lại Cửu Châu một ít tình huống căn bản, chính là Thanh La Ti người người chuẩn bị đồ vật, cũng không tính là gì chân quý đồ vật. Hay là thông qua này một cuốn sách, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Cho tới cái này một viên ngọc bội, ngươi cẩn thận giữ lại. Nếu là ngươi quyết định gia nhập Thanh La Ti, có thể nà mở cái này một viên ngọc bội đi tới Vân Lâm quận, tìm tới công gia chính, hắn sẽ an bài ngươi. Tần Phong huynh đệ, kim hồn thú chính là vương cấp yêu ma, không giống hiệu quả. Nếu như ngươi không nghĩ biến thành yêu ma, bị Thanh La Ti giết chết, gia nhập Thanh La Ti chính là một cái lựa chọn tốt. Ta còn có chuyện cần xử lý, trước hết cáo tử. Nói xong, Cố Trường Sinh đối với Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, vung tay lên, trong động đất kim hồn thú hài cốt cùng với cái kia còn lại một con mắt. Bên hông, thì là mang theo tử lân ưng ấu chim, ly khai địa động. Tần Phong đánh giá ngọc bội trong tay cùng Cửu Châu chuyện vặt, sờ sờ chính mình mắt trái, ngẩng đầu lên nhìn dần dần xuất hiện ở thiên không một vòng minh nguyệt. Thanh La Ti. Cố Trường Sinh. Thời gian chuyển rời. Khoảng cách thành hoàng phá hủy, yêu ma xâm lấn một đêm, đi qua ba ngày thời gian. Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn hết ngày dài lại đêm thâu, khổ cực công tác, bình phục Vân Sơn huyện hỗn loạn, đem Vân Sơn huyện hết thảy đều thu được chính quy. Đương nhiên, trong lúc Nhạc Tông Sơn cũng thấy Tần Phong, hai người một phen trò chuyện, liền từng người làm việc. Đối với Tần Phong, Nhạc Tông Sơn cũng không có đưa hắn đem làm một cái hậu bối. Ở địa động bên trong chuyện phát sinh, liền biết Tần Phong thực lực phi phàm, cho dù là hắn cái này huyện lệnh cũng chưa chắc là Tần Phong đối thủ. Huống hồ cái kia Cố Trường Sinh tựa hồ đối với Tần Phong mười phần lưu ý. Nhạc Tông Sơn thông qua dĩ vãng hảo hữu, tìm hiểu Cố Trường Sinh thân phận, quả nhiên là cái kia Cố gia người. Nhân vật như vậy, là hắn cái này huyện lệnh cần ngước nhìn tồn tại. Nếu là Tần Phong có thể cùng Cố Trường Sinh dính liễu quan hệ, đối với Tần Phong có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, đối với Cố Trường Sinh nhân vật như vậy tính kế là không có một chút tác dụng nào, vì vậy Nhạc Tông Sơn cũng chỉ là thoáng nhắc nhở một chút Tần Phong. Chu phủ bên trong, tất cả như thường. Cùng với những cái khác đại gia so với, Chu phủ ở Yêu Ma đêm hầu như không có tổn thất, Chu phủ người một cái cũng không chết. Chỉ là, ngày thứ nhì thanh tẩy mặt đất thanh tẩy hồi lâu thôi. Máu chó đen, tức gà hương vị thật sự là quá khó ngửi. Đêm hôm đó sự tình, Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người càng thêm nỗ lực tu luyện. Dù sao, thế giới này cũng không phải là như vậy an toàn. Biệt viện bên trong gian phòng. Tần Phong ngồi khoanh chân, xúc động thiên địa linh khí không ngừng tràn vào hắn cơ thể bên trong. Hắn chân khí trong cơ thể giống như thủy triều đồng dạng rung động, mơ hồ có sóng biển lăn lộn tiếng truyền ra, thần bí phi thường. Huyền Vũ Trấn Hải Công. Tần Phong khi chiếm được một con kim hồn thú con mắt, đồng thời quấy rầy hắc xà đàn chủ, khiến hắc xà đàn chủ vô pháp được Tử Lân Ưng Ấu Chim cùng kim hồn thú hải cốt. Vì vậy, hoàn thành nhiệm vụ, được tương ứng khen thưởng. Công pháp Huyền Vũ Trấn Hải Công. Bảo mệnh phù một chương. Khi chiếm được công pháp, hắn ba ngày qua đều đang tu luyện, chân khí trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh, từ trước kia dòng nước lớn nhỏ, đạt đến sông sổ y tầng thứ, càng ngày càng kinh người. Hô. Tần Phong thở phào một hơi, đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt lấp lánh có thần, uy phong lấm lấm, ở hắn mắt trái nơi sâu xa, mơ hồ có một vệt hào quang màu vàng, thần dị phi thường. Ba ngày thời gian, cuối cùng là đem Huyền Vũ Trấn Hải Công tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công đổi đạt đến viên mãn cảnh giới, thực lực so với lúc trước tăng lên gấp 3 không thôi. Chỉ là, ta trạng thái như thế này hẳn là cảnh giới gì? Tần Phong tầm mắt rơi vào một bên Cửu Châu Chuyện Vặt bên trên. Chương 67, Chín Châu Chuyện Vặt. Tần Phong nắm lên Cửu Châu Chuyện Vặt. Này một cuốn sách chính là Cố Trường Sinh trước khi rời đi cho Tần Phong, là Thanh La Ti thành viên chuẩn bị đồ vật chi một, ghi lại đại hạ Cửu Châu một ít tình huống căn bản. Tần Phong lật ra Cửu Châu Chuyện Vặt nhìn, tờ thứ nhất thì là viết: Đại hạ thủy tổ, đại vũ thánh hoàng, chế Cửu đỉnh, phân Cửu Châu, hiệu lệnh thiên hạ, chấp trưởng thương sinh. Sau đó thì là phân thu, chia làm mấy cái thường gặp đồ vật. Thứ nhất công việc tu luyện. Thứ hai yêu ma tai họa. Thứ ba bảng môn chi đạo. Tứ Cửu Châu thế lực. Thứ năm nhàn nát phần bổ sung. Cửu Châu Chuyện Vặt, đem một ít cơ bản đồ vật cũng cho viết vào. Có thể nói là, Cửu Châu cơ bản sự vật bách khoa toàn thư, là muốn không rõ ràng nhận thức Cửu Châu trọng yếu nhất điển tịch. Đương nhiên, Cửu Châu Chuyện Vặt chỉ là đơn giản có liên quan với Cửu Châu giới thiệu thôi, còn muốn thâm nhập hiểu biết, thì cần muốn thủ đoạn khác. Tu luyện nghi hoặc. Tần Phong đầu tiên là kiểm tra Cửu Châu Chuyện Vặt bên trong có liên quan với tu luyện nghi hoặc ghi chép. Cửu Châu bên trong tu luyện có nhiều loại đường, tu Phật, tu đạo, tu yêu, tu võ vân vân. Nhưng sở hữu đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, đều là Cửu Châu phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hắn cảnh giới đều là chia làm, đoán thể, luyện khí, thông u, luyện hồn, thung lũng, trưởng mệnh, đoạt tiên, bản thân ta, vô thượng. Đoán thể cảnh tu luyện giả, đoán luyện thể phách, đạt đến vạn cân lực lượng. Luyện khí cảnh tu luyện giả, xúc động thiên địa linh khí, nhét vào trong thân thể, luyện hóa thành chân khí. Thông u cảnh tu luyện giả, thông u dị lực, cảm ngộ thiên địa huyền diệu chỗ kỳ lạ. Luyện hồn cảnh tu luyện giả, ngưng thần luyện hồn, sinh ra linh hồn, dò xét vạn vật. Không cốc cảnh tu luyện giả, thân thể như thung lũng, chư thiên huyền diệu, vạn đạo pháp môn, nung nấu một thân. Vô thượng cảnh tu luyện giả, vô sinh vô tử, vô pháp vô thiên, thiên hạ lòng đất, xương chi trí cường. Ta hiện tại cảnh giới hẳn là thông u cảnh giới. Tần Phong đối chiếu Cửu Châu Chuyện Vặt trên có liên quan với tu luyện cảnh giới giới thiệu, tự lẩm bẩm. Khi chiếm được Tiên Thiên Vũ Thể thời điểm, hắn coi như là hoàn thành đoán thể. Khi chiếm được Tam Dương Chân Hỏa Quyết thời điểm, chính là xúc động thiên địa linh khí, tu luyện chân khí, trở thành một người luyện khí cảnh tu sĩ. Mà sau sẽ 3 ngày Chân Hỏa Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, sinh ra Tiên Thiên Chân Hỏa, thời gian này hắn coi như là một tên thông ngũ cảnh tu sĩ. Đón lấy tu luyện, để tự thân thực lực không ngừng tăng lên. Lại cũng chỉ là thông ngũ cảnh thôi. Luyện hồn cảnh, ngưng thần luyện hồn, sinh ra linh hồn, dò xét vạn vật. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia linh hồn hai chữ, nơi này cái gọi là linh hồn hẳn phải là nói tới thần thức loại hình đồ vật. Ta tựa hồ không có đản sinh ra như vậy thủ đoạn, hơn nữa từ giới thiệu đến xem, đáng lẽ là có chuyên môn tu luyện chi pháp. Bằng không, chỉ cần dựa vào tu vi chậm rãi đề bạt, lực lượng tinh thần lớn mạnh, muốn đản sinh ra linh hồn cần thời gian quá lâu. Nếu như dựa theo Cố Trường Sinh từng nói, Thanh La Ti thu nạp thiên hạ công pháp, thuật pháp, vũ khí, đáng lẽ là có linh hồn tu luyện chi pháp. Cái này Thanh La Ti có đi cần phải. Thần Phong tiếp tục lật xem Cửu Châu Chuyện Vặt, hiểu biết đồ vật. Đối với yêu ma thai họa cũng có được nhất định hiểu biết, yêu ma chia làm hạ đẳng yêu ma, trung đẳng yêu ma, thượng đẳng yêu ma, vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma cùng với đi lên càng mạnh hơn tồn tại. Tần Phong đối phó bạch y nữ tử, ngư yêu, zombies quái vật cũng chỉ có thể coi là hạ đẳng yêu ma, mà thổ hổ mới chỉ là trung đẳng yêu ma tầng. Ở trong động đất nhìn thấy kim hồn thú hài cốt thuộc về vương cấp yêu ma, tử lân ưng thì là hoàng cấp yêu ma. Yêu ma có thực thể, thai họa thì là thực thể, hư thể cũng có thể, khó đối phó hơn. Xem ra cái này cái gọi là thai họa, tương tự với quỷ quái loại hình đồ vật. Tiếp tục lật xem, bàng môn chi đạo bên trong giới thiệu là có liên quan đến với phủ. Thuật pháp khí chở một ít đồ vật. Như là pháp khí chia làm hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, tuyệt phẩm pháp khí. Pháp khí gồm có thần kỳ khả năng, có thể khiến người nắm giữ thực lực tăng mạnh. Một ít pháp khí, đối với yêu ma thai họa lại càng là có cực cường tác dụng khắc chế. Như là Tần Phong úng kim phá ma truy, đối với yêu ma thai họa khắc chế cực kỳ mạnh mẽ. Úng kim phá ma truy nên chỉ có thể coi là hạ phẩm pháp khí. Hạ phẩm pháp khí chính là có uy lực như thế, không biết những cái tuyệt phẩm pháp khí uy lực đạt đến mức độ nào. Còn có, ở tuyệt phẩm pháp khí bên trên linh khí, càng không biết là dạng gì tồn tại. Tần Phong đem úng kim phá ma truy lấy ra mắt nhìn, lại thu hồi đến hệ thống trong không gian chứa đồ. Túi chứa đồ. Nhẫn chứa đồ. Thế giới này quả nhiên cũng có một chút đặc thù đồ vật. Sau đó Cửu Châu chuyện vật bên trong giới thiệu là có liên quan đến với các đại thế lực, trong đó liền giới thiệu đến Thanh La Ti cùng Bái Xà Giáo. Thanh La Ti chính là trung thành với Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thất thế lực, trải rộng toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là cái kia được xưng siêu phàm thế lực Vạn Vật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung cũng không sánh nổi. Đại Hạ Vương Triều bên trong trừ Thanh La Ti ra, còn có những thế lực khác, như Tác Hạ Học Cung. Tác Hạ Học Cung, Hạo Nhiên Thư Viện, được xưng thiên hạ hai học viện lớn. Tác Hạ Học Cung sở học cực kỳ hỗn tạp, là hoàng thất thế lực cường đại. Hạo Nhiên Thư Viện thì là chuyên môn vì là nho môn tu luyện giả sáng tạo một cái thế lực, cùng đại hạ hoàng thất có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhạc Tông Sơn liền là tới từ Hạo Nhiên Thư Viện. Đại hạ rất nhiều huyện lệnh, quận trưởng, đại đa số là tới từ Hạo Nhiên Thư Viện, cũng có đến từ chính Tác Hạ Học Cung bốn. Thanh La Ti là tương tự với bộ khoái thế lực, phụ trách đối phó yêu ma thai họa. Đánh chết yêu ma thai họa chính là có thể thu được nhất định tích phân, do đó đổi lấy công pháp, pháp khí, thuật pháp vân vân. Ta lựa chọn trình tự ở một trình độ nào đó, cũng là thông qua yêu cầu tới đối phó những yêu ma này thai họa. Nếu như gia nhập Thanh La Ti, chỉ cần có nhiệm vụ nên là có thể kích phát lựa chọn trình tự. Vừa có thể được lựa chọn trình tự khen thưởng, cũng có thể được nhất định tích phân. Tần Phong trong mắt quang mang lập lòe, có vẻ hơi kích động, càng thêm có gia nhập Thanh La Ti dự định. Thanh La Ti, thật là một cái lựa chọn tốt. Cửu Châu chuyện vật cuối cùng là liên quan với nhàn nát phần bổ sung, đơn giản mà nói là một ít đặc thù đồ vật. Ở trong đó có giới thiệu đến ma quật, có giới thiệu đến thể chất. Ma quật. Thần Phong nhìn kỹ ma quật tương quan giới thiệu. Yêu ma ngưng tụ chi, cổ lão để lại chi, có đặc thù đồ vật. Xem ra, cái gọi là ma quật hẳn là như là một loại nào đó di tích loại hình, chỉ là trong đó có đại lượng yêu ma thai hỏa mà thôi. Thiên thiên vũ thể. Tần Phong lưu ý đến tiên thiên vũ thể, chính là một loại đặc thù thể chất. Loại thể chất này phía dưới, đối với công pháp nắm giữ có thể tăng lên rất nhiều, nhưng là chỉ có hiệu quả như thế này mà thôi. Nhưng đối với công pháp ngộ tính tăng cao, hiệu quả như thế này liền cực kỳ khủng bố. Ở đặc thù thể chất giới thiệu bên trong, cũng có thuật pháp thân thể, đối với thuật pháp một đạo lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố có Phật tính bảo thể, trời sinh khắc chế yêu ma thai họa có chân vũ thể chất, có thể để công pháp uy lực tăng nhiều. Rất nhiều thể chất các có chỗ đặc thù. Thiên thiên vũ thể, chỉ là trong đó chi một. Tần Phong lật xem Cửu Châu chuyện vặt, sắc trời dần muộn, một luồng không nói gì quỷ quyệt tà phân dần dần bao phủ mà tới. Chương 68, Bạch Đồng. Xa xa. Ngọn đèn hơi chiếu, bên trong cả gian phòng chỉ có lật sách thanh âm vang. Tần Phong ở ngọn đèn dưới ánh đèn, lật xem Cửu Châu chuyện vặt. Cuốn này phổ phổ thông thông điện tịch, nhưng dường như mỹ vị món ngon một dạng, sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Chỉ là đại hạ Cửu Châu tầm thường nội dung, nhưng đối với Tần Phong người xuyên Việt này mà nói, là hiểu biết thế giới này đồ trọng yếu. Đây là một cái quỷ quyệt tà mị thế giới. Đây là một cái yêu ma thai họa thế giới. Đây là một cái siêu phàm lực lượng thế giới. Nếu là không có đủ hiểu biết, không có đủ thực lực, khó có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Tần Phong khi chiếm được lựa chọn trình tự bên trong, được rất nhiều đồ vật. Tiên thiên vũ thể, Tam Dương chân hỏa quyết, đại lực như ma công, úng kim phá ma truy. Phá ma loạn vũ truy pháp, huyền vũ trấn hải công, bảo mệnh phủ. Những vật này để hắn từng bước một trở nên cường đại. Có thể cho dù là bây giờ bệ nghệ Vân Sơn huyện, có thể đối với toàn bộ Đại Hạ Vương triều mà nói, hay là quá mức nhỏ yếu. Một cái thông u cảnh tu luyện giả thôi, đang tu luyện người bên trong chỉ có thể coi là cấp thấp. Chỉ có cái kia vô sinh vô tử, vô pháp vô thiên vô thượng trí cường giả, vừa mới có thể ở toàn bộ Đại Hạ Vương triều tung hành. Tần Phong cầm trong tay sách khép lại, giãn gân cốt một cái, hoa mấy canh giờ công phu, cuối cùng là đem này một cuốn sách nội dung hoàn toàn tiêu hóa. Có tiên thiên vũ thể, hơn nữa bản thân cảnh giới đạt đến thông ú viên mãn, ký ức lực có tăng lên cực lớn. Một quyển cũng không phức tạp, cũng không cần suy nghĩ Cửu Châu chuyện vặt, nhớ kỹ hay là cực kỳ dễ dàng. Đại Hạ Cửu Châu. Tần Phong đem Cửu Châu chuyện vặt phóng tới một bên. Vân Sơn huyện chỉ là toàn bộ Cửu Châu nhất thành chi thôi, không đáng kể chút nào. Ta ở Vân Sơn huyện xem như tối cường giả, thế nhưng là ở những nơi khác xác thực quá yếu. Lần này sự kiện nói rõ cho dù là ở Vân Sơn huyện thị trấn bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn, không có thực lực tuyệt đối, rùa rụt cổ một chỗ căn bản là vô dụng. Chờ đại niên qua hết, an bài xong Tiểu Nhu, ta liền đi tới Vân Lâm quận nhìn. Tần Phong lấy ra một khối ngọc bội, giữa thanh giữa bạch ngọc bội, phẩm chất vô cùng tốt, vào tay trong lúc đó có nhàn nhạt nhiệt độ. Toàn bộ ngọc bội nhìn qua như là một loại nào đó yêu ma dáng dấp, có thể Tần Phong tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong cũng không có phát hiện. Ngọc bội kết nối lấy dây buộc vị trí, lại có một cái nho nhỏ chú ý chữ, ngân câu thiết họa, cực kỳ bất phàm. Cố Trường Sinh. Tần Phong thì thầm một tiếng, đang chuẩn bị đi ngủ. Lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, trời đất bao la, ngủ to lớn nhất. Mặc kệ việc khác, lập tức ngủ, khen thưởng tuyệt hảo ngủ ngon ngủ. Lựa chọn 2, cường lực tấn công, giải quyết bạch đồng, khen thưởng khu tà phù một chương. Cái này khen thưởng cũng quá giá rẻ đi. Khu tà phù, cùng bảo mệnh phù, đào mệnh phù là một đẳng cấp, chỉ là hiệu quả mỗi người có chú trọng điểm mà thôi. Bạch đồng. Tần Phong chú ý tới cần giải quyết đối tượng, bạch đồng, trong óc muốn tìm mấy tháng trước ở khách sạn bên trong nhìn thấy một cái con ngươi. Lại muốn lên mạnh bộ đầu nhắc tới kỳ quái người chết sự kiện, hay là đều là cái này bạch đồng hành vi. Hoảng sợ phong thanh. Yếu dần ngọn đèn. Quỷ quyệt bất chợt tới lên. Vô hình tình huống khác thường ở bên trong cả gian phòng dần dần xuất hiện. Từng đạo kỳ dị tiếng quỷ khóc, từ gian phòng ở ngoài vang lên. Tần Phong bình thản ung dung, đụng tới nhiều chuyện, cái này một chút chuyện hay là dọa không được hắn. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn một lát, ngoài phòng cảnh sát phảng phất biến mất giống như vậy, chỉ có một vùng tăm tối tồn tại. Trong bóng tối, Hàn Phong đột nhiên lên, từng trận tật phong gợi lên phòng cửa cùng cửa sổ, phát sinh lên tiếng hé răng vang. Gió càng lúc càng lớn, phảng phất hóa thành thực chất một dạng. Phải đem cả phòng cho trừ tận gốc lên. Mà ở này cố la nhờ le ho trong tiếng gió, nghe được vô số gào khóc thảm thiết, giống như quỷ mị. Một cái hình tròn hắc ảnh chiếu rọi ở cửa sổ bên trên, dần dần di động tới. Quái dị nảy sinh. Tần Phong hướng về viên kia hình hắc ảnh nhìn lại, biểu hiện mười phần bình tĩnh. Cái bóng đen này, vẫn chưa để hắn cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, phảng phất là vật tầm thường mà thôi. Hắc ảnh không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành tài hoa xuất chúng dị thú, khi thì hóa thành vóc người uyển chuyển nữ tử. Khi thì hóa thành vô biên hắc mặc, quỷ dị cực kỳ. Đây là cái kia bạch đồng năng lực sao? Tần Phong suy tư. Bạch đồng hẳn là có thể biến thành bất kỳ dáng dấp, hoặc là lấy bản thể đến hấp dẫn lấy người tốt quan tâm do đó kiểm tra bạch đồng, sau đó bị nó cho giết. Nhưng tựa hồ, nó chỉ có thể thông qua song xa trên lỗ nhỏ đến mê hoặc thường nhân, do đó tiến hành động thủ. Nếu như không quan tâm đến, cái này bạch đồng căn bản không có lực sát thương. Chẳng qua lần trước thành hoàng lực lượng không có giết cái này bạch đồng. Cái này bạch đồng vẫn còn có chút thủ đoạn, cần phải cẩn thận một chút. Thần Phong tâm niệm nhất động, úng kim phá ma truy xuất hiện trong tay. Khoe miệng, pha cờ hoa lên một vệt nụ cười, trận một truy tử bỗng nhiên đập ra đi, vành một tiếng vang thật lớn, giống như trên trời rơi xuống thần lôi. Đúa nhỏ dường như đạn pháo đồng dạng bắn ra, đem phòng cửa cho đánh nát tan, vô số một đầu hướng về bốn phía phương pháp bắn ra, dường như từng cái nho nhỏ ám khí một dạng. Ở ngoài cửa phong mặt, thì là một cái nho nhỏ con người. Cùng người thường con ngươi cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là toàn thân còn quấn xương mù màu đen, tản ra quỷ mị khí tức thôi. Ở húng kim phá ma truy phá ma khu tà lực lượng phía dưới một cái kia con ngươi trực tiếp nổ tung ra, nước huyết dịch như sóng nước tung tóe, giọt rơi trên mặt đất, tỏa ra từng trận dị thơm, loạn tâm thần người. Nhưng này cố dị thơm thiếu hụt khống chế, rất nhanh sẽ tiêu tan. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng khu tà phù một chương. Quả nhiên là đơn giản. Tần Phong vỗ giữa không trung. Đem úng kim phá ma truy cho thu hồi lại, thu vào hệ thống chữ vật không gian bên trong. Đối với hệ thống lựa chọn, hắn cũng có một chút đơn giản suy đoán. Hệ thống sẽ căn cứ lựa chọn hoàn thành khó dễ trình độ tiến hành khen thưởng phân phối, như lần này sự tình liền cực kỳ đơn giản, vì vậy chỉ là một chương khu tà phù mà thôi. Như là lúc trước yêu ma đêm sự tình, thì là khen thưởng công pháp Huyền Vũ Chấn Hải Công cùng Bảo Mệnh Phù. Cái này chính là lựa chọn khó dễ khác nhau. Khó dễ trình độ là y theo Tần Phong thực lực đến phán định. Xảy ra chuyện gì? Thật lớn thanh âm. Là Tần Phong đại hiệp bên kia, nhanh qua xem một chút. Chu phủ bên trong truyền đến tiếng ầm ĩ âm, tiếng bước chân hướng về Tần Phong chỗ biệt viện tới gần. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, chợt nhìn vỡ vụn một chỗ cửa gỗ, tự nhủ, vừa nãy tựa hồ là dùng sức quá mạnh. Đối phó Bạch Đồng như vậy tai họa, Tần Phong hoàn toàn là một tay là có thể bóp chết. Chỉ đều không biết rõ có cái gì thủ đoạn đặc thủ, mới một truy tử tương đối phương cho đập chê tờ. Tần Phong đại hiệp. Từ khi yêu ma đêm, Chu phủ, Vân Sơn huyện mọi người đối với Tần Phong xưng hô cũng thay đổi, từ thiếu hiệp đến đại hiệp. Cũng không phải là tuổi trên biến hóa, mà là thực lực cùng biểu hiện bên trên. Tần Phong đối với những danh xưng này ngược lại là không có quá nhiều xoắn xuýt, hắn cùng với Chu phủ mọi người đơn giản giải thích, đi biệt viện mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi, ngủ. Chương 69, ly khai. Đêm tối chưa tiêu, trời chưa sáng rõ. Một thất thiên lý mã xuất vân núi thị trấn cửa, hướng về đông phương mà đi. Ở thiên lý mã bên trên, lại có một người thanh niên, thể trạng cường tráng, lông mày râm úc, con mắt có thần, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mười phần anh tuấn uy vũ, chính là Tần Phong. Vân Lâm quận. Tần Phong hướng về phương xa nhìn tới, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mênh mông thế giới, ta tới. Cái. Móng ngựa dẫm lên còn chưa tan rã tuyết động, nhanh chóng bắt đầu chạy. Rất nhanh, biến mất ở quan đạo phân cuối. Vân Sơn huyện, thành tường bên trên. Hai bóng người yên tĩnh đứng vững, ánh mắt viễn vọng, nhìn Tần Phong ly khai. Sư phụ. Chu Nhất Minh thấp giọng một lời, trong hốc mắt có nước mắt tại đánh cút. Đã từng hắn là một cái vô học công tử bột, có thể từ khi cùng Tần Phong tiếp xúc, hắn thấy nhiều chuyện, cũng bước lên tu luyện một đường. Hắn thay đổi. Hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Sư phụ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chu Nhất Minh nắm chặt nắm đấm. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Tiểu Nhu nói xong, mí môi, đen nhánh con mắt óng ánh lưu chuyển, không cho nước mắt rơi xuống mà xuống. Nàng rõ ràng Tần Phong đây là tại bảo hộ nàng. Vân Sơn huyện chỉ là một cái tiểu địa phương, có Chu gia bảo hộ, Đường Tiểu Nhu sẽ là một đơ y không lo. Huống hồ, Tần Phong ở trước khi đi trả lại cho nàng một chương bảo mệnh phù, một chương khu tà phù, tránh khỏi nguy hiểm. Tiểu Nhu, chúng ta phải cố gắng tu luyện. Chu Nhất Minh nói. Ừm. Đường Tiểu Nhu dùng sức chút đầu. Nàng vẫn chưa quấn quýt lấy Tần Phong, biết rõ lấy nàng thực lực nếu là theo Tần Phong, sẽ chỉ là một cái phiền toái mà thôi. Ý gì theo Tần Phong ý tứ, bọn họ nếu như có thể đem Tam Dương Chân Hỏa quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đản sinh ra Tiên Thiên Chân Hỏa, cùng với đem Đại Lực Như Ma Công tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đạt đến 10 vạn cân cự lực, chính là có thể đi tới Vân Lâm quận tìm hắn. Hai người xoay người ly khai thành tường. Thái Dương từ đông phương thăng lên, tia nắng ban mai quang mang phá ra đêm đen ràng buộc, mang theo ti ti ấm áp buông xuống lớn địa. Vân Lâm quận quận thành khoảng cách Vân Sơn huyện có một khoảng cách, gần như hơn 200 dặm lộ trình. Hơn nữa đường núi gồ ghề, cổ đạo khó đi, cho dù là có thiên lý mã, cũng cần 4, 5 ngày vừa mới có thể đạt đến. Một đường đông hành, trừ Vân Sơn huyện, đi tới một cái tên là Thanh Nhu thôn địa phương. Tần Phong ở Thanh Nhu thôn thượng ở một buổi tối, cái này một buổi tối ngược lại là không có đặc thù sự tình, 10 phần bình tĩnh. Đại hạ thôn làng, cũng có thổ địa miếu tồn tại, có thổ địa công lực lượng thủ hộ, tầm thường yêu ma thai họa căn bản không dám vào bên trong thôn. Còn những cái trung đẳng yêu ma, lại kinh thường với một cái làng nhỏ huyết nục khí tức. Một cái làng nhỏ huyết nục, cũng không thể để trung đẳng yêu ma thai họa để bạt bao nhiêu. Thế nhưng là vô cùng có khả năng dẫn lên Thanh La Ti quan tâm, hai người nhẹ nặng những này trí tuệ không thấp yêu ma thai họa tự nhiên rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, thiên cương mới vừa tảng sáng, Thần Phong chính là tỉnh lại. Hắn đi ra nhà dân, giãn gân cốt một cái, nhìn đông phương thái dương, trong mắt quang mang lấp lóe. Ánh sáng mặt trời thật tốt. Sống sót càng tốt hơn. Hắn đi đến pho nở dê phòng một bên, nắm thiên lý mã, hướng về thôn làng đi ra ngoài. Tần thiếu hiệp, dừng chân. Một cái mang theo vài phần thanh âm giản mua vang lên. Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát, là một người mặc màu xám áo đông, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão giả chống một căn quải trượng đi tới, hô hấp có chút gấp gáp. Bước đi đối với hắn là một cái không nhỏ tiêu hao. Thôn trưởng. Tần Phong nhìn lão giả. Hôm qua đi tới Thanh Nhu thôn, Tần Phong ra tay cực kỳ xa hoa, cùng rất nhiều thôn dân uống thả cửa trò cười. Thôn trưởng, cũng có tiếp xúc, vì lẽ đó biết rõ. Tần thiếu hiệp là muốn từ Thanh Lĩnh Sơn đi. Thôn trưởng hỏi. Đúng vậy a. Từ Thanh Lĩnh Sơn có thể đi tiết kiệm được một ngày lộ trình đây. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nếu như vượt qua Thanh Lĩnh Sơn đi tới Vân Lâm quận, có thể đại đại giảm bớt lộ trình. nhưng nếu như là vo nở dê qua thanh lĩnh sơn đi, thì cần nhiều hơn lộ trình một ngày, còn sẽ đụng phải một dòng sông. Nếu là không có đụng tới đỏ ngang, khả năng cần thời gian. Tần Thiếu Hiệp, mấy ngày nay ở trong núi có nghe được tiếng hổ gầm. Mấy ngày trước đây A Tam tiến vào thanh lĩnh sơn, nhìn thấy một con co trâu lớn nhỏ mánh hổ, ngươi có thể cần phải cẩn thận một chút. Thôn trưởng nhắc nhở. Mánh hổ sao? Ta sẽ chú ý. Thần Phong nói. Nếu là yêu ma, hắn còn cần kiêng kỵ một hồi, có thể chỉ là mánh hổ thôi, cũng không cần lưu ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là điếu tình đại trùng, một cái tát là có thể đem đối phương làm ngã xuống. Tần Thiếu Hiệp, đường núi gồ ghề, mánh hổ hung mãnh, chẳng bằng vo nở dê qua thanh lĩnh sơn càng tốt hơn. Tuy nhiên buổi tối mấy ngày, có thể có vẻ an toàn rất nhiều. Thôn trưởng nói. Ta sẽ chú ý. Tần Phong cười cười, thôn trưởng, ta vậy thì ly khai. Tần Phong Thiếu Hiệp, nếu là có khoảng không, trở lại cũng có thể thanh lưu thôn. Thôn trưởng nói. Được, ta biết. Tần Phong nói. Tần Phong nắm Thiên Lý Mã đi ra thanh lưu thôn, dọc theo nông thôn đường nhỏ đi một đoạn đường, đi tới một cái tương đối rộng rãi đường đất bên trên. Bên trái thì là vượt qua thanh lĩnh sơn, phía bên phải thì là vo nở dê qua thanh lĩnh sơn. Vo nở dê qua thanh lĩnh sơn đạt đến thanh lưu bờ sông chí ít muốn một ngày thời gian, trong lúc không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu là ban đêm buông xuống, lại không người nhà, đều sẽ có nguy hiểm. Thanh lĩnh sơn chính là toàn bộ Vân Thanh Sơn mạch một phần, cũng là thanh lưu thôn thợ săn thường thường đi địa phương. Từ thôn trưởng trong lời nói, nhiều nhất chỉ là mánh hổ thôi, cũng không tính là gì nguy hiểm. Vượt qua đi, khoảng cách Vân Lâm quận càng gần hơn. Suy tư hạ xuống, Thần Phong hay là quyết định vượt qua Thanh Lĩnh Sơn. Cưỡi Thiên Lý Mã dọc theo đường núi đi chậm rãi. Thần Phong cưỡi lấy Thiên Lý Mã, chính là một thất hiếm thấy ngựa tốt, cho dù là ở trên sơn đạo, cũng là như đạp trên mặt đất, cực kỳ an ổn. Tiến vào Thanh Lĩnh Sơn, tầm mắt lập tức tối lại. Do vì sáng sớm thiên cương mới vừa sáng thời điểm, thái dương quang tuyến cực kỳ hữu hạn, tiến vào sơn lâm đầu tự nhiên là càng thấy không tới. Có thể Tần Phong đã là thông ngũ viên mãn tu luyện giả, ngũ giác năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là tại dạng này tối tăm sơn lâm, một dạng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cưỡi ngựa một đoạn đường, bốn phía cây cối từ từ tăng nhanh, gió núi gào thét trong lúc đó, mang đến la nhở lẹ ho hàn ý. Năm mới không lâu nữa a, trời đông giá rét còn chưa đi qua, khí trời vẫn là lạnh lẽo. Ở trên ngọn cây còn mang theo một chút tuyết động, theo một cơn gió thổi qua, rơi xuống mà xuống, phát sinh tê tê dại dại tiếng vang. Giống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm chấn động sơn lâm, kinh động khắp nơi. Trên ngọn cây tuyết động, tại đây gầm lên giận dữ phía dưới, dồn dập hạ xuống. Tần Phong dưới thân Thiên Lý Mã nơm nớp lo sợ, nếu không phải Tần Phong chấn áp lại nó, e sợ ngay lập tức liền chạy đi chạy. Tần Phong khẽ ngẩng đầu nhìn lại, ở trong rừng cây, một con hắc hoàng gia lông mánh hổ chậm rãi đi tới đi ra, một đôi mắt lập lòe hung lệ quan mang. Hổ khẩu răng dài, lộ ra sắc bén hàm răng. Cũng không phải yêu ma. Tần Phong tiện tay nhất chỉ bắn ra, một đạo sắc bén cực kỳ chỉ kình bắn ra, trong chớp mắt chính là xuyên thủng mánh hổ đầu lâu. Mánh hổ bước chân vừa mới hạ xuống, cả người hướng về một bên đổ tới. Nó đến chết đủ không tin, nó cái này một con trong núi bá chủ, liền khinh địch như vậy chết. Thu thập mánh hổ, Tần Phong tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Đột nhiên trong lúc đó, thấy lạnh cả người bao phủ tới. Chương 70 Âm binh mượn đường. Hàn ý bao phủ, quỷ quyệt khó lường. Sự lạnh lẽo này đột ngột xuất hiện, thực sự không phải là khí trời băng tuyết chi lạnh, mà là tới từ một loại linh hồn quỷ dị hàn ý, giống như là yêu ma đến. Dưới thân Thiên Lý Mã ầm ầm ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, dần dần mất đi sinh cơ. Tần Phong ở Thiên Lý Mã ngã xuống đất đồng thời, ly khai thân ngựa, đứng ở một bên. Nhìn hơi thở kia dần không Thiên Lý Mã, ánh mắt hơi chìm xuống, chân khí trong cơ thể giống như là thủy triều vận chuyển. Ở nước trong lúc đó chuyển đến sóng biển tiếng. Hắn tâm niệm nhất động, Úng Kim Phá Ma truy xuất hiện ở trên hai tay, cảnh giác nhìn bốn phía. Thế nhưng là, vẫn chưa có bất kỳ yêu ma xuất hiện. Đương nhiên, lựa chọn trình tự cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có yêu ma thai họa. Thần Phong âm thầm một lời, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Nếu không phải yêu ma thai họa, vừa nãy hàn ý là chuyện gì xảy ra? Thiên Lý Mã đột nhiên tử vong lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa bốn phía vô hình hàn ý hay là tồn tại? Vô pháp tìm hiểu ngọn nguồn chỗ, vô pháp hóa giải hàn ý tập kích. Cho dù là Tần Phong kích phát tiên thiên chân hỏa lực lượng, đều khó mà hóa giải cái này thấy lạnh cả người. Các loại, đó là cái gì? Tần Phong ánh mắt đột nhiên dùng mình, ánh mắt hướng về xa xa rừng cây nhìn lại, tối tăm trong rừng cây, từng cái thân ảnh do hư chuyển thực, dần dần xuất hiện. Một cái hai cái ba cái bốn cái. Số lượng, hình thành dài hàng dài ngũ. Nhìn kỹ mà đi, đó là từng cái bóng người. Mỗi người trên người mặc áo giáp, khí thế phi phàm. Bọn họ nhìn qua ưu ám dáng dấp, sắc mặt băng lãnh không có chút hường hào, lại càng là không có thường nhân sinh cơ. Tần Phong bình tĩnh lại, suy tư một lúc lâu, bước chân một điểm, nhẹ nhàng hướng những bóng người kia nhìn lại. Vậy thì như là một cái quân đội, đội ngũ không dài, bất quá là hơn 100m, thật đáng giận thế thống nhất, quỷ quệt phi thường, dường như một cái màu xám trường long, dọc theo sơn lâm đi tới. Dưới chân bọn họ đạp chi, sinh cơ như là bị đặc thù nào đó lực lượng thôn vệ một hồi, toàn bộ biến mất. Bụi cỏ yên diệt, hoa cỏ hoa phấn, mặt đất cũng từ từ nứt ra, quỷ dị cực kỳ. Mênh mông quần quận quân đội, kỷ luật nghiêm cẩn mà nghiêm túc, không người mở miệng, không người loạn bước. Tử khí vờn quanh trong lúc đó, đầy dẫy một luồng không tên hoảng sợ, giống như đến từ chính âm phủ đại quân. Quân đội, tai họa, âm binh quá cảnh. Thần Phong ánh mắt dùng mình, xương cột sống hàn khí bô cờ lên. Âm binh quá cảnh, tại Cửu Châu chuyện vật ghi chép bên trong, đó cũng không phải là tầm thường lực lượng. Nó chính là một loại tai họa tập hợp, trong đó chí ít sẽ có một tên vương giả tồn tại, thậm chí khả năng xuất hiện hoàng giả, đại đế, không phải chuyện nhỏ. Có nghe đồn, âm binh quá cảnh chính là một thế giới khác tồn tại, mượn nhờ dương gian con đường, tiến hành chạy đi. Nếu là ngăn cản âm binh, chắc chắn chịu đến âm binh vây công. Lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không quan tâm đến, lập tức ly khai, khen thưởng đảo mệnh phù một chương. Lựa chọn 2, quan sát âm binh nơi đi, cũng tìm tới mục đích đến, khen thưởng bất tử kim thánh đan. Lựa chọn 3, tìm đến âm binh tập hợp chi, đồng thời phá hoại diệt trừ âm binh, khen thưởng thái huyền tịch diệt đạo. Lựa chọn trình tự ở cái này thời điểm kích phát. Tuyển em gái ngươi a. Thần Phong thầm mắng một câu. Những này âm binh, chí ít đều là thông u cảnh tồn tại, hơn 100m âm binh ít nhất là ngàn tên âm binh, coi như là luyện hồn cảnh tu luyện giả cũng không có cách nào đối phó. Huống chi, những này âm binh bên trong cũng có khả năng tồn tại luyện hồn cảnh, thậm chí càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Khi chiếm được lựa chọn thời điểm, Tần Phong cũng hiểu được mỗi một loại khen thưởng tin tức. Bất tử kim thánh đan chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ đan dược, dùng để luyện thể tác dụng. Cho dù là đối với đoạt thiên cảnh tu luyện giả, đều có chỗ tốt cực lớn. Cho tới thái huyền tịch diệt đạo vậy thì càng thêm cường đại, đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ huyền diệu cao thâm công pháp, nhắm thẳng vào đại đạo. Cùng so với Tần Phong tu luyện huyền vũ trấn hải công, không biết cao minh bao nhiêu lần. Thế nhưng, Tần Phong không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất. Trốn. Tần Phong thu lại tự thân khí tức, đệ thấp thân hình cấp tốc rời xa những này mượn đường âm binh. Làm ly khai chừng 300 thước khoảng cách, phương mới dừng lại. Đứng ở dưới một thân cây, Tần Phong xa xa nhìn những cái quá cảnh âm binh. Trong tầm mắt chỗ, bọn họ từng cái biến mất ở trong rừng cây, do thực chuyển hư, thần bí phi thường. Mãi đến tận sở hữu âm binh đều biến mất, trong rừng cây tràn ngập vô hình hàn ý từ từ tiêu tan, Tần Phong vừa mới thở ra một hơi. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng bảo mệnh phù một chương. Tần Phong chú ý không được hệ thống nhắc nhở, nhìn âm binh biến mất phương hướng, ánh mắt ngưng trọng. Âm binh mượn đường thế nhưng cũng không phải đơn giản sự tình, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn họ đây là muốn đi tới nơi nào? Từ Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép, mỗi một lần âm binh mượn đường đều sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Ở 180 năm trước, ghi chép sâu sắc nhất một lần âm binh mượn đường, dẫn đến Cửu Châu bên trong Ký Châu, gần như một nửa lãnh địa cũng bị trở thành quỷ ngục. Nếu không phải mấy cái siêu phàm thế lực cùng Thanh La Ti cùng động thủ, Ký Châu tổn thất đều sẽ cực kỳ khủng bố. May là âm binh mượn đường, chỉ cần không quấy nhiễu, không áp sát liền sẽ không ảnh hưởng. Bằng không, vẫn đúng là không hẳn có thể tránh được cái này một kiếp. Thần Phong thở ra một hơi. Âm binh mượn đường cùng tầm thường yêu ma thai họa không giống, bọn họ giống như là kỷ luật nghiêm chính quân đội, có quân lệnh chuẩn tắc. Cũng không phải là như là tầm thường yêu ma thai họa, đối với huyết nhục dương khí có rất lớn khát vọng bốn. Đáng tiếc ta Thiên Lý Mã. Tần Phong hướng về Thiên Lý Mã phương hướng nhìn lại, chịu đến âm binh quá cảnh ảnh hưởng. Thiên Lý Mã sinh cơ, trực tiếp bị phá hư. Chỉnh đốn một chút tâm tình, Tần Phong bước chân một điểm, tiếp tục hướng về phía đông mà đi. Âm binh quá cảnh không biết còn sẽ không phát sinh, trước tiên ly khai nơi quỷ quái này lại nói. Trải qua 5 canh giờ chạy đi, Tần Phong cuối cùng là ly khai Thanh Linh Sơn, lần thứ 2 bước vào quan đạo bên trên. Hợp lòng người cảnh sắc, không khí tươi mát phả vào mặt. Quá Thanh Linh Sơn chính là Vân Cùng huyện, Vân Cùng huyện khoảng cách Vân Lâm quận khoảng cách bất quá mấy chục dặm mà thôi. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, trước tiên tìm một cái thôn trấn hoặc là thôn làng ở lại. Mặt trời đem rơi thời gian, Tần Phong ở Vân Cùng huyện một cái tên là Đại Thủy Thôn thôn làng ở lại. Đại Thủy Thôn là dựa vào gần Thanh Lưu bờ sông một cái nhánh sông một cái dân phong một mạc thôn làng, người trong thôn miệng vượt qua 1.000 người, xem như không nhỏ. Tần Phong ở thôn làng một gia đình ở lại. Ở hắn đi vào gia đình kia trong nhà, hắn phát hiện có hai người đi tới Đại Thủy Thôn, cũng ở Đại Thủy Thôn ở lại. Hắn xa xa xem xét mắt hai người, liền biết hai người này cũng không phải là người bình thường. Tông con mắt màu đen, thỉnh thoảng có thần quang lén qua, hơi lồi lên thái dương huyệt nói rõ hai người võ lực phi phàm. Nhất là một người trong đó người, bên hông cài lấy một cái thổ hoàng hồ lô bên trên có từng cái dấu ấn bí ẩn, cực kỳ quỷ dị. Hai người mắt nhìn Đại Thủy Thôn thổ địa miếu về sau, lại hướng về bốn phía mắt nhìn. Khách nhân, có cần hay không dùng cơm? Thôn dân lớn rừng âm thanh vang lên tới. Được, đa tạ. Tần Phong ứng một tiếng, sẽ không đang chăm chú hai người, tiến vào trong phòng. Chương 71, huyết nhục quả hồng. Tần Phong ở người nông gia trong nhà dùng sau bữa cơm chiều, liền trở về phòng bên trong, ngồi xếp bằng tu luyện. Bây giờ hắn dĩ nhiên đem rất nhiều công pháp muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chỉ có Huyền Vũ Chấn Hải công chỉ là đạt đến đại thành cảnh giới, còn cần nhất định nỗ lực. Viên mãn cảnh giới Huyền Vũ Chấn Hải công, cơ thể bên trong diễn hóa Huyền Vũ hư ảnh, trấn áp đan điền mênh mông chân khí, thần bí huyền ảo. Cho dù là Tần Phong có được tiên thiên vũ thể, muốn đem Huyền Vũ Chấn Hải công hoàn toàn đạt đến viên mãn cảnh giới, còn cần nhất định công phu. Thế nhưng, khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Khi chiếm được Huyền Vũ Chấn Hải công thời gian, Tần Phong vẫn còn ở lo lắng Huyền Vũ Chấn Hải công cùng Tam Dương Chân Hỏa Quyết có hay không sản sinh xung đột, dù sao hai người thuộc tính là ngược lại. Thế nhưng đang tu luyện Huyền Vũ Chấn Hải công về sau, hắn phát hiện hắn lo lắng là còn dư. Tiên Thiên Vũ Thể tồn tại, để hai loại công pháp luyện hóa linh khí hình thành chân khí, có thể thủy hỏa giao dung, cũng không ảnh hưởng. Tần Phong tu luyện hai canh giờ, dừng lại. Hắn mở hai mắt ra, một đôi mắt đen nhánh như mực, thần quang nội ẩn. Đáng tiếc không có lực lượng tinh thần phương diện tu luyện chi pháp, bằng không có thể ngưng thần vì là biết, trở thành luyện hồn cảnh tu luyện giả. Dựa vào bản thân lực lượng tinh thần tăng trưởng, e sợ cần thời gian một năm vừa rồi mới có khả năng đạt đến luyện hồn cảnh. Ngày mai nên có thể đạt đến Thanh La Ti, hy vọng Thanh La Ti bên trong có thể có được tương ứng lực lượng tinh thần phương diện pháp môn tu luyện. Bằng không, chỉ có thể dựa vào hệ thống cùng thời gian chống chất. Hệ thống. Thần Phong ánh mắt bất chợt tới lóe lên. Ta lúc trước vào nhà trước nhìn thấy hai cái người ngoại lai, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Cái này Đại Thủy Thôn là một cái bình thường thôn làng, cũng không xảy ra đại nhân vật gì. Hay là... Thần Phong sờ sờ cằm. Cái này hai người tới Đại Thủy Thôn, có một loại nào đó mục đích. Nếu như loại này mục đích có thể làm cho ta kích phát lựa chọn chính tự, đều sẽ có thời cơ thu được lực lượng tinh thần tu luyện chi pháp. Hệ thống lựa chọn, chứ một ít tình huống đặc biệt ở ngoài. Như gặp đến tai họa bạch đồng. Như gặp đến âm binh mượn đường. Bằng không, đều là sẽ căn cứ Tần Phong tình huống, do đó cấp cho thích hợp khen thưởng. Đi, đi xem. Tần Phong tâm tư nhất định, từ trên giường hạ xuống, rón rén ly khai phòng trọ. Thả người nhảy một cao y, đi tới trên nóc nhà, thu lại tự thân khí tức, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy hai người kia chỗ. Thông u viên mãn cảnh giới, thập tam thái bảo hành luyện công đại thành sửa đổi, Huyền Vũ Chấn Hải công, bảo mệnh phủ. Rất nhiều nhân tố phía dưới, Tần Phong đối mặt đa số tình huống cũng có thể ứng phó. Đương nhiên, nếu như đụng tới một ít thượng đẳng yêu ma, liền có chút phiền phức. Có thể hiển nhiên, ở Đại Thủy Thôn như vậy địa phương, muốn gặp phải thượng đẳng yêu ma vẫn còn có chút độ khó khăn. Tần Phong ở nóc nhà chờ một đoạn thời gian, Hàn Phong la nhờ le ho, thấu triệt cốt tủy. Đương nhiên lấy Tần Phong thực lực, loại này gió đêm đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng. Có thể tại dạng này trong hoàn cảnh, hay là cực kỳ khó chịu. Sớm biết lúc trước nên hỏi rõ ràng hai người vị trí, không cần đứng cao như vậy chờ. Nửa đêm vừa qua, hai bóng người xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt góc. Tần Phong lập tức ngã xuống đi, sợ bị hai người này phát hiện ra. Núp trong bóng tối, nơi sâu xa đầu hướng về hai người kia nhìn lại, lưu ý lấy hai người cử động. Chỉ thấy hai người cảnh giác mắt nhìn bốn phía, khẽ bước cằm, chính là đi ra Đại Thủy Thôn. Ra Đại Thủy Thôn. Tần Phong thấy thế, khẽ to mày. Thế giới này hắc ám, vô cùng có khả năng tồn tại quỷ dị đồ vật. Ly khai thôn làng, chính là thiếu thổ địa miếu bảo hộ. Suy tư một trận, Tần Phong vẫn là theo sau. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường yêu ma thai họa không cần sợ hãi. Huống hồ lúc trước ly khai Hắc Sơn quáng mạch Hắc Ám, cũng cho hắn nhất định kinh nghiệm. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là Thanh Nhu thôn tới gần Vân Thanh Sơn sơn mạch. Lớn như vậy Vân Thanh Sơn, có thể tồn tại sơn thần, có thể hộ nhất phương chi địa. Đương nhiên, trừ phi là gặp phải âm binh mượn đường, cho dù là sơn thần cũng không dám tùy tiện ra mặt. Tần Phong giống như một con linh miêu giống như vậy, bước chân mềm mại, cử động như gió, chú ý cẩn thận xa xa đi theo hai người sau lưng, ra Đại Thủy Thôn. Ra Đại Thủy Thôn. Hai người một đường nhanh được, đi tới một chỗ gò núi nhỏ trước mặt. Nơi này gò núi nhỏ, đều là một ít trúc lâm, gió đêm phía dưới, lá cây phát sinh vang lên sàn sạt, giống như quỷ khốc, quỷ dị phi thường. Hai người các ngươi cuối cùng là tới. Trong rừng trúc, đứng một ông già. Thưa thất dưới ánh trăng, chiếu lao giả tóc trắng phơ, khỏe mắt nếp nhăn hết sức rõ ràng, mắt trái đục ngầu khó gặp mắt liếc, tựa hồ là mù. Hắn ăn mặc vải xám xam, rất là đơn bạc, lại tựa hồ như không cảm giác được cờ bất kỳ lạnh lẽo. Hình lao đầu, ngươi địa phương thật đúng là khó tìm. Trong hai người người cao Trương Trình thấp giọng nói, ở Vân Lâm quận bên trong trực tiếp đem đồ vật giao cho chúng ta không liền có thể lấy, còn tiêu hao thời gian lâu như vậy làm cái gì? Ta cần phải bảo đảm các ngươi là thật muốn đồ vật, mà không phải vì là Thanh La Ti làm việc. Hình lão đầu cười hắc hắc. Hiện tại ngươi có thể yên tâm. Bên hông cài lấy hổ lô Hoàng Bình nói. Đương nhiên. Hình lão đầu xoay người đi về phía trước, hai người các ngươi theo ta. Chương Trình, Hoàng Bình hai người lẫn nhau mắt nhìn, đi theo hình lão đầu sau lưng. Hai người các ngươi thật đúng là chú ý cẩn thận, vẫn còn ở đại thủy thôn bên trong ở lại. Hình lão đầu thấp giọng nói. Ngươi tại giám thị chúng ta. Hoàng Bình ánh mắt dùng mình. Lo trước khỏi họa thôi. Hình lão đầu nói, mạo muội hỏi một câu, hai người các ngươi cần vật kia làm cái gì? Lấy hai người các ngươi năng lực, gia nhập Thanh La Ti, được các loại tu luyện đồ vật nên vẫn là có thể. Thứ này, cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngươi chỉ để ý bán đồ vật, quản chuyện này để làm gì? Hoàng Bình ngữ khí lạnh lẽo. Được được được, lão giả ta biết rõ. Hình lão đầu khẽ nâng lên đầu, hướng về cách đó không xa một gốc cây tráng kiện đại thụ nhìn lại, ngay tại phía trước. Chương Trình, Hoàng Bình hai người cũng hướng về phía trước nhìn lại. Thật lớn một thân cây. Chương Trình ngữ khí kinh dị nói, gốc cây này cây, có ít nhất 300 năm tháng. Hơn nữa, từ trên cành cây, tựa hồ có kỳ lạ đường vần tồn tại, sắp sửa thành yêu. Thành yêu. Còn sớm là M4. Hình lão đầu điểm môi. Ba người đi tới đại thụ trước mặt, hình lão đầu đứng ở đại thụ trước mặt, đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn, xét qua một vệ tinh mang, cái kia mù mắt trái phảng phất sáng lên một đạo yêu dị hào quang màu xanh lục, nhưng lại rất nhanh ảm đạm xuống. Hình lão đầu, nghĩ gì thế? Mau đem đồ vật giao ra đây. Hoàng Bình trầm giọng nói. Không có gì. Hình lão đầu cười hắc hắc, hai vị đợi một chút một hồi. Chỉ thấy hình lão đầu hai tay bấm quyết, từng đạo quỷ dị cực kỳ hắc sắc khí lưu từ trong tay hắn xuất hiện. Hắc sắc khí lưu giống như rắn độc, không ngừng lúc lắc, chui vào dưới cây lớn phương thổ địa bên trong. Mặt đất đột nhiên nứt ra, một căn rễ cây vươn ra, ở rễ cây bên trên có một viên đen trái cây màu đỏ, như đồng tâm dơ đang nhảy nhót giống như vậy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Huyết nhục quả hồng. Hoàng Bình ánh mắt sáng ngời, lộ ra một chút vẻ tham lam. Hình lão đầu, cho ta. Nếu như hai vị là chính chính kinh kinh làm ăn, hướng ta lão hình mua huyết nhục quả hồng, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Thế nhưng là, hai người các ngươi không tuân thủ nhận rõ, vậy sẽ khiến ta lão hình có chút khó làm. Hình lão đầu hơi cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Hình lão đầu, ngươi nói cái gì? Chương Trình nhíu mày. Không có gì, ta đang suy nghĩ hai người các ngươi trái tim có thể thành công hay không bồi dưỡng thành một viên huyết nhục quả hồng. Hình lão đầu nhếch miệng một hồi. Mặt đất đột nhiên nhất động, hai cây dê cây tựa như tia chớp bắn ra, trong chớp mắt chính là xuyên thủng Chương Trình, Hoàng Bình thân thể hai người, đồng thời đem hai người trò cuốn quanh. Hình lão đầu, ngươi. Hoàng Bình ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra tới. Một người khác cũng nên đi ra đi. Hình lão đầu ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua Chương Trình, Hoàng Bình hướng về phía sau một cây đại thụ nhìn lại. Chương 72, yêu thụ. Tần Phong một đường đi theo Chương Trình, Hoàng Bình hai người, không xa không gần. Nhìn thấy hình lão đầu. Ông lão kia. Tần Phong thu lại tự thân khí tức, nhìn về phía hình lão đầu. Khó nói hai người này ban đêm chính là thấy ông lão này. Ông lão này có cái gì địa phương đặc thù? Tần Phong nhìn chằm chằm lão đầu xem hồi lâu, vẫn chưa có cái gì hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đến bây giờ, còn chưa có lựa chọn ra hiện. Hình lão đầu mang theo Chương Trình, Hoàng Bình hai người tiếp tục đi tới, Tần Phong như cũ là đi theo phía sau. Vậy một thân cây. Tần Phong nhìn cái kia một thân cây, cực kỳ không thoải mái. Đây rốt cuộc là cây gì? Có chút giống là cây đa, nhưng những này lá cây cũng không tránh khỏi quá lớn, hầu như là lá ba tiêu. Hơn nữa, trên cây khô đường vân, như là ẩn chứa một loại nào đó lực lượng một dạng. Tần Phong đánh giá mấy trăm năm lão thụ, tra xét rõ ràng. Chỉ cảm thấy gốc cây này lão thụ cực kỳ quái dị, nhưng vô pháp biết rõ tình huống. Nếu như có thể đạt đến luyện hồn cảnh, chính là có thể đản sinh ra linh hồn, cũng có thể xưng là thần thức, vậy thì có thể dò xét lão thụ tình huống. Đương nhiên, linh hồn cũng không phải vạn năng. Cái kia là huyết nhục quả hồng. Tần Phong nhìn thấy lão thụ dưới đất chui lên rễ cây. Rễ cây bên trên có một viên hồng sắc giống như tim đập quả thực, trong mắt một đạo quang mang lén qua. Cửu Châu truyền vật, nhàn nát phần bổ sung thiên. Trong đó có liên quan với huyết nhục quả hồng ghi chép, đây là một loại cực kỳ tà ác đồ vật. Nó cũng không phải là một loại quả thực, có thể nói là một loại nhân tạo vật. Huyết nhục quả hồng chính là lấy nhân loại tâm đầu huyết, lại lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng được tới. Chí ít cần 100 máu ở trong tim người, mới có thể bồi dưỡng được một viên huyết nhục quả hồng. Huyết nhục quả hồng hiệu quả cũng cực kỳ bất phàm, ẩn chứa cực kỳ cường thịnh huyết khí cùng linh khí. Dùng về sau, có thể cường hóa thể phách, tăng cường chân khí, không thua với một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Thế nhưng huyết nhục quả hồng bồi dưỡng thủ đoạn tàn nhẫn, chính là yêu ma thai họa, bàng môn tà đạo thủ đoạn, chịu đến Thanh La Ti cấm đoán. Ở đây, càng sẽ xuất hiện huyết nhục quả hồng. Khi nhìn thấy Hình lão đầu động thủ, trong nháy mắt trọng thương Chương Trình, Hoàng Bình về sau, lại nghe được Hình lão đầu thanh âm. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chính là rõ ràng Hình lão đầu đã phát hiện chính mình. Chỉ là, hắn làm sao phát hiện mình? Một đường tới nay, Tần Phong cũng mười phần cẩn thận, không xa không gần, thu lại khí tức. Khó nói. Dê cây. Tần Phong cúi đầu nhìn một lát mặt đất. Nếu ngươi không đi ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hình lão đầu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tần Phong xác định Hình lão đầu đã phát hiện chính mình, chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, thoát đi nơi này, trở lại Đại Thủy Thôn, khen thưởng bảo mệnh phù một trường, đào mệnh phù một trường. Lựa chọn 2, chém giết tà tu hình hồng, khen thưởng man nhu chân vũ kính. Lựa chọn 3, phá hủy yêu thụ, phá hoại huyết nhục quả hồng bồi dưỡng, khen thưởng hạo nguyệt quán tường pháp. Ba cái lựa chọn ra hiện, tương ứng tin tức cũng bị Tần Phong đã hiểu biết. Man nhu chân vũ kính chính là một môn luyện lực công pháp, có thể chuyển đạt tự thân lực lượng. Phối hợp với đại lực nhu ma công, có thể để Tần Phong lực lượng đạt đến 20 vạn cân khủng bố cự lực. Đồng dạng thông u cảnh viên mãn tu sĩ, lực lượng ở 7, 8 vạn cân. Cho dù là một ít luyện lực đoán thể tu luyện giả, lực lượng cũng chỉ là ở 10 vạn cân mà thôi. 20 vạn cân lực lượng, là một cái cực kỳ khủng bố số liệu, dĩ nhiên là đạt đến luyện hồn cảnh tu sĩ mức độ. Mà ở luyện hồn cảnh tu sĩ bên trong, cũng xem như không sai. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chính là một loại lực lượng tinh thần pháp môn, cũng là Tần Phong cần thiết. Lực lượng tinh thần pháp môn cuối cùng là có. Tần Phong ánh mắt nhất động, không chút do dự lựa chọn cái thứ ba. Từ vừa nãy trong quan sát, hắn rõ ràng yêu thụ tất nhiên cùng hình hồng có chỗ quan hệ. Nếu muốn đối phó hình hồng, tất nhiên cũng cần đối phó yêu thụ, vừa vặn có thể được hắn luôn luôn ham muốn lực lượng tinh thần pháp môn, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hình hồng thực lực cũng không cao, yêu thụ khí thế cũng không sánh được thổ hổ. Cho tới đại nhân tất cả đều muốn. Trình tự không cho phép. Chương Trình, Hoàng Bình hai người dãy rủa hướng Tần Phong nhìn lại, trong mắt đầy dây nghi hoặc. Người này là ai? Bọn họ căn bản không quen biết. Thế nhưng là yêu thụ dê cây xuyên thấu thân thể bọn họ, sinh mệnh lực không ngừng bị dê cây hấp thu lấy, khí lực tiêu tan, sinh cơ trôi đi, bọn họ muốn mở miệng cũng không làm được. Dần dần, chết. Vậy thì chết. Hình hồng liếc mắt Chương Trình, Hoàng Bình hai người, khỏe miệng nhíu nhíu, lộ ra một tia cười nhạo, xem ra Thanh La Ti càng ngày càng vô dụng, liền người như thế cũng chiêu. Lại đến, hình hồng nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, tốt dô y rào khí huyết, cho dù là thu lại tự thân khí tức, cũng có thể đủ cảm ứng được khí huyết kinh người tầng thứ. Ngươi một máu ở trong tim người, cũng đủ để bồi dưỡng được một viên huyết nhục quả hồng. Muốn ta tâm đầu huyết? Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tần Phong nhìn chằm chằm hình hồng ở trong mắt hắn giống như là một quyển hạo nguyệt quán tường pháp, khỏe miệng một phát, trong nháy mắt động tác. Úng kim phá ma truy xuất hiện ở trên hai tay, một truy tử bỗng nhiên hướng về hình hồng ném qua. Khủng bố lực lượng nổ tung hư không, giống như một cái đạn pháo bắn ra, đánh về phía hình hồng. Lại đến, hắn chân phải dùng lực một điểm, mặt đất nhất thời dạn nứt ra, vỡ thành một mảnh lại một mảnh. Thân thể dường như bay nhanh tuấn mã, đấu đá lung tung, nhằm phía hình hồng. Tay phải bắt lên còn lại một thanh úng kim phá ma truy, triển khai phá ma loạn vũ truy pháp. Phá ma đánh 4. Nhất kích lực quán bầu trời y. Quét ngang vô địch. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hình hồng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Tần Phong động thủ như vậy quả đoán, như vậy bá đạo. Cái kia úng kim phá ma truy truyền đến tiếng gió phần phật, mang theo một luồng kinh người khí thế. Hình hồng lập tức hai tay vừa nhấc, yêu thụ từng đám cây dê cây dưới đất chui lên, cấp tốc quấn quanh ở hình hồng trước mặt, chặn hướng về úng kim phá ma truy công kích. Có thể Tần Phong lực lượng là cỡ nào cường đại, vượt xa quá đồng dạng thông ngũ viên mãn tu sĩ. Hơn nữa úng kim phá ma truy khu tả phá ma thần dị khả năng, là yêu thụ khắc tinh. Vành. Dê cây nổ tung ra, úng kim phá ma truy trong nháy mắt đến hình hồng trước mặt, ở hắn chấn động trong ánh mắt, đem hắn còn chưa triển khai thuật pháp hai tay cho đánh xương sọ nát tan, tứ chi và mèo. Cự đại lực đạo, đem hắn xương ngực cũng đụng đánh bay ra ngoài. mà Tần Phong công kích cũng đến, phá ma đánh kinh thế hai tục lực lượng, oanh kích ở hình hồng trên thân, khủng bố lực lượng đem hắn toàn thân xương sọ huyết nhục cũng cho đập vỡ tan ra, suýt nữa bạo thể mà chết. Thế nhưng kinh khủng như thế công kích, hình hồng cũng hoàn toàn không sống. Hắn đập ầm ầm ở yêu thụ bên trên, cả người dường như bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, tử trạng khốc liệt. Hình hồng đến chết vẫn không tin nổi, dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới một cái cường đại như thế tồn tại. Tần Phong kiếm lên một cái khác cúng kim phá ma truy, chậm rãi đi tới yêu thụ trước mặt, nâng lên búa nhỏ, một truy đập xuống, đem yêu thụ cho đập ngã, có một đạo rên rỉ tiếng từ yêu thụ bên trong truyền ra. Thụ tâm, tươi máu chảy như suối, quỷ dị cực kỳ. Tần Phong tâm tư nhất động, xúc động tiên thiên chân hỏa, thiêu đốt yêu thụ, đem yêu thụ triệt để cho đốt cháy hầu như không còn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng Hạo Nguyệt quán tưởng pháp. Chương 73, thu hoạch. Hạo Nguyệt qua nở tưởng pháp tướng cửa hải tin tức lập tức tràn vào Tần Phong não hải, Tần Phong hấp thu, đối với Hạo Nguyệt quán tưởng pháp có đủ hiểu biết, cũng biết tu luyện như thế nào. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chủ yếu là trong đầu quán tưởng Hạo Nguyệt, do đó lớn mạnh tâm thần, ngưng thần thành hồn. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chính là có thể trong đầu hoàn toàn quán tưởng đến một vòng hoàn chỉnh minh nguyệt. Tinh thần pháp môn tu luyện có. Tần Phong trong lòng hơi động, hướng về trước mắt nhìn lại. Yêu thụ tử vong, hình hồng tử vong, chương trình Hoàng Bình tử vong. Một buổi tối chết nhiều như vậy. Hắn biểu hiện ngược lại là 10 phần bình tĩnh, trải qua yêu ma đêm mưa to gió lớn, như vậy sự tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Ba người này thực lực giống như vậy, nhiều nhất chỉ là thông ngũ tiền kỳ thôi. Còn yêu thụ, thoáng cường đại một hồi, thông ngũ trung kỳ tầng thứ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, quá yếu. Tần Phong ở ba người trên thân tìm tòi một trận, từ hình hồng trên thân được một quyển hắc sắc sách nhỏ, từ Hoàng Bình trên thân được hồ lô cùng một khối hắc bạch ngọc bội. Từ chương trình trên thân được hai khối mét màu trắng thạch đầu cùng một quyển lam phong thư tịch. Cho tới còn lại một ít vụn vặt trang sức vật, Tần Phong sẽ không thu. Hắn tiện tay vung lên, tiên thiên chân hỏa đem ba người bao phủ, nhanh chóng thiêu đốt lên, hóa thành cho tàn. Tiên thiên chân hỏa, thật sự là giết người hủy thi, chuẩn bị thủ đoạn. Xử lý tốt tất cả những thứ này, Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia đã trở thành than cốc yêu thụ bên trên. Ánh mắt rơi vào cái kia một căn dừng lại ở giữa không trung dê cây sinh cơ hoàn toàn biến mất. Rắc ở phía trên một viên huyết nhục quả hồng cũng đều hoàn toàn trở thành than đen. Huyết nhục quả hồng. Sớm biết trước đem huyết nhục quả hồng cho lấy xuống, lại đốt cây. Tần Phong đột nhiên có chút đau lòng, huyết nhục quả hồng lấy tâm đầu huyết tới, sản sinh một loại kỳ lạ quả thực. Đối với đoán thể cùng luyện khí đều có không tầm thường hiệu quả, cho dù là đối với hắn Tần Phong cũng có được nhất định hiệu quả. Thôi, loại này bàng môn tà đạo đồ vật, dùng cũng không biết rằng có hay không sản sinh tác dụng phụ, đi về trước nhìn thu hoạch. Tần Phong an ủi mình một chút, xoay người ly khai rừng cây. Trong bóng tối, phong thanh càng lúc càng lớn, phảng phất có được vô cùng yêu ma tại điên cuồng gầm thét lên, nộ hống thương thiên, uy lâm lớn địa. Tần Phong dọc theo đường núi đi tới, bóng tối bốn phía giống như một con tuyệt thế hung thú giống như vậy, không ngừng cắn nuốt sở hữu ánh sáng, đem tất cả dẫn vào bóng đêm vô tận thâm nguyên. Gió đang rít gào, lá cây ở vang xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng quỷ khóc sói tru âm hưởng lên, kinh động khắp nơi, rất nhanh có chuyển hóa thành ti ti gào khóc. Quỷ quyệt tà phân bao phủ mặt đất bao la, phảng phất hết thể đều phải thuộc về với hắc ám, quy về tà mị. Tần Phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua nết lên bóng tối bốn phía, trong bóng tối ở nước xẹt qua một con to lớn lớn thú, thần bí khó lường, quỷ dị cực kỳ. Ý lạnh âm u, ăn mòn mà tới. Tiên thiên chân hỏa. Tần Phong nhẹ giọng phun một cái, tiên thiên chân hỏa cấp tốc thiêu đốt, vờn quanh quanh thân, khu tả tránh hung. Ấm áp dương cương chi lực xuất hiện, lập tức xua tan bốn phía hàn ý, ngăn trở cái kia quỷ mị tà phân. 2 phút đồng hồ, Tần Phong lần thứ 2 trở lại Đại Thủy Thôn, tiến vào Đại Thủy Thôn về sau, trong bóng tối to lớn tà vật tựa hồ không cam lòng nộ hống tối lui, hàn phong cũng hoàn toàn tiêu tan. Tất cả bình tĩnh lại. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, trong bóng tối cũng không phải là tuyệt đối bình tĩnh, vẫn có sóng ngầm nổi lên. Tần Phong nhìn chằm chằm Đại Thủy Thôn ở ngoài hắc ám, ánh mắt ngưng trọng, trong bóng tối rốt cuộc là cái gì? Vô luận là ở Vân Sơn huyện, vẫn là tại nơi này, đều khiến ta cảm giác được một loại hoảng sợ. So với ban đầu ở Vân Sơn huyện hắc ám hành tẩu thời gian thực lực, Tần Phong thực lực được tăng lên rất nhiều, thế nhưng vẫn cảm giác được trong bóng tối có đại khủng bố, đại nguy cơ tồn tại. Thế nhưng loại này đại khủng bố, đại nguy cơ lại là cực kỳ tốt hóa giải, chỉ cần tiên thiên chân hỏa hoặc là chân khí bùng nổ ra kinh người dương khí, cũng có thể khiến cái này đại khủng bố, đại nguy cơ không thể bùng xuống. Tiên thiên chân hỏa cũng còn tốt, kinh người dương khí tồn tại, nhưng sẽ hấp dẫn lấy một ít yêu ma thai hỏa tồn tại. Vì vậy, đại hạ đêm đen, cực nhỏ người tại giã ngoại hành động. Tần Phong thu hồi ánh mắt, trở lại thôn dân nơi ở, bắt đầu sửa sang lấy chính mình thu hoạch. Hắn đầu tiên là kiểm tra hình hồng hát sắc sách nhỏ, nhỏ đo bên trong ghi chép là mấy cái đơn giản đồ vật, có ngự phong thuật, có khống thủy thuật, còn có làm sao bồi dưỡng huyết nhục quả hồng ghi chép. Huyết nhục quả hồng cần lấy tâm đầu huyết đến bồi dưỡng, sát lục quá nặng, tốn thời gian mất công sức, không phải ta nói, không muốn. Phía trên ghi chép ngự phong thuật, cùng ta lúc trước tu luyện ngự phong thuật cũng không có bao nhiêu khác biệt, không cần thiết tu luyện. Ngược lại là cái này khống thủy thuật, còn xem là khá, có thể luyện một chút. Vốn là cho rằng vẫn còn có chút thứ tốt, thật không nghĩ đến liền những thứ này mà thôi. Duy nhất xem như không sai chính là huyết nhục quả hồng bồi dưỡng, cũng không thích hợp ta. Tần Phong thả xuống hát sắc sách nhỏ, kiểm tra một chút mét màu trắng thạch đầu cùng lam phong thư tịch. Cái tảng đá này bên trong ẩn chứa một luồng 10 phần thuần túy, 10 phần chất phác linh khí, khó nói đây là trong truyền thuyết linh thạch. Tần Phong nhìn chằm chằm mét màu trắng thạch đầu nhìn, trong mắt hiện ra một vệ hỏa nhiệt. Tại Cửu Châu chuyện vật bên trong thì có giới thiệu đến linh thạch, có thể dùng để tu luyện. Có thể dùng để tu luyện giả trong lúc đó tiền tệ, cực kỳ không tầm thường. Nhất là một ít đặc thù linh thạch, ẩn chứa trong đó đặc thù lực lượng, đối với tu luyện giả thế nhưng là có phi phàm tác dụng. Đem linh thạch thu cẩn thận, Tần Phong liếc nhìn Lam Phong thư tịch. Thiên Lý Hành, đây là một môn thân pháp. Tần Phong liếc mắt là đã nhìn ra Thiên Lý Hành tác dụng, chính là một môn thân pháp, cùng đại lực như ma công đẳng cấp xê xích không nhiều, khá là không sai. Hắn tu luyện không ít công pháp cùng thuật pháp, ngược lại là không có thân pháp. Đồ vật thật không tệ. Tần Phong lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, chợt hướng về Hoàng Bình đồ vật nhìn lại. Một cái hồ lô, một cái hắc bạch ngọc bội. Thổ hoàng hồ lô bên trên có từng cái dấu ấn bí ẩn, phảng phất cổ lao thần văn bí thuật. Miệng hồ lô đút lấy nút lọ, vẫn như cũ có thể cảm giác được ti ti quỷ dị từ trong đó để lộ ra tới. Hẳn là một cái pháp khí, chỉ đều không biết rõ trong đó là vật gì thôi. Tần Phong cũng không có lập tức đánh ra hồ lô pháp khí gồm có kỳ lạ khả năng. Nếu là trong đó còn có một ít đặc thù giết người đồ vật, hắn đều có khả năng bên trong chiêu. Hồ lô trước tiên giữ lại, đợi được Vân Lâm quận, đang muốn làm phương pháp biết do nó tác dụng. Tần Phong đem thổ hoàng hồ lô để ở một bên, nắm lên hắc bạch ngọc bội nhìn. Hắc bạch ngọc bội vào tay có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, có một luồng cực kỳ quỷ dị lực lượng từ trong đó xuất hiện, không ngừng cắn nuốt Tần Phong nhiệt khí cùng sinh cơ. Thật quỷ dị ngọc bội. Tần Phong chân khí nhất chuyển, ở trong tay hình thành một luồng đặc thù chân khí màng MNG. Ngăn cản được sinh cơ trôi đi. Chật, cẩn thận đánh giá hắc bạch ngọc bội. Cũng là một cái pháp khí, một dạng không biết công dụng. Tần Phong trong lòng khá là bất đắc dĩ, Cửu Châu chuyện vật bên trong ghi chép đồ vật không ít. Đối với pháp khí, cũng ghi chép một ít. Thế nhưng, cũng không phải là mỗi một loại pháp khí, nó đều có ghi chép. Trước tiên thu lại, cũng đợi được Vân Lâm quận sau lại nghĩ phương pháp. Tần Phong đem đồ vật cũng cho thu lại, bắt đầu đêm nay trọng yếu nhất đồ vật. Chương 74, Vân Lâm quận. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp. Tần Phong tha thiết ước mơ tinh thần pháp môn tu luyện, đây là hắn đêm nay hành động chủ yếu mục đích. Quả nhiên như ước nguyện của hắn, được Hạo Nguyệt quán tưởng pháp. Quán tưởng minh nguyệt, ạ mạ tệ giả lâm thần, nguyệt hoa thoải mái, tinh thần từ ngưng. Tần Phong nhẹ giọng một lời, lời này là Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chỗ hạch tâm. Trong đầu quán tưởng minh nguyệt, ngưng luyện ra minh nguyệt lực lượng, xúc động đặc thù lực lượng tác dụng, hóa thành nguyệt hoa làm dịu linh hồn, do đó lực lượng tinh thần ngưng tụ, hình thành linh hồn. Tần Phong ngồi khoanh chân, biểu hiện càng ngày càng bình tĩnh, dần dần nhắm lại hai con mắt, điều chỉnh tự thân hô hấp, đem tinh khí thần cũng đạt đến một cái thăng bằng mà hoàn mỹ trạng thái. Theo trạng thái điều chỉnh tốt được, Tần Phong đem chú ý lực cũng ngưng luyện trong đầu, tưởng tượng thấy một vòng minh nguyệt. Giống như ngọc bàn, trắng tinh như tuyết, thần bí cao xa, lâu dài vĩnh tồn. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Bên trong đất trời phảng phất có được một luồng kỳ lạ lực lượng từ từ bao phủ Tần Phong. Ban đêm cái kia một vòng rắc ở trên trời minh nguyệt tản ra ánh sáng dịu dịu. Ti ti nguyệt hoa chi lực từ trên trời giáng xuống, dần dần dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Tần Phong trong óc xuất hiện một vòng minh nguyệt, chỉ là cái này minh nguyệt mười phần hư huyễn, mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, dường như hoa trong kính, trăng trong nước, bất cứ lúc nào đều muốn phá toái một dạng. Nhưng cho dù là một vòng này hư huyễn mơ hồ minh nguyệt, tản ra nhu hòa năng lượng. Nay cố năng lượng làm dịu Tần Phong linh hồn, lan ra ở toàn bộ trong óc, thần bí phi thường. Làm tia nắng ban mai quang mang rơi vào Tần Phong trên thân, Tần Phong đống nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang. Hô! Tần Phong thở dài một hơi, nheo nheo ánh mắt, hướng về nhìn bốn phía. Đồ đạc sở hữu, dường như khắc ở trong óc hắn giống như vậy, mười phần rõ ràng, thậm chí liền trên cửa phòng từng cái đường vân, cũng xem rõ rõ ràng ràng. Thị lực lần thứ hai tăng cường. Tần Phong âm thầm nói, lực lượng tinh thần tăng cường. Đối với những phương diện khác giác quan cũng đều có nhất định để bạt tác dụng. Nếu là lực lượng tinh thần hoàn toàn ngưng luyện thành linh hồn, chính là đản sinh ra loại thứ 6 giác quan, linh hồn. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chỉ là hai canh giờ liền có hiệu quả như thế, e sợ không cần thời gian một tháng, ta là có thể bước vào luyện hồn cảnh. Tần Phong tu vi đã sớm đạt đến thông u cảnh viên mãn, thế nhưng là vẫn vô pháp ngưng luyện lực lượng tinh thần, hóa thành linh hồn, do đó bước vào luyện hồn cảnh. Bây giờ, cuối cùng là có biện pháp cửa có thể tu hành. Hắn đứng dậy, giãn gân cốt một cái, trên thân ẩn ước truyền đến như giang đậu tiếng vang, hết sức thoải mái. Khách nhân, có thể ăn điểm tâm. Ngoài cửa, truyền đến thôn dân lớn rừng thanh âm. Được. Thần Phong ứng một tiếng, đi ra phòng cửa. Nguy nga Thiên Vân Sơn, hùng vĩ đại khí, khí thế như thiên, cao vút trong mây. Ở Thiên Vân Sơn tới gần cùng quan đạo một chỗ đỉnh núi, một tên hắc sắc trang phục thanh niên đứng ở trên tảng đá, ánh mắt viễn vọng, nhìn phương xa một tòa lớn vô cùng thành trì. Cái này một tòa thành trì tọa lạc ở Thiên Vân Sơn một bên, một mảnh tương đối bằng phẳng phía trên vùng bình nguyên, có 20, 30 vạn mẫu phạm vi. Từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chàng trịt có hứng thú, hình thành bao la kinh người vân lâm quận quận thành. Đường đi đông đảo, đại đa số dù sao như bàn cờ, cực kỳ hợp quy tắc. Một ít cùng tiểu sơn tiếp xúc đường đi kiến trúc, đều là y theo một loại nào đó phong cách kiến tạo lên. Xa xa nhìn tới, bao la hùng vĩ, khí thế quần quận, chính là một tòa đại thành. Đây là Vân Lâm quận quận thành. Tần Phong lầm bầm lầu bầu, cùng Vân Lâm quận quận thành so với, Vân Sơn huyện thị trấn liền như là viên đạn chi giống như vậy, không thể so với so sánh. Vậy là thành hoàng lực lượng sao? Tần Phong đánh giá cái kia bao phủ toàn bộ Vân Lâm quận một luồng đặc thù lực lượng, vô số thần bí phủ văn lúc gần lúc hiện, tản ra thần bí mà thần thánh khí tức, phảng phất là phía trên 9 tầng trời thần linh hạ xuống phủ chiếu, hộ một phương thiên địa an bình. Này cố lực lượng, có thể so với lên Vân Sơn huyện thành hoàng lực lượng cường đại quá nhiều. Ngay cả là đêm hôm đó Cố Trường Sinh lấy kim diệu hạt giống ngưng tụ thành hoàng lực lượng, một dạng không sánh được Vân Lâm quận thành hoàng lực lượng. Lấy Vân Lâm quận thành hoàng lực lượng chỗ kinh khủng, như là thổ hổ như vậy trung đẳng yêu thú, một khi tiến vào đều muốn trực tiếp bị thành hoàng lực lượng chém giết. Cho dù là thượng đẳng yêu thú, đều muốn trọng thương, chỉ có vương cấp yêu thú có thể đủ chống lại kinh khủng như thế thành hoàng lực lượng đi. Vân Lâm quận. Nhìn trước mắt một màn, Tần Phong trong lòng hào khí đô tờ ngô tờ sinh ra, khỏe miệng một phát, lộ ra tùy ý nụ cười. Ta tới. Tần Phong bước chân một bước, dưới Thiên Vân Sơn, hướng về Vân Lâm quận thành ao đi đến. Từ ly khai Đại Thủy Thôn, lại trải qua một ngày thời gian, hắn cuối cùng là đi tới Vân Lâm quận quận thành. Trên đường đi, ngược lại là 10 phần bình tĩnh, cũng không có cái gì bất ngờ phát sinh. Càng ngày càng tới gần quận thành, Tần Phong càng có thể cảm ứng được quận thành cố này phả vào mặt khí thế. Giống như một con cái thế thần thú bò lổm nổm, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường giang hồ. Màu xanh đen thành tường, có gần cao 30 mét độ, phía trên có 5 tháng lưu lại loang lổ ấn ký. Thậm chí ở màu xanh đen trên hòn đá, nhìn thấy yêu ma vết chảo. Thật cao thành môn. Tần Phong thán phục một tiếng, hơn nữa là lấy thanh thiết thạch làm thành tường thành trì, thật sự là tài đại khí thô. Thanh thiết thạch chính là một loại kỳ lạ thạch đầu vì là màu xanh đen, cứng rắn cực kỳ, giống như kim loa y trên giá trị. Chỉ là cùng so với tầm thường mỏ sắt tiện nghi trên một chút mà thôi. Lấy thanh thiết thạch đến kiến tạo thành tường, có thể thấy được Vân Lâm quận tài đại khí thô. Màu đỏ loét thành môn, từ trung gian phân ra, hai bên trái phải mỗi người có thần bí phù văn ấn ký, mơ hồ để lộ ra một luồng thần thánh bá đạo lực lượng. Tại này cỗ trong sức mạnh, yêu ma thai họa vô pháp ẩn tàng tự thân. Nơi cửa thành, hai bên trái phải từng người có ta mở tên binh lính chấn thủ kiểm tra. Mỗi một người lính, tứ chi to lớn, thể trạng như hùng. Khí huyết dô y rào, chân khí chấn động, ít nhất là luyện khí cảnh tu luyện giả. Mà thành môn bên trong có một cái bách phu trưởng trang phục, trong mắt tinh quang lưu chuyển, ẩn chứa thần bí, là một người thông ngũ cảnh tu sĩ, cực kỳ bất phàm. Thông ngũ cảnh tu luyện giả, ở Vân Sơn huyện cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, ở Vân Lâm quận chỉ là một cái phụ trách thành môn. Tần Phong theo dòng người đi vào Vân Lâm quận quận thành, tầm mắt rộng rãi sáng sủa, từng cái kiến trúc đại khí dâng trào, từng cái đường đi rộng rãi bằng phẳng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, người đến người đi, sôi phản doanh thiên. Người thật sự là nhiều a. Tần Phong cảm thán một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Hơn nữa đại bộ phận khí tức phi phàm, tốc độ vững vàng, là tu luyện giả. Thông ngũ cảnh tu luyện giả. Tần Phong hướng về bên trái một cái giữ lại dày đặc ria mép người trung niên, từ trên người hắn cảm ứng được thông ngũ cảnh tu luyện giả khí thế. Cũng không phải là Tần Phong có linh hồn dò xét, mà là đối phương căn bản không che giấu tự thân khí tức. Tu luyện giả số lượng có chút nhiều. Là Vân Lâm quận bản thân như vậy, hay là nói có chuyện gì muốn phát sinh? Tần Phong âm thầm suy tư, dù sao đối với lần đầu tới đến Vân Lâm quận hắn mà nói, hết thảy đều là xa lạ. Thôi, lúc này trước tiên không cần phải để ý đến, đi trước Vân Lâm quận Thanh La Ti. Chương 75, Thanh La Ti phân bộ. Thanh La Ti chính là Đại Hạ Vương triều đặc thù cơ cấu, chuyên môn phụ trách yêu ma thai họa sự kiện. To lớn tổng bộ ở chỗ Vũ Châu Hoàng Thành, mà ở Cửu Châu cũng đều có từng người phân tổng bộ tồn tại. Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ, chính là ở Vân Châu phủ bên trong. Vân Châu 13 quận, từng cái quận thành bên trong cũng tồn tại Thanh La Ti phân bộ. Còn ở trong huyện thành, thì lại không có Thanh La Ti phân bộ. Thanh La Ti mặc dù là cao quý đại hạ hoàng thất cường đại nhất thế lực, kỳ thành viên số lượng cũng là nhiều nhất, không có một cái nào thế lực có thể ở thành viên bên trên vượt qua Thanh La Ti. Nhưng dù vậy, Thanh La Ti cũng không thể đem sở hữu thế lực trải rộng đại hạ các nơi. Vì vậy, Thanh La Ti ở từng cái quận thành đều sẽ thiết lập một cái phân bộ, xử lý toàn bộ quận thành sự tình. Như lúc trước Vân Sơn huyện xuất hiện một ít biến cố, huyện lệnh Nhạc Tông Sơn chính là phải đem kỳ lạ trên sự tình báo cho Vân Lâm quận Thanh La Ti phân bộ, lại từ Thanh La Ti phân bộ phái người đến xử lý. Nhưng sự tình còn chưa đăng báo, yêu ma đêm buông xuống. Thần Phong đi dọc theo đường phố, muốn tìm kiếm Thanh La Ti chỗ. Có thể toàn bộ Vân Lâm quận thật sự là quá lớn, muốn tìm đến Thanh La Ti, cũng không phải là như vậy một chuyện đơn giản. Ngẫm lại, Tần Phong đi tới rìa đường một cái sạp trái cây trước, lên tiếng vừa hỏi, lão bản, hỏi Thanh La Ti nên đi hướng nào? Thanh La Ti. Sạp trái cây chủ quán nghe vậy nở nụ cười. Vị công tử này cũng là đến khảo hạch Thanh La Ti đi. Khảo hạch. Tần Phong ánh mắt nhất động. Đúng vậy, mỗi 3 năm một lần Thanh La Ti khảo hạch đều là náo nhiệt như vậy. Vân Lâm quận các người đến cũng muốn đi vào Thanh La Ti. Thậm chí, một ít còn lại quận mọi người đến chúng ta Vân Lâm quận Thanh La Ti khảo hạch đây. Sạp trái cây chủ quán 10 phần thiện đàm luận, thế nhưng là trong những người này, chính thức có thể tiến vào Thanh La Ti người thật sự quá ít, trong 100 người cũng chưa chắc có thể có một người tiến vào Thanh La Ti. 3 năm trước, ta đụng tới hai cái muốn đi vào Thanh La Ti người trẻ tuổi, hai người cùng tham gia khảo hạch, kết quả cũng là cùng thi rớt, mất đi thời cơ. Hai người trẻ tuổi kia, ta xem cũng khá. 6 năm trước, ta hàng xóm Lao Vương, hắn cũng muốn đi vào Thanh La Ti, thậm chí. Thần Phong. Người ông chủ này có chút hay nói a. Nhưng là từ sạp trái cây chủ quán trong lời nói, Tần Phong biết rõ hai cái đơn giản sự tình. Một là Thanh La Ti ở quận thành danh khí rất lớn, cho dù là quán nhỏ chủ quán cũng biết Thanh La Ti, một là Thanh La Ti sắp sửa cử hành khảo hạch. Nhưng những này cũng không phải trọng điểm, hắn cần tìm tới Thanh La Ti chỗ. Lão bản, ta là cũng muốn hỏi Thanh La Ti đi như thế nào. Tần Phong lần thứ hai vừa hỏi. Há, tốt. Sạp trái cây chủ quán thu lên hay nói, cười nói. Ta nói có chút nhiều, ngươi từ nơi này một con đường đi thẳng, đến Bi Thư Lu cờ quán rượu, sau đó phía bên trái đi, đi tới một cái diện than về sau, lại hướng phải đi. Sạp trái cây nói hồi lâu, vừa mới đem Thanh La Ti chỗ nói rõ ràng, ngược lại là có một khoảng cách. May mà Tần Phong ký ức lực bất phàm, bằng không thật đúng là nhớ không xuống. Đà tạ lão bản. Tần Phong đến một tiếng tạ, ngâm lại, nắm lên một cái quýt, ta muốn mua một ít quýt. Được, không có vấn đề. Chủ quán lập tức cười rộ lên. Vị công tử này, ta và ngươi nói ta cái này quýt cũng không phải là tầm thường quýt, là Thiên Vân Sơn đặc hữu núi quýt, cây quýt tới đều là thông qua nước suối trên núi đến, sản xuất quýt mỗi người màu sắc đều đặc nhuận, no đủ nước nhiều. Trước kia, Thanh La Ti, lại là một giai đoạn. Rộng rãi trên đường cái, Tần Phong mang theo một cái túi tiền, bóc lấy quýt, một cái nuốt vào nửa cái, nồng nặc hương khí, no đủ quýt nước ở trong miệng tuôn ra. Hưởng thụ. Xung quanh người đến người đi. Số lượng càng ngày càng nhiều từ nơi này, những người này bước chân cùng tinh khí thần, gần như cựu thành đều là tu luyện giả. Đột nhiên, Thần Phong dừng lại, nhìn cuối con đường một tòa to lớn kiến trúc. Vậy là Thanh La Ti. Tầm mắt bản thân nhìn thấy là Thanh La Ti đại môn. Chiều cao 20m, chiều rộng tam chừng 15m, màu đỏ loét đại môn phảng phất là máu tươi tẩy lễ. Trước cửa lớn phương hai bên, lại có hai vị tượng đá. Cái này hai vị tượng đá có đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân. Long lân, đuôi bò, ngửa đầu nhìn trời, thần thánh thần bí, chính là hai vị kỳ lân thạch xem. Kỳ lân, cũng là Thanh La Ti tiêu chí. Đại môn bên trên lại có một khối chữ vàng tông mục bài biển, trên tấm bảng viết Thanh La Ti ba chữ lớn. Chữ viết ngân câu thiết họa, làm người chấn động cả hồn phách, giống như có một luồng sắc bén cực kỳ khí tức từ trong đó bắn ra, khiến yêu ma thai họa không dám tới gần. Thanh La Ti cửa, có hai tên Thanh La vệ đứng ở đằng kia, thân hình thẳng tắp, giống như một thanh trường thương. Phong mang tất lộ. Từ bọn họ hơi cổ lên Thái Dương huyệt, trong mắt bắn ra tinh mang, tuyệt đối không phải người bình thường. Tại bọn họ chế phục tay áo, là có ba cái đồ án màu xanh, chứng minh bọn họ đẳng cấp, chính là Tam Tinh Thanh La Vệ. Thanh La Ti Thanh La Vệ lấy tinh cấp vì là nhất định phải, từ tầng thấp nhất một Thanh La Vệ, đến tầng cao nhất Cửu Tinh Thanh La Vệ, đẳng cấp nghiêm ngặt. Đạt đến tối cao Cửu Tinh Thanh La Vệ, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. cửa hai tên tam tinh thanh la vệ, ít nhất là có thông ngũ cảnh thực lực. Tần Phong tiếp tục đi đến phía trước, tầm mắt chứng kiến đồ vật càng ngày càng nhiều. Ở thanh la ti bên trái gần 20 mét, có một cái tiểu môn, nhỏ đứng ở cửa một tên thanh la vệ, ở tiểu môn một bên thì là trưng bày một cái tam cước song nhĩ đỉnh, đại đỉnh trước mặt xếp đặt trường long. Tần Phong lỗ tai khẽ động, chính là nghe được những người kia đối thoại, là muốn gia nhập thanh la ti người, tiến hành cái thứ nhất đơn giản khảo hạch. Lực lượng khảo hạch. Tam cước song nhĩ đỉnh tên là vạn cân đỉnh, chính là lấy đặc thù khoáng thạch chế tạo thành, gồm có một vạn cân trọng lượng. Chỉ cần có thể đủ tam cước song nhĩ đỉnh dơ lên, chính là thông qua cái thứ nhất khảo hạch, có thể tiến vào thanh la ti chính thức khảo hạch. Nếu là liền lực đạo một vạn cân đều không có thì không phương pháp tiến hành thanh la ti chính thức khảo hạch. Vạn cân lực lượng là đoán thể viên mãn tiêu chuẩn. Muốn đi vào thanh la ti, chí ít cần vạn cân lực lượng, không hổ là thanh la ti. Tần Phong than thở một tiếng, tiếp tục hướng về đại môn đi đến, cũng còn tốt có cố trường sinh tín vật, có thể không cần tiến hành cái này thanh la ti khảo hạch. Làm Tần Phong đi tới đại môn, bên trái khuôn mặt tuấn tú thanh la vệ bước ra một bước, ngăn cản Tần Phong, thanh la vệ khảo hạch, đi tới chỗ kia. Ta cũng không phải là đến khảo hạch thanh la vệ, mà là đến tìm kiếm công giã chính đô thống. Tần Phong nói, đô thống, chính là một cái quận thành thanh la vệ tối cao người phụ trách. Mà ở châu phủ bên trong, tối cao người phụ trách thì là đại đô thống. Một tên đô thống, ít nhất là ngũ tinh thanh la vệ. Đô thống, thanh tú thanh la vệ khẽ to mày, do hỏi nói, có thể có đô thống thông điệp, hoặc là tương ứng sự vật. A, không có. Tần Phong lắc đầu một cái, lấy ra cố trường sinh ngọc bội, vật ấy vì là cố trường sinh ngọc bội, có được hay không làm bằng chứng. Cố trường sinh. Thanh tú thanh la vệ sắc mặt khẽ thay đổi, đánh giá Tần Phong ngọc bội trong tay. Cùng một gã khác thanh la vệ trao đổi một hồi ánh mắt, trầm ngâm chốc lát, vừa mới mở miệng. Đô thống đi tới Bạch Dạ quận, không biết lúc nào có thể đủ trở về. Ngươi nếu là nguyện ý chờ đợi, ta có thể an bài ngươi trước tiên ở thanh la ti bên trong ở lại, hoặc là ở thành bên trong ở lại, một khi đô thống trở về, lập tức thông chi ngươi. Bạch Dạ quận. Không về. Thần Phong âm thầm một lời, cũng không biết rằng muốn chờ bao lâu. Khoe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn cái kia thanh la vệ khảo hạch, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ, tạm thời không cần thông báo. Nói, Thần Phong xoay người ly khai, đi tới thanh la vệ khảo hạch nơi. Chương 76, khảo hạch. Tần Phong lần này tới đến Vân Lâm quận mục đích chính là vì nhảy ra xuất Vân núi huyện một cái huyện thành nhỏ, đồng thời gia nhập Thanh La Ti. Nếu tạm thời không thấy được đô thống công gia chính, vừa vặn đụng tới Thanh La Ti khảo hạch. Không bằng, trực tiếp tiến hành Thanh La Ti khảo hạch, trở thành Thanh La Ti một thành viên. Tần Phong đi tới tiểu môn trước, mắt nhìn đội ngũ, đi tới đội ngũ phía sau, đàng hoàng đứng xếp hàng ngũ. Bởi cái thứ nhất khảo hạch nội dung chỉ cần để lên vạn cân đỉnh, vì vậy tốc độ rất nhanh. Từng cái đề lên liền trực tiếp tiến vào trong cửa nhỏ. Nếu là vô pháp đề lên, thì lại tự động ly khai, không có lần thứ hai thử nghiệm thời cơ. Tần Phong nghiêng đầu hướng về thanh la ti lối vào cửa chính lần thứ hai mắt nhìn, phát hiện lúc trước thanh tú thanh la vệ cũng giống vậy hướng về cái này quan sát tại hai bên, biểu hiện bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Tần Phong từ Nhạc Tông Sơn trong Mỹ hệ NG dù chưa được cố trường sinh thân phận tin tức, nhưng cũng đoán được một chút đồ vật. Cố trường sinh tuyệt đối là số một đại nhân vật. Thậm chí cái này số một đại nhân vật cũng không hạn chế với một cái Vân Lâm quận, có thể là càng to lớn hơn Vân Châu võ đài. Một cái tín vật, chính là có thể gặp đến Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống công gia chính, cũng đủ để chứng minh cố trường sinh người này phi phạm. Tuy nhiên lần này không có nhìn thấy công gia chính, nhưng đối với Tần Phong mà nói cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa hệ thống tồn tại, muốn ở Thanh La Ti bên trong quật khởi, hẳn không phải là quá mức khó khăn sự tình. Huynh đệ, ngươi nhìn cái gì chứ? Tần Phong phía trước thanh niên quay đầu, mắt nhìn Tần Phong, sau đó theo Tần Phong tầm mắt nhìn về phía lối vào cửa chính hai tên thanh la vệ. Ngươi tại nhìn bọn họ a, bọn họ là tam tinh thanh la vệ. Ở Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông thành viên, liền một cái đội trưởng cũng không phải. Ta nếu là gia nhập thanh la vệ, nhất định có thể ở trong vòng một năm trở thành tam tinh thanh la vệ, thậm chí là tứ tinh thanh la vệ. Tần Phong mỉm cười. Thanh niên trên thân khí tức mịt mờ, cũng không phải là tùy ý tỏa ra tự thân khí tức. Vốn lấy Tần Phong tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp sau lực lượng tinh thần, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, ngược lại là có thể miễn cưỡng cảm ứng được thanh niên tu vi. Đáng lẽ là một tên thông u cảnh tu luyện giả, còn đạt đến mức độ nào chính là không biết. Ta tên Hàn Giang Nghĩa, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Thanh niên tự giới thiệu mình. Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong. Thực là không tồi tên. Hàn Giang Nghĩa nhếch miệng nở nụ cười, đón đến, lại hỏi nói, Tần Phong huynh đệ. Ngươi đạt đến cảnh giới gì? Ừm. Thần Phong lông mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm Hàn Giang Nghĩa. Yên tâm, ta không có á cờ y, chỉ là đơn giản dò hỏi một chút. Hàn Giang Nghĩa nói, ta chỉ là nhìn thấy ngươi có chút thân cận mà thôi, ta nghĩ chúng ta hai cái đều sẽ trở thành Thanh La Ti một thành viên. Hy vọng đi. Thần Phong nói, ta nghe Thần Phong huynh đệ khẩu âm, hẳn không phải là Vân Lâm quận quận thành nội nhân, e sợ đối với Thanh La Ti khảo hạch cũng không rõ lắm. Hàn Giang Nghĩa trong mắt quang mang loẹ loẹ, đạo, ta và ngươi nói, Thanh La Ti khảo hạch tổng cộng có 3 cái cửa ải. Ải thứ nhất, để lên vạn cân đỉnh là đơn giản nhất. Thậm chí có thể nói, cái này ải thứ nhất không thể xem như khảo hạch, chỉ là một cái nhập môn tư cách mà thôi. Tiến vào môn hộ bên trong, mới xem như chính thức khảo hạch, mỗi một cửa ải đều có rất lớn độ khó khăn. Ít nhất là đạt đến luyện khí cảnh, mới có thể trở thành Thanh La Ti một thành viên. Đoán thể cảnh, căn bản tiến vào không Thanh La Ti. Hả, Hàn huynh biết rõ Thanh La Ti khảo hạch nội dung? Thần Phong rất hứng thú hỏi. Nếu như có thể đủ biết rõ Thanh La Ti khảo hạch nội dung, đương nhiên là không sai. Xung quanh mấy người nghe được Thần Phong, cũng đều từng cái vểnh tai lên, muốn biết tình huống. Không biết. Hàn Giang Nghĩa nói, Thanh La Ti mỗi một năm khảo hạch trừ ải thứ nhất là một dạng ra, còn lại hai cửa ải đều là không giống. Những người khác trong nháy mắt không có hứng thú. Thần Phong cũng mất đi hứng thú. Ta tuy nhiên không rõ ràng. Thế nhưng ta biết rõ Thanh La Ti khảo hạch 10 phần khó khăn, hầu như cựu thành mọi người vô pháp tiến vào Thanh La Ti. Hơn nữa, thậm chí xuất hiện tử vong sự kiện. Hàn Giang Nghĩa nói. Tử vong sự kiện. Thần Phong hơi nhướng mày. Thanh La Ti khảo hạch dĩ nhiên sẽ xuất hiện tử vong sự kiện, đến cùng là dạng gì khảo hạch? Đúng, 3 năm trước Thanh La Ti khảo hạch liền có 5 người tử vong. Cuối cùng thông qua người, cũng chỉ là 12 cái mà thôi. Mà lần đó khảo hạch, lại có 200 người. Hàn Giang Nghĩa nói, 200 người, thông qua 12 người, đồng thời có 5 người tử vong, xác suất này thật đúng là thấp. Thanh La Ti cần đối phó là yêu ma tai họa, vì lẽ đó tiến vào bên trong thành viên tự thân thực lực tuyệt đối không thể yếu. Vì lẽ đó, mỗi một lần khảo hạch tuy nhiên đều có chỗ biến hóa, thế nhưng duy nhất không biến chính là đối với thực lực khảo hạch. Thực lực càng mạnh, càng có thể thông qua khảo hạch. Hàn Giang Nghĩa nói, đây không phải phí lời à? Ở Hàn Giang Nghĩa phía trước một cái gần như cao 2 mét tráng hán bĩu môi. Đây cũng không phải là phí lời, ta nói thực lực cũng không chỉ là võ lực, còn có thủ đoạn khác. Hàn Giang Nghĩa mắt nhìn tráng hán, giải thích nói. Thủ đoạn khác. Thần Phong dẫn lên hứng thú. Đúng, thủ đoạn khác. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt lóe lên, thần bí bí nói, đối phó yêu ma thai họa thủ đoạn. Cái kế tiếp. Thần Phong chính là muốn dò hỏi Hàn Giang Nghĩa trong lời nói ý tứ, liền nghe đến Thanh La vệ thanh âm. Ta ở đây. Hàn Giang Nghĩa không cần phải nhiều lời nữa, đối với Thanh La vệ mỉm cười bốn. Chợt đi tới ba cước hai lỗ thai vạn cân đỉnh trước mặt. Tiện tay chảo một cái đỉnh xuôi theo, đem vạn cân đỉnh lung dung nâng lên. Một tên thông ngũ cảnh tu luyện giả, có ít nhất 5 vạn cân lực đạo. Viên mãn cường hãn tồn tại, thậm chí có thể đạt đến 10 vạn cân lực lượng, để lên ba cước hai lỗ thai vạn cân đỉnh hay là dễ như ăn cháo. Tiến vào. Cái kế tiếp. Thanh La vệ ngữ khí 10 phần lạnh nhạt. Huynh đệ, cố lên. Ta trước tiên vào. Hàn Giang Nghĩa hướng về Tần Phong nở nụ cười, đi vào tiểu môn. Tần Phong đi tới vạn cân đỉnh trước mặt, càng là trộp vào đỉnh xuôi theo, liền chân khí cũng không có đụng tới, đơn thuần dựa vào thể phách lực lượng đem vạn cân đỉnh cho dơ lên, như cu nở dê là dơ một cái giấy tố. Tiến vào, cái kế tiếp. Thanh La vệ vẫn lạnh nhạt. Đa tạ. Tần Phong hướng đi tiểu môn, tiến vào bên trong. Tiến vào tiểu môn, chính là có một tòa mục kiểu. Từ mục kiểu trình độ cũng mới. Có thể biết rõ cái này một tòa mục kiểu là đi vào dựng lên. Mục kiểu rất dài, ở mục kiểu một bên có một cái mũi tên bảng hướng dẫn. Tần Phong y theo mũi tên bảng hướng dẫn bước lên mục kiểu, đi qua mục kiểu, là một khối khoảng không địa. Trên đất chống dựng thẳng một bài bên trên cũng có được một cái mũi tên, chỉ về hành lang vị trí. Hành lang trên vách tường, mang theo một cái mũi tên bảng hướng dẫn, cần thông qua hành lang. Tần Phong y theo mũi tên bảng hướng dẫn đi tới, mà ở mục kiểu một đầu khác. Lại có một tên tu luyện giả đi tới, hiển nhiên cũng là thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Về phần đang Tần Phong trước Hàn Giang Nghĩa, không biết đi tới chỗ nào. Y theo mũi tên bảng hướng dẫn, Tần Phong đi tới một cái cực kỳ rộng rãi trên đất trống. Tại đây một khối trên đất trống, có không ít người tùy ý đứng, chờ. Trong đó, liền có Hàn Giang Nghĩa. Chương 77, Phù Văn Khôi Lỗi. Huynh đệ. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Hàn Giang Nghĩa một mặt ý cười nên đón. Ta liền biết ngươi nhất định có thể qua ải thứ nhất. Đây là đang làm cái gì? Thần Phong quét mắt mọi người. Chờ đón lấy khảo hạch. Hàn Giang Nghĩa hướng về trước mặt đám đông phòng trọ nhìn lại, ngươi thấy phía trước phòng trọ không, đó chính là cửa thứ hai khảo hạch nội dung. còn là vật gì, chỉ có tiến vào phòng bên trong có thể biết rõ. Phòng trọ. Tần Phong hướng về mọi người trước người phòng trọ nhìn lại, nói là phòng trọ, càng giống là lâm thời dựng lên một cái gần như phong bế thức nhà gỗ. Chỉ có một tấm cửa có thể thông qua, những nơi khác thì không phương pháp nhìn thấy. Từ bên ngoài đến xem, nhà gỗ bị chia làm 5 gian, có 5 cái đại môn tồn tại. Từng người muốn gia nhập Thanh La Ti tu luyện giả, đứng ở 5 cái cửa gỗ trước mặt, đứng xếp hàng ngũ. Từng cái đại môn trong lúc đó khoảng cách có 10 mét, ngược lại là có một khoảng cách. Thần Phong huynh đệ, chúng ta đi xếp hàng. Hàn Giang Nghĩa nói. Được. Thần Phong khẽ vuốt cằm ngược lại là không nói thêm gì. Hàn Giang Nghĩa 10 phần thiện đàm luận, nhưng cũng hiểu được quan sát xung quanh hình thức. Hai người đứng xếp hàng, Hàn Phong chính là đối với Hàn Giang Nghĩa hiểu biết rõ rõ ràng ràng. Hàn Giang Nghĩa là Vân Lâm quận quận thành người, đệ tử chính một cái gia tộc nhỏ Hàn gia. Trong nhà, là làm vải vóc sinh ý, làm ăn khá khẩm, gia cảnh giàu có một cái đệ đệ. Hàn Giang Nghĩa từ nhỏ đối với theo thương không có hứng thú, đối với võ đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Vì vậy, không ít sư phụ, luyện võ cường thân. May mà Hàn Giang Nghĩa thiên phú không tệ, khi chiếm được một ít trong nhà trợ giúp tư nguyên, tuổi còn trẻ cũng đạt đến thông ngũ cảnh. Phần này thiên phú, ở Vân Sơn huyện hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Hàn Giang Nghĩa vẫn muốn nghĩ nhiều lời một ít hắn học võ sự tình, dĩ nhiên đến hai người khảo hạch thời điểm. Tiến vào. Cửa gỗ bên đứng một tên thanh la vệ, biểu hiện tương đối lãnh đạo. Đúng. Thần Phong đẩy ra cửa gỗ đi vào. Tiến vào cửa gỗ, tầm mắt nhất thời biến đổi, bốn phía ánh sáng dịu dịu đầy dây, dường như ánh trăng chiếu rượu mà xuống. Đây là một cái dài dài thông đạo, đưa tầm mắt nhìn qua có chừng 30 thước. Trong thông đạo, có từng cái tượng đất tồn tại, ngoại hình cùng nhân loại giống như lúc, chỉ là khuôn mặt có chút đông cứng thôi. Tại một ít tượng đất trên thân, có thể nhìn thấy từng cái thần bí phù văn, ẩn chứa đặc thù lực lượng. Nhất là mũ nội bộ, tứ chi vị trí, phù văn lại càng là dày đặc. Những thứ này là... Tần Phong đánh giá những này tượng đất, muốn tìm Cửu Châu chuyện vật bên trong ghi chép. Khôi lỗi, phù văn khôi lỗi. Phù văn khôi lỗi chính là một loại đặc thù đồ vật, là tu luyện giả lấy ẩn chứa năng lượng thần bí phù văn khắc họa ở tượng đất, mục đầu, thi thể rất nhiều sự vật bên trên, do đó khiến cái này vật chết có năng lực hoạt động. Một ít cường đại phù văn khôi lỗi, thậm chí có thể so đấu đứng đầu cường giả. Một phút thông qua khôi lỗi trận, coi là thông qua. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Một phút thông qua. Tần Phong nhìn trước mắt phù văn khôi lỗi, khỏe miệng hơi pha cờ hoa lên một vệt nụ cười. Chật, bước ra một bước, thân hình như kiếm, thẳng nhảy lên mà ra. Ở Tần Phong hành động nháy mắt, từng cái phù văn khôi lỗi cũng động, hay là quyền kích, hay là đẩy trưởng, hay là quét chân. Từng cái công kích hướng về Tần Phong công kích mà đến, khí thế kinh người. Bọn họ trên thân phù văn từng cái sáng lên, hút vào thiên địa linh khí, truyền lại thần bí khả năng, khí thế lấm lẫm, không phải chuyện nhỏ. Tần Phong thấy thế, chân khí trong cơ thể nhất chuyển, sóng biển tiếng tùy theo vang lên, lan lộn phun trào trong lúc đó ở quanh thân hình thành một tầng chân khí che đậy, chống lại phù văn khôi lỗi công kích. Vành! 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 Từng đạo công kích rơi vào Tần Phong chân khí che đậy bên trên, phát sinh tiếng vang trầm trầm, nhưng vô pháp ai lại biết Tần Phong mảy may. Còn những cái ngăn cản tại Tần Phong trước mặt phù văn khôi lỗi, trực tiếp bị Tần Phong hoành đập và bay. Tần Phong dường như một con man yêu, trắng trợn không kiêng rẻ, hoành trung vô kỵ, bất quá là ba cái hô hấp công phu, chính là thông qua khôi lỗi thông đạo. Khi hắn đứng ở thông đạo một đầu khác, trong thông đạo khôi lỗi siêu siêu vẹo vẹo, khắp nơi bừa bộn. Thông qua. Ly khai. Lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Tần Phong không có dừng lại lâu, đẩy mở cửa đi ra. Ở Tần Phong ly khai, những cái liễng xiển phù văn khôi lỗi trên thân phù văn sáng lên, từng cái hút vào mặt đất lực lượng, khôi phục lại nguyên trạng. Chợt, từng cái đứng ở trước kia vị trí chỗ ở, phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng, chờ đợi cái kế tiếp người tham gia khảo hạch xuất hiện. Tần Phong ly khai khôi lỗi thông đạo về sau, xuất hiện ở một cái hành lang trước mặt. Ở trên hành lang, mang theo một cái mũi tên bảng hướng dẫn, chỉ về cái kế tiếp khảo hạch chỗ. Hắn dừng lại tại chỗ cũ thoáng chờ một hồi, vẫn không có nhìn thấy Hàn Giang Nghĩa tung tích, chính là không có còn nhiều, y theo mũi tên bảng hướng dẫn chỉ thị, hướng đi cái kế tiếp khảo hạch điểm chỗ. Đi một đoạn đường, tựa hồ là đi tới Thanh La Ti một cái đặc thù sân. Tiến vào trong sân, Hàn Ý Đô tờ ngô tờ sinh ra, một luồng tà khí tràn ngập, làm người không rét mà run. Tựa hồ là yêu ma khí tức. Thần Phong đánh ra trước mắt sân. Khẽ cao mày. Chẳng lẽ nói, Thanh La Ti bên trong còn nuôi nhốt yêu ma. Yêu ma xâm lấn Thanh La Ti, đây tự nhiên là khó có thể chuyện phát sinh. Thế nhưng, Thanh La Ti nuôi nhốt yêu ma, ngược lại là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Lấy Thanh La Ti đối với yêu ma hiểu biết, nuôi nhốt một ít yêu ma ngược lại không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Tiến vào sân, Thần Phong đánh giá sân tình huống. Đây là một cái 10 phần đơn giản sân, chứ ngay phía trước có cái này một cái đại hình kiến trúc, ở cửa sổ bên trên, có từng cái xiềng xích lúc gần lúc hiện, ẩn chứa thần bí khả năng ra, liền không có có bao nhiêu đồ vật dư thừa. Ở phòng trọ bốn phía, thì là đơn giản khoảng không thôi, chỉ có bên trái có một gốc cây chọc lốc cây liễu, kẻ nhạt bày động lên cảnh. Những này xiềng xích đều là phù văn lực lượng, xem ra Thanh La Ti bên trong thật ở nuôi nhốt yêu ma. Tần Phong âm thầm nói, chỉ đều không biết rõ những yêu ma này thai họa thực lực làm sao. Hạ đẳng yêu ma, bình thường đều chỉ là đoán thể cảnh, luyện khí cảnh tầng thứ. Trung đẳng yêu ma thì lại có thể đạt đến thông ngũ cảnh, luyện hồn cảnh tầng thứ. Nhưng, những này cũng không phải tuyệt đối. Như Tần Phong ban đầu ở Vân Sơn huyện trong địa động nhìn thấy hoàng cấp yêu ma tử lân ứng, cũng chỉ là một con sơ sinh ấu chim thôi, thực lực cực kỳ hữu hạn. Nhưng cho dù là sơ sinh ấu chim, hoàng cấp yêu ma huyết mạch, đệ tử lân ứng có không kém gì luyện khí cảnh viên mãn thực lực, thậm chí đạt đến thông ngũ cảnh tầng thứ. Đây là huyết mạch chi lực cường đại duyên cớ. Ở phòng trọ trước mặt, có một đám tu luyện giả đứng, vẫn đang đợi khảo hạch, Hàn Giang Nghĩa cũng ở trong đó. Hàn Giang Nghĩa nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, lại một lần đi tới. Lần thứ nhất có thể nghe hắn phí lời nhiều như vậy người, hắn còn là rất tình nguyện gặp lại. Tần Phong huynh đệ. Hàn Giang Nghĩa bước nhanh đi tới. Cái này một cửa ải khảo hạch là. Tần Phong ngược lại là không nói thêm gì, trực tiếp hỏi. Chém giết yêu ma thai họa. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói. Chương 78, Phong ma nhà. Chém giết yêu ma thai họa. Tần Phong một mặt hiếu kỳ nhìn cái kia tà phân bao phủ phòng trọ, vừa nhìn về phía Hàn Giang Nghĩa. Thực chiến sao? Yêu ma thai họa chính là đặc thù đồ vật, trong đó lại càng là khả năng xuất hiện một ít gồm có cường đại lực lượng tinh thần, nhiếp hồn đoạt phách lực lượng yêu ma thai họa. Như Tần Phong đụng tới Bạch Đồng, chính là có loại thủ đoạn này. Thanh La Ti đối phó chính là những yêu ma này thai họa, nếu là đơn thuần nắm giữ thực lực cường đại, nhưng không có cách nào đối phó yêu ma thai họa, tự nhiên liền gia nhập Thanh La Ti tư cách đều không có. Thực chiến, vô cùng trọng yếu. Thanh La Ti chức trách ở chỗ chém giết yêu ma thai họa, vì vậy ở Thanh La Ti trong khảo hạch, đại đa số có tương quan phương diện khảo hạch. Như là trực tiếp chém giết, xuất hiện 5, 6 lần. Hàn Giang Nghĩa nói. 5, 6 lần. Tần Phong thì thầm một tiếng. Lần này mấy nhìn như rất ít, khả thi chiều ngang cũng rất dài. Thanh La Ti 3 năm bởi vậy tiến hành chiêu mộ, 5, 6 lần có ít nhất thời gian 15 năm. Huống hồ, trong lúc này, cũng không phải là trực tiếp chém giết khảo hạch cũng có. Vì vậy, ít nhất là 20 năm đi lên. Tần Phong huynh đệ, ngươi cũng biết gian này gọi là gì. Hàn Giang Nghĩa hướng về phía trước phòng trọ nhìn lại. Tên gì? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Phong ma nhà. Hàn Giang Nghĩa trầm giọng nói. Phong ma nhà. Tần Phong nhẹ giọng một lời, mang theo vài phần hiếu kỳ. Phong ma nhà chính là Thanh La Ti bên trong trọng yếu nhất mấy nơi chi một, cũng là bao bọc yêu ma thai họa địa phương chi một. Hàn Giang Nghĩa chậm rãi nói, Thanh La Ti bên trong, có phong ma nhà, phong ma các, phong ma tháp, trong đó phong ma tháp bên trong sở phong tỏa yêu ma là cường đại nhất, chính là thượng đẳng yêu ma. Ngươi xem, đó chính là phong ma tháp. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt viễn vọng, nhìn phía mặt nam. Tần Phong theo Hàn Giang Nghĩa chỉ nhìn sang, thật có một cái cự đại bảo tháp. Bảo tháp ở chỗ này có thể nhìn thấy vị trí liền có 5 tầng, toàn thân thần quang lưu chuyển, phù văn bao phủ, thần bí khó lường. Phong ma tháp chủ muốn cầm cố thượng đẳng yêu ma thai họa, phong ma các chủ muốn cầm cố trung đẳng yêu ma thai họa, phong ma đường chủ muốn cầm cố hạ đẳng yêu ma thai họa cùng với một ít bất nhập lưu tà vật. Hàn Giang Nghĩa giải thích nói, chúng ta lần này khảo hạch, chính là muốn đối phó những này tà vật. Từ dĩ vãng khảo hạch ngăn trở, cái này một cửa ải cùng vận khí cũng có được nhất định quan hệ. Vận khí? Thần Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, vận khí. Hàn Giang Nghĩa gật đầu nói, khảo hạch thời gian sẽ có một tên tứ tinh thanh la vệ ở phong ma nội đường phụ trách an toàn, đồng thời cũng phụ trách phóng thích yêu ma. Cũng là nói, yêu ma thai họa mạnh yếu, cũng từ cái này một tên thanh la vệ đến phụ trách. Nếu như là nghiêm ngặt thanh la vệ, ít nhất là hạ đẳng yêu ma thai họa, nếu là rộng rãi thanh la vệ, có thể thả ra bất nhập lưu yêu ma thai họa. Bất nhập lưu yêu ma thai họa, chính là một ít tiểu quỷ, khai linh chi yêu ma, người bình thường cũng có thể có năng lực đối phó. Thì ra là như vậy. Thần Phong bừng tỉnh. Hy vọng lần này có thể đụng tới đơn giản một chút yêu ma, nếu là có thể so với trung đẳng yêu ma, nhưng là không dễ dàng đối phó. Hàn Giang Nghĩa nói. Hy vọng đi. Thần Phong thản nhiên nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, dường như thổ hổ đồng dạng trung đẳng yêu ma cũng có thể đối phó. Nếu là đụng tới một ít cường lực, có thể so với luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma, vậy thì không dễ dàng đối phó. thế nhưng phong ma nhà chỉ là giam cầm hạ đẳng yêu ma thai họa thôi, cần làm sẽ không xuất hiện cường đại như thế yêu ma. Hai người trong khi nói chuyện, rất nhanh đạt đến khảo hạch thời điểm. Lần này khảo hạch nhân số đông đảo, thế nhưng đại đa số tu luyện giả chỉ là đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh tu luyện giả thôi. Đạt đến thông ngũ cảnh, hiếm như lá mùa thu. Tần Phong đẩy khai phong ma nhà đại môn đi vào, bên trong ánh sáng cũng không mạnh, ở trung ương đỉnh đầu vị trí có một khối cự đại ba ho tha cờ hờ, tản ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ toàn bộ phong ma đường nội bộ, mang đến một chút ánh sáng. Đây cũng không phải là một khối phổ thông ba ho tha cờ hờ, chính là ẩn chứa thần kỳ năng lượng ba ho tha cờ hờ. Nay cỗ lực lượng đối với yêu ma thai họa có tác dụng khắc chế, có thể để thực lực bọn hắn yếu đi rất nhiều. Theo Tần Phong đi vào phong ma nhà, đại môn rộng mở nhốt lại. Tần Phong cũng không để ý, mà là hướng về phong ma nhà đánh giá. Toàn bộ phong ma nhà diện tích rất lớn, có 300 bình tả hữu diện tích. 12 căn chu hạt châu màu đỏ, phía trên có từng đạo kim sắc thần long chiếm giữ, tản ra thần thánh bá đạo khí tức. Ở phong ma nhà bốn phía vách tường cùng cửa sổ bên trên, từng đạo kỳ dị năng lượng lưu chuyển lên, hình thành một trường phong ma lưới lớn, đem chọn cái phong ma nhà cũng trói buộc tại này cố kỳ dị năng lượng phía dưới, phòng ngừa yêu ma ly khai. Tần Phong chỉ là quét mắt bốn phía, tầm mắt chính là bị bên trái góc một cái thanh la vệ hấp dẫn. Đó là một cái bề ngoài nhìn qua chừng 30 nam tử, mày kiếm sắc bén, ánh mắt âm trầm, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười lành lạnh cho. Hắn dựa vào góc đứng, trong tay có một cái túi. Ma phong túi. Tần Phong ánh mắt rơi vào 30 trong tay nam tử túi bên trên, lập tức phán đoán ra cái này túi lai lịch. Tại Cửu Châu chuyện vật bên trong ghi chép pháp khí bên trong, trừ túi chứa đồ giới thiệu ra, ma phong túi giới thiệu cũng là không ít. Ma phong túi chính là một loại đặc thù túi chứa đồ, thực sự không phải là dùng cho tổn trữ tầm thường vật thể, mà là dùng để giam cầm yêu ma thai họa. Ẩn chứa trong đó từng đạo phong tỏa chi lực, có thể phong tỏa yêu ma thai họa năng lượng, khống chế lại yêu ma thai họa. 30 nam tử hướng về Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn, chợt nhấc lên trong tay ma phong túi, nhẹ nhàng lôi kéo, ma phong túi lộ ra một cái miệng nhỏ. Khói đen mờ mịt, hóa thành một đạo hắc sắc khí lưu hướng về Tần Phong thẳng trùng mà đi. Tần Phong đối mặt hắc sắc khí lưu, ánh mắt thiên tĩnh, chân khí trong cơ thể run lên, hóa thành một luồng sức lực lưu cuốn tới, cùng cái kia một đạo hắc sắc khí lưu ma nhờ me đụng vào cùng một nơi. Hắc sắc khí lưu bị đánh tan ra, nhưng lại rất nhanh ngưng tụ hình thành một con tướng mạo dữ tợn, sắc mặt hung lệ, hai con mắt huyết hồng thai họa. Cái này một con thai họa vóc người cũng không phải cao, một m50 không tới, thế nhưng là tứ chi nhưng cực kỳ to lớn, từng khối bắp thịt giống như man ngưu giống như vậy, lực lượng dô y rào. Hơi há mồm ra, phun ra nuốt vào hắc sắc khí tức. Huyết con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tần Phong, đầy dẫy một luồng sát lục hung tàn khí tức. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, xoay người ly khai, khen thưởng chỉ có thể đi một mình kho tiền nhỏ 1000 lạng hoàng kim. Lựa chọn 2, đánh chết thai họa hung quỷ, khen thưởng khu tả phù một trương. Liên cái này cũng có thể có lựa chọn, không quá khen lệ cũng quá thấp. Tần Phong đơn giản nhìn xuống lựa chọn, chính là lựa chọn khu tả phù. Chợt, hắn xem xét mắt thai họa, trong lòng lập tức có phán đoán. Tương đương với luyện khí cảnh hậu kỳ thai họa. Thực lực như vậy thai họa, tại đây một lần trong khảo hạch độ khó khăn cần làm xem như không thấp. Xem ra, đây là một cái khá là nghiêm ngặt thanh la vệ. Giống. Thai họa mắt nhìn Tần Phong, phát sinh một tiếng giống như ác ma rít gào. Thân thể hắn bỗng nhiên nhất động, năm ngón tay thành chảo, hướng về Tần Phong đầu bỗng nhiên chụp tới, như thương ứng bắt thỏ, như muốn đem Tần Phong phá xác ra não. Tần Phong lãnh đạm nhìn thai họa, ở thai họa tới gần nháy mắt. Một chiêu khai bi thủ, ẩn chứa 5 vạn cân khủng bố lực lượng, đủ để khai bi toái thạch, liệt kim phá khí. Nhất kích, rơi vào thai họa trên đỉnh đầu, lực lượng tràn trệ như sóng cuồng rô nở dê như tuân ra, đem tà túy cho trong nháy mắt đập vỡ tan thành một đoàn hát vụ, từ từ biến mất. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng khu tả phù một trường. Thông qua, ly khai đi. Cái kêu 30 nam tử dáng dấp thanh la vệ lạnh lùng mở miệng. Mà ở phong ma nhà một chỗ khác, một tấm ly khai cửa đánh mở. Chương 79, thanh la vệ. Ly khai phong ma nhà về sau, lại là có tương ứng bảng hướng dẫn. Y thì theo bảng hướng dẫn, Thần Phong đi tới một cái trong đình viện. Đình viện bên trong, dĩ nhiên có vài tên tu luyện giả tồn tại. Những người tu luyện này tất cả đều là lúc trước tham gia thanh la vệ khảo hạch người. Thần Phong huynh đệ. Trong đám người, Hàn Giang Nghĩa lần thứ 2 đi tới. Chúc mừng ngươi trở thành thanh la vệ. Cũng giống vậy chúc mừng ngươi. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Cái này Hàn Giang Nghĩa động tác thật đúng là nhanh. Tần Phong mỗi một lần khảo hạch động tác dĩ nhiên rất nhanh, có thể mỗi một lần ly khai khảo hạch nơi cũng không nhìn thấy Hàn Giang Nghĩa. Cái này Hàn Giang Nghĩa nhanh hơn hắn, hơn nữa mỗi lần cũng vội vàng khi đến một cái địa điểm. Tựa hồ tại thăm dò. Cuối cùng là trở thành thanh la vệ một thành viên. Hàn Giang Nghĩa mỉm cười, thế nhưng là, chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian huấn luyện, có thể đủ tiếp lấy nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân.
Huấn luyện.
Thần Phong hơi run run.
Đúng vậy, huấn luyện.
Hàn Giang Nghĩa giải thích nói, Thanh La Vệ chủ yếu đối phó là yêu ma thai họa, thật có chút yêu ma thai họa thủ đoạn cực kỳ cao minh, thậm chí có thể ẩn giấu ở thường nhân bên trong. Cho dù là tu luyện giả, đều khó mà phát giác những yêu ma này thai họa. Thanh La Vệ bên trong có thủ đoạn đặc thù, có thể phát hiện đại đa số yêu ma thai họa. Đồng thời, Thanh La Vệ hành sự có chính mình hành sự chuẩn tắc, cùng nha môn bộ khoái phá án không giống. Vì lẽ đó, ở gia nhập Thanh La Ti, cũng không phải là trực tiếp tiến hành nhận nhiệm vụ, liệp sát yêu ma thai họa, mà là cần thời hạn một tháng huấn luyện, trở thành một người chính thức Thanh La Vệ, lại tiến hành nhiệm vụ nhận. Thần Phong nghe vậy nhưng mà, dù sao, Thanh La Vệ chính là đại hạ vương triều đặc thù cơ cấu, có nội quy nhất định phải, có chuẩn tắc. Nếu là tầm thường tu luyện giả, đối phó yêu ma thai họa, kiên kỵ liền thiếu đi rất nhiều. Liên như là Tần Phong ở Vân Sơn huyện biểu hiện, quả thực là không kiêng dè chút nào. Thế nhưng làm một tên Thanh La Vệ, liền cần cố kỵ mỗi cái phương diện, xử lý tương ứng nhiệm vụ. Lần này thông qua Thanh La Ti khảo hạch người, cũng là không nhiều. Hàn Giang Nghĩa quét mắt bốn phía, nhẹ giọng nói ra. Tần Phong khi tiến vào trong đình viện thời điểm, chính là đánh giá mắt mọi người. Lưu ở trong đình viện nhân số, cũng là đem ta mở người mà thôi. Có thể lúc trước xếp đặt trường long đội ngũ, chí ít 150 người. Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch chỉ là một ngày. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi.
Hửm, liền một ngày.
Hàn Giang Nghĩa nói, mặc dù chỉ là chiêu mộ khảo hạch thời gian chỉ có một ngày, thế nhưng đại niên trước Thanh La Ti chính là sẽ đem chiêu mộ khảo hạch thời gian phân phát đến 9 đại thị trấn, từ những này thị trấn huyện nha tiến hành gián thông báo thông cáo. Vì lẽ đó, mọi người đều biết cái này một ngày trước đến. Khó nói Tần Phong huynh đệ không phải là nhìn thấy cái này gián thông báo thông cáo mới đến. Ta chỉ là trùng hợp đi tới Vân Lâm quận thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Năm trước, Vân Sơn huyện trải qua yêu ma đêm sự tình, nã mờ ở một mảnh dung chuyển bên trong. Vân Sơn huyện bách tính, cũng không có thảo luận Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch sự tình. Hơn nữa Tần Phong vào đêm đó, vẫn đang tu luyện các loại công pháp, chỉ điểm Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh tu luyện, cũng không có chú ý việc này. Chuyến này đi tới Vân Lâm quận, cũng là vì thông qua đô thống công giã chính cái này cửa sau, tiến vào Thanh La Ti. Ngược lại là không nghĩ tới, vừa vận đụng tới Vân Lâm quận Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch. Thần Phong huynh đệ vận khí thực là không tồi. Hàn Giang Nghĩa mỉm cười, đột nhiên dừng lại, hướng về đình viện một bên khác nhìn lại, khảo hạch thật giống kết thúc. Đình viện một bên khác, một tên tứ tinh Thanh La vệ chậm rãi đi tới. Đứng ở đình viện một nấc thang bên trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người. Đầu tiên ở đây chúc mừng đại gia trở thành Thanh La Ti một thành viên. Thanh La Ti chính là đại hạ đặc thù cơ cấu, là đối giao yêu ma thai họa trọng yếu nhất lực lượng. Làm một thành viên trong đó, các ngươi thân phận đặc thù, các ngươi nắm quyền lực, nhưng tương tự, các ngươi cần phụ lên tương ứng chức trách. Chém yêu ma, trừ tà túy, hộ một phương bình an. Thanh La vệ thân phận này, là các ngươi. Tứ tinh Thanh La vệ chậm rãi mà nói, nói Thanh La Ti tình huống, nói Thanh La vệ tình huống. Hiện tại, các ngươi theo ta đi tạp vật nhà lĩnh từng người nơi ở dãy số bài cùng Thanh La vệ chuẩn bị đồ vật. Dứt tiếng, tứ tinh Thanh La vệ đi ra ngoài. Tất cả mọi người tùy tùng ở tứ tinh Thanh La vệ, đi tới tạp vật nhà lãnh đạo dãy số bài cùng Thanh La vệ chuẩn bị đồ vật. Cái gọi là Thanh La vệ chuẩn bị đồ vật, chính là một thanh chế tạo trường đao, ba quyển sách tịch. Ba quyển sách tịch theo thứ tự là Cửu Châu truyền vật, Vân Lâm kỷ yếu, Thanh La luật thép. Chế tạo trường đao là Thanh La vệ chuẩn bị vũ khí, tuy nhiên không phải là pháp khí, nhưng là đến gần vô hạn với pháp khí, phẩm chất cực kỳ tốt, đủ để khai sơn liệt thạch. Đương nhiên, nếu không phải áp dụng trường đao, cũng có thể đổi lấy thành những vũ khí khác, phẩm chất ngược lại là không kém bao nhiêu. Tần Phong sử dụng là búa nhỏ, hơn nữa có ống kim phá ma truy tồn tại, ngược lại là đối với dạng này chế tạo trường đao không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng vì thỏa mãn một hồi tự thân kiếm tiên mơ màng, hắn đổi lấy một thanh chế tạo trường kiếm. Ba quyển sách tịch, Cửu Châu truyện vật Tần Phong từ Cố Trường Sinh trong tay từng chiếm được, cũng đều quen thuộc trong đó nội dung. Còn Vân Lâm kỷ yếu cùng Thanh La luật thép ngược lại không từng có, đợi được trở lại nơi ở, đương nhiên phải từ từ lật xem. Đồ vật các ngươi cũng nắm bắt tới tay, đón lấy liền chỉ huy các ngươi làm quen một chút Thanh La Ti. Vân Lâm quận Thanh La Ti tuy không phải Vân Châu to lớn nhất Thanh La Ti nhưng cũng là diện tích không nhỏ, trong đó có không ít phải, cũng không phải là các ngươi có thể tiến vào. Thứ tinh Thanh La vệ nói, đi về phía trước. Thanh La Ti quy củ nghiêm ngặt, các ngươi xem Thanh La luật thép về sau chính là rõ ràng. Thanh La Ti tuy nhiên không hỏi xuất xứ, nhưng nếu là vi phạm Thanh La luật thép, mặc dù các ngươi tới từ ở đại gia tộc, đại thế lực, cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Ở Thanh La Ti bên trong, các ngươi cấp bậc càng cao, có khả năng đủ tiến vào địa phương càng nhiều. Nơi này là Thanh Vân Nhà. Thanh Vân Nhà chủ yếu phụ trách đối với các ngươi những này mới chiêu mộ Thanh La Vệ tiến hành thời hạn một tháng huấn luyện các ngươi làm sao lấy Thanh La Vệ phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này là nhiệm vụ đường, nhưng các ngươi trở thành một người chính thức Thanh La Vệ thời gian, là có thể chỗ này nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này là Phong Ma Tháp. Tứ tinh Thanh La Vệ nhất nhất giới thiệu, đi tới một chỗ đại hình biệt viện. Cái này một tòa biệt viện chính là các ngươi về sau ở địa phương, các ngươi căn cứ từng người dãy số bài tìm tới gian phòng của mình. Đương nhiên, các ngươi nếu không phải yêu thích Thanh La Ti bên trong rừng chân, cũng có thể ở quận thành bên trong tìm một chỗ ở lại, sau đó báo cáo chuẩn bị sự vụ nhà là được rồi. Đón lấy các ngươi có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, tốt tốt quen thuộc Cửu Châu truyền vật, Vân Lâm Kỷ Yếu cùng Thanh La Luật Thép. 2 ngày, đi tới Thanh Vân Nhà tiến hành thời hạn 1 tháng huấn luyện. Được, các ngươi có thể tán. Nói xong, tứ tinh Thanh La Vệ xoay người rời đi, cũng mặc kệ mọi người phản ứng ra sao. Thần Phong huynh đệ. Hàn Giang Nghĩa giơ tay lên trung hào mã bài cười nói, ta là số 97, ngươi là số 98, xem ra chúng ta là ở lại sát vách. Sau đó, còn chăm sóc nhiều hơn. Hừng, lẫn nhau chăm sóc. Thần Phong thản nhiên nói. Chương 80, Thánh Nữ. Thanh La Ti sắp xếp nơi ở rất là đơn giản, diện tích không lớn, 20 bình. Một cái giường, một bộ cái bàn, một trường ngăn tủ, chính là không có còn dư đồ vật. Thanh La Ti gian phòng đều có người chuyên môn thanh lý, vì vậy 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Thần Phong đơn giản xem xét gian phòng về sau, ngồi ở trên giường. Ở trước mặt hắn, thì là trưng bày Cửu Châu truyền vật, Vân Lâm Kỷ Yếu, Thanh La Luật Thép 3 quyển sách. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền gia nhập Thanh La Ti, trở thành một người Thanh La Vệ. Nhưng Thanh La Ti khảo hạch, vốn là đơn giản như thế. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, chỉ cần thực lực cùng chuẩn thủ quy củ. Tam cửa ải khảo hạch, nghiệm chứng chính là một người tu vi cùng thực lực. Đón lấy tương quan huấn luyện, chính là hy vọng mỗi một gã Thanh La Vệ chuẩn thủ luật thép. Hy vọng Thanh La Ti không để cho ta thất vọng. Thần Phong than nhẹ một tiếng. Hắn gia nhập Thanh La Ti cũng không chỉ chính là Thanh La Ti bên trong chứa đựng vũ khí, công pháp, thuật pháp, còn có thể phát động thần cấp lựa chọn trình tự thời cơ. Lại đến, Thần Phong nắm lên Vân Lâm Kỷ Yếu, lật xem. Cửu Châu chuyện vặt hắn đã quen thuộc trong lòng, tự nhiên không cần nhìn. Chỉ cần đem Vân Lâm Kỷ Yếu, Thanh La Luật Thép nhớ trong đầu, tất cả liền đủ. Lật xem Vân Lâm Kỷ Yếu, lấy Thần Phong tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tường Pháp, tuy nhiên không có đạt đến luyện hồn cảnh, nhưng cũng là trí nhớ tăng nhiều. Đọc nhanh như gió, dễ như ăn cháo. Đối với Vân Lâm Kỷ Yếu nội dung, dần dần có hiểu biết. Vân Lâm Kỷ Yếu chủ yếu ghi tạc Vân Lâm quận 9 đại thị trấn liên quan đến sự tình, cũng có một chút đặc thù sự vật. Trong đó, liền bao quát Vân Sơn huyện Hắc Sơn quáng mạch trấn hồn thụ cũng có được Vân cùng huyện quỷ dị cổ trấn. Lật xem xong Vân Lâm Kỷ Yếu, Thần Phong lại canh đồng La Luật Thép. Thanh La Luật Thép bên trong ghi lại Thanh La Ti Luật Thép, bất kỳ một tên Thanh La vệ đều phải chuẩn thủ, bằng không sắp sửa chịu đến trừng phạt. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, có thể chuẩn tắc luật thép nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Bạch Dạ quận, Phồn Hoa quận thành bên trong, người đến người đi, sôi phản doanh thiên. Bạch Dạ quận tên Dạ Linh Tửu Lâu, trong đó Dạ Linh rượu được xưng Bạch Dạ đệ nhất tuyệt, hấp dẫn vô số người. Dạ Linh Tửu Lâu một chỗ khách phòng bên trong, một tên áo đen lánh khốc thanh niên ngồi khoanh chân, ở hắn quanh thân có từng đạo khí tức gồ lên, giống như linh xà giống như vậy, thần dị phi thường. Đột nhiên, áo đen lánh khốc thanh niên ngoác miệng ra, một cái trọc huyết nổ ra, trọc huyết còn chưa rơi trên mặt đất, liền hóa thành nhẹ khói biến mất không còn tăm tích. Thanh niên cũng mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh con người lóe lên âm lãnh quang mang. Làm sao? Khách phòng bên trong bên cửa sổ đứng một cao y vo cờ người huyền chuyển, ăn mặc diễm lệ y vật nữ tử. Nữ tử lớn lên 10 phần xinh đẹp, mắt như thu ba, lông mày như liễu diệp, răng trắng môi đỏ, mang theo một luồng nhàn nhạt mị hoặc tâm ý, nàng tầm mắt từ ngoài cửa sổ nhai cảnh thu hồi lại, rơi vào áo đen lánh khốc thanh niên trên thân, có một chút không rõ. Đa tạ thánh nữ đại nhân ra tay, thuộc hạ đã hoàn toàn khôi phục. Áo đen lánh khốc thanh niên nói. Hắc xà, thực lực ngươi tuy nhiên chưa khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng cũng là không kém. Vân Lâm quận vị kia công giã chính cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, có thể ngươi cũng tại một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện bị trọng thương, xảy ra chuyện gì? Nữ tử mở miệng vừa hỏi. Là Cố Trường Sinh. Áo đen lanh khốc thanh niên ánh mắt chìm xuống, hắn chính là Hắc xà đàn chủ. Cố gia Cố Trường Sinh. Thánh nữ con ngươi nhất động. Là hắn. Hắc xà đàn chủ nói. Cố Trường Sinh chính là Cố gia nhân vật thiên tài, lấy thực lực của hắn thật có khả năng thương tổn được ngươi. Thế nhưng là, hắn không nên ở Cố gia tốt tốt đứng ở, vì sao sẽ đi tới Vân Sơn huyện? Bái xà giáo thánh nữ trong mắt quang mang lập lòe. Thánh nữ đại nhân, Cố Trường Sinh đã nhiều lần tìm tới thuộc hạ. E sợ, chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ. Hắc xà đường chủ thấp giọng nói.
Phản đồ.
Bái xà giáo thánh nữ ánh mắt phát lệnh. Hắc xà, ngươi lệnh người cho ta tốt tốt điều tra rõ ràng, nếu là tìm ra phản đồ, chém giết không dung tha.
Vâng.
Hắc xà đường chủ gật đầu trả lời, đón đến, lại nói, thánh nữ điện hạ, lần này đi tới Vân Sơn huyện, trừ phát hiện kim hồn thú hài cốt ra, còn phát hiện một con tử lân ưng.
Hoàng cấp yêu ma tử lân ưng.
Bái xà giáo thánh nữ nhẹ giọng nói, này cũng là đồ tốt, nhưng nếu là rơi vào Cố Trường Sinh trong tay, muốn có được cũng có chút khó khăn. Tử lân ưng thật là bị Cố Trường Sinh được, thế nhưng kim hồn thú một con mắt bị một gã khác tu luyện giả cho nuốt.
Hắc xà đường chủ nói,
nuốt vàng đục thú nhãn con ngươi.
Bái xà giáo thánh nữ rất hứng thú nói một chút Vân Sơn huyện tình huống.
Vâng. Hắc xà đường chủ đem Vân Sơn huyện trong động đất chuyện phát sinh, một năm tháng một năm một không báo cho biết bái xà giáo thánh nữ.
Nói cách khác cái này tên là Tần Phong tu luyện giả can thiệp, mới sẽ dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại, bị Cố Trường Sinh gây thương tích đến.
Bái xà giáo thánh nữ ánh mắt loẹ loẹ, kim hồn thú con mắt, là nó một thân tinh hoa chỗ.
Nếu là phối hợp với tương ứng pháp môn hoặc là đặc thù đan dược, có thể tu luyện thành một môn thần thông.
Lấy Cố Trường Sinh kiêu ngạo cùng phong cách hành sự, cần làm sẽ không bắt buộc lấy đi kim hồn thú con mắt.
Kim hồn thú con mắt, còn ở lại chỗ này cái Tần Phong trên thân.
Thánh nữ đại nhân, có cần hay không thuộc hạ lại ra tay, giết Tần Phong, đem kim hồn thú mang tới bốn.
Hắc xà đàn chủ trầm giọng nói.
Không cần, chuyện này liền để ta tự mình xử lý.
Vân Lâm quận xuất hiện ma quật ta cũng hết sức cảm thấy hứng thú, vừa vặn đi xem.
Bái xà giáo thánh nữ khỏe miệng hiện ra lên một vệ độ cong, ngươi lưu ở Bạch Dạ quận, chỉnh đốn một chút còn lại giáo đồ.
Vân Lâm quận công giã chính lần này dĩ nhiên đi tới Bạch Dạ quận, đáng lẽ là muốn đối phó chúng ta bái xà giáo.
Chúng ta bái xà giáo thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể cùng bọn họ liều mạng.
Vâng, thuộc hạ minh bạch.
Hắc xà đàn chủ gật gù.
Vân Lâm quận, Thanh La Ti.
Hai ngày thời gian nghỉ ngơi kết thúc.
Hai ngày qua Tần Phong dĩ nhiên quen thuộc ghi nhớ Vân Lâm kỷ yếu cùng Thanh La luật thép, trong lúc này cũng ở nỗ lực tu luyện Hạo Nguyệt quán tường pháp, kém một tia là có thể nhập môn.
Tinh thần hắn ngưng luyện đến một cái cực hạn, chỉ cần đột phá cực hạn này, chính là có thể ngưng luyện linh hồn, đạt đến luyện hồn cảnh.
Điểm này, chỉ cần mấy ngày là được rồi.
Tần Phong.
Ngoài cửa truyền đến Hàn Giang Nghĩa thanh âm quen thuộc.
Hai ngày qua, Hàn Giang Nghĩa tìm đến Tần Phong cùng dùng cơm, hai người quan hệ cũng càng ngày càng được, liên xưng hô cũng thân cận không ít.
Đã đến giờ, chúng ta nên đi Thanh Vân nhà tiến hành huấn luyện.
Được.
Tần Phong đẩy mướn phòng cửa, nhìn thấy một mặt hưng phấn Hàn Giang Nghĩa.
Chúng ta cuối cùng là muốn tiến hành Thanh Vân nhà huấn luyện.
Hàn Giang Nghĩa ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong. Ta nghe nói Thanh La Ti huấn luyện 10 phần nghiêm ngặt, cũng 10 phần hữu dụng, hầu như dính đến đối phó yêu ma thai họa bất kỳ phương diện.
Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải thật dễ nghe vừa nghe.
Ừm.
Tần Phong thần sắc bình tĩnh.
Hắn đã cùng yêu ma thai họa giao chiến không biết bao nhiêu, vì vậy chỉ là có chút hứng thú, cũng không có bao nhiêu chờ mong.
Chương 81, luyện hồn cảnh.
Thanh Vân nội đường, tụ tập Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa này một đám mới chiêu mộ Thanh La vệ.
Một tên tam tinh Thanh La vệ vì là Tần Phong. Hàn Giang Nghĩa loại người tiến hành huấn luyện, ngày thứ nhất nội dung ngược lại là 10 phần đơn giản.
Đồng dạng là giới thiệu Thanh La Ti, Thanh La vệ tình huống, đồng thời cường điệu một hồi Thanh La Ti luật thép.
Thuận tiện, sẽ vì trong vòng một tháng cho tiến hành giới thiệu sơ lược.
Thanh La Ti huấn luyện chủ yếu dính đến 3 cái phương diện, một cái là Thanh La Ti luật thép, một cái là xử lý như thế nào nhiệm vụ, một cái là phân rõ yêu ma thai họa.
Trong lúc, còn truyền thụ từng cái Thanh La vệ một môn quyền pháp cùng một môn thuật pháp.
Quyền pháp tên là Khai Sơn Quyền, quyền thế ba đạo mãnh liệt, thẳng thắn thoải mái, uy lực cực kỳ bất phàm.
Tại hạ trở võ học bên trong, đều thuộc về đỉnh phong tồn tại.
Thuật pháp tên là Linh Nhãn Thuật, một loại có thể nhìn thấu hư vọng, xuyên thủng thai họa yêu ma thuật pháp, có thể đơn giản phân biệt yêu ma thai họa.
Theo thực lực đề bạt, Linh Nhãn Thuật cũng có thể đề bạt.
Thế nhưng, Linh Nhãn Thuật cái này một loại hạ đẳng thuật pháp, một dạng có cực hạn tồn tại, đó chính là vô pháp nhìn thấu thượng đẳng yêu ma thai họa.
Muốn xem phá thượng đẳng yêu ma thai họa, cần càng mạnh mẽ hơn thuật pháp.
Như trong truyền thuyết Hỏa Nhãn Kim Tinh, Mắt Vàng Thần Đồng, Phá Tà Chân Nhãn vân vân.
Tần Phong nghiêm túc cẩn thận nghe trong huấn luyện cho, dù sao đây chính là quan hệ đến Thanh La Ti nhiệm vụ, cũng đối với Thanh La Ti xử lý như thế nào yêu ma thai họa cực kỳ lưu ý.
Hai ngày sau, trăng sáng treo cao, thanh lanh cao khiết, sáng bạch nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống, bao phủ Vân Lâm quận thành, ẩn chứa ti thần bí huyền diệu.
Thanh La Ti bên trong gian phòng,
Tần Phong ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, biểu hiện thả lỏng, hô hấp có thứ tự, đạt đến một cái cực kỳ huyền diệu trạng thái.
Mỗi lần hít thở trong lúc đó, phảng phất có được vô tận linh khí chuyển động theo.
Ở trong óc hắn, một vòng minh nguyệt lúc gần lúc hiện, dần dần trở nên ngưng tụ lên. Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp. Theo Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp tu luyện, bên trong đất trời có từng đạo thần bí chi lực bao phủ hướng về Tần Phong, ở trong óc hắn lại càng là có từng đạo dây nhỏ dẫn dắt não hải các nơi, ẩn động lên linh hồn huyền diệu. Đồng nhiên, minh nguyệt ngưng tụ, quang hoa ả mạ tệ giả. Tại đây một vòng minh nguyệt bên trong, một tôn hư ảnh dần dần ngưng tụ, hóa thành Tần Phong dáng dấp. Nho nhỏ một tôn hư ảnh, ngồi ngay ngắn ở nguyệt hoa bên trong, tràn ngập cái này một luồng khí tức thần bí, giống như cổ lao thần bí nguyệt thần. Theo cái này một cái bóng mờ xuất hiện, một luồng dâng trào cùng cực lực lượng tinh thần vỡ bờ toàn bộ não hải, giống như thao thiên cự lãng, chấn động cửu thiên thập địa giới giống như vậy, hất lên một luồng thần bí. Linh hồn, luyện hồn cảnh. Ở Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp nhập môn thời khắc, Tần Phong cũng đem tinh thần lực hoàn toàn ngưng luyện hóa thành linh hồn. Còn trong óc cái kia một cái bóng mờ, đó là cực kỳ thần bí, cực kỳ thần kỳ thần hồn. Tu luyện giả, ở đạt đến luyện hồn cảnh thời gian, chính là sẽ ngưng luyện ra thần hồn. Thần hồn tọa lạc ở trong óc, thống ngự não hải, trưởng khống thân thể, khuấy động linh hồn. Thời gian này tu luyện giả chính là có thể lấy thần hồn câu thông thiên địa, nắm giữ thiên địa huyền diệu, thể ngộ đại đạo tự nhiên. Theo thần hồn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ngưng tụ, hoàn toàn trưởng khống thân thể, khiến thân thể giống như thung lũng giống như vậy, tiếp dẫn thiên địa năng lượng, nhét vào trong thân thể, do đó đạt đến cảnh giới tiếp theo. Không có cảnh. Không có cảnh chứa đựng thiên địa năng lượng, không ngừng gột rửa, rèn luyện thể phách thần hồn, để tự thân càng ngày càng siêu thoát, do đó đạt đến trưởng mệnh cảnh. Trưởng khống tự mình vận mệnh, để bạt một cái tu sĩ thọ mệnh. Cho dù là luyện hồn cảnh tu luyện giả, 500 thọ mệnh xem như cực hạn. Nhưng nếu là đạt đến trưởng mệnh cảnh tu sĩ, có ít nhất ngàn năm năm tháng, siêu phàm thoát tục. Tần Phong chợt mở hai mắt ra, một đôi mắt dạng ngời rực rỡ, ẩn chứa thần quang. Luyện hồn cảnh. Tần Phong nhẹ giọng phun một cái, trên mặt lộ ra che giấu không ý cười. Cuối cùng là đạt đến luyện hồn cảnh, sinh ra linh hồn, dò xét vạn vật. Tần Phong ánh mắt chậm rãi quét qua gian phòng, phát hiện hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi trong đầu. Cho dù là ở ban đêm nguyệt hoa, ánh sáng yếu ớt tình huống, liền góc một khối loang lổ cũng xem rõ rõ ràng ràng. Luyện hồn cảnh, thân thể tố chất lại một lần được đề bạt. Bằng vào ta hiện tại ngũ giác năng lực, e sợ ta ngoài trăm thực động tĩnh đều có thể đủ xem rõ rõ ràng ràng, nghe được rõ rõ ràng ràng. Như vậy, liền thử một lần linh hồn có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong nhắm lại hai con mắt, thần hồn khuấy động một luồng sức mạnh thần bí từ từ lan ra, từ thân thể hắn lan ra hướng về bốn phương tám hướng. Vô số tin tức không ngừng tặng lại đến trong óc, từ từ hình thành gian phòng cảnh tượng. Bô nở tấm cái ghế, một cái bàn, trên bàn trưng bày cửu châu chuyện vặt, vân châu kỷ yếu, thanh la luật thép, ở gian phòng góc có một cây tiểu bồn cắm, hết thảy đều là rõ ràng như thế mà hiện lên trong đầu. Linh hồn xuyên qua một đầu, có thể nhìn thấy trong đầu gỗ ti ti hoa văn kết cấu xuyên thấu thư tịch, có thể nhìn thấy trong đó từng cái dây nhỏ cùng nét mực xuyên thấu thực vật, có thể nhìn thấy thật nhỏ giọt nước mưa lưu động. Linh hồn tiếp tục khuếch tán, xuyên thấu gian phòng, đặt đến đình viện ở ngoài, cũng xuyên thấu căn phòng cách vách. Nhìn thấy cái kia khắc khổ tu luyện, cả người tản ra nóng rực khí tức Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt nghi hoặc hướng bốn phía nhìn bốn. Cẩn thận từng ly từng tí một đi đến bên cửa sổ, thật cẩn thận nghe ngoài cửa động tĩnh. Quá một chút thời gian, lại trở về trên giường. Lần này, hắn cũng không có tu luyện, mà là yên tĩnh dựa vào vách tường ngồi, biểu hiện có mấy phần lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Tần Phong linh hồn tiếp tục khuếch tán, nhưng đến chừng 50 mét linh hồn vô pháp tiến hành khuếch tán. Chuẩn xác mà nói, linh hồn một khi vượt qua 50 mét phương hướng này, liền sẽ hoàn toàn mất đi tung tích. Hô! Thần Phong thở phào một hơi, tướng hồn biết thu hồi lại. Ta bất quá là mới vào luyện hồn cảnh thôi, linh hồn mức độ lớn nhất cũng chỉ là 50 mét mà thôi. Nếu là hoàn toàn đạt đến luyện hồn cảnh tiền kỳ, thì lại có thể có 100 mét khoảng cách. Nếu là đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn, lại có 1 vạn mét khoảng cách, cực kỳ bất phàm. Coi như là toàn bộ Thanh La Ti cũng có thể dò xét. Bất quá, Hàn Giang Nghĩa. Thần Phong hơi nghiêng đầu, hướng về một bên gian phòng nhìn sang. Từ vừa nãy quan sát được cảnh tượng, Hàn Giang Nghĩa tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, nóng rực dâng trào, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Hơn nữa, từ hắn chú ý cẩn thận dáng dấp đến xem, cái này Hàn Giang Nghĩa có không ít bí mật. Thế nhưng, Thần Phong cũng không có quá mức lưu ý. Người nào không có bí mật? Trên người hắn bí mật cũng là không ít, thần cấp lựa chọn trình tự, người xuyên việt thân phận, cả hai cái đều là rất lớn bí mật. Chỉ cần đối phương bí mật không dính đến chính mình, không có hại chính mình suy nghi, hắn đều có thể không quản không để ý. Vừa nay chắc thí cũng chứng minh một điểm, linh hồn quả nhiên bất phàm. Sau đó cho dù là con mắt bị thương, không thể thấy vật, cũng có được linh hồn tồn tại. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến luyện hồn viên mãn, nhìn một vạn mét khoảng cách sẽ là loại gì kinh người. Chương 82, nhiệm vụ. Mặt trời làm khoảng không, ánh sáng chiều sáng, ấm áp khí tức từ từ bao phủ toàn bộ Vân Lâm quận. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người từ Thanh Vân trong nội đường đi ra, thời hạn một tháng huấn luyện kết thúc. Huấn luyện cuối cùng là kết thúc. Hàn Giang Nghĩa giãn gân cốt một cái, một mặt ý cười nói, Tần Phong chúng ta bây giờ xem như chính thức Thanh La vệ, có muốn hay không đi nhận chức vụ nhà xem nhìn một lát?
Có thể.
Tần Phong gật gù. Nhiệm vụ đường, hắn luôn luôn ham muốn đến xem nhìn một lát, nghiệm chứng một chút chính mình suy nghĩ.
Vậy chúng ta đi.
Hàn Giang Nghĩa trước tiên đi về phía trước. Tần Phong mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa bóng lưng, từ cái kia một đêm phát hiện Hàn Giang Nghĩa đặc thù về sau. Hắn sau đó cũng có quan sát một chút Hàn Giang Nghĩa tình huống, phát hiện hắn càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng cẩn thận. Thế nhưng là mỗi một lần ở bên ngoài, đều là cùng mình vừa nói vừa cười. Có thể đến ban đêm một người thời gian, rồi lại khuôn mặt ngưng trọng, ngước nhìn suy tư.
Nhiệm vụ đường.
Thanh La Ti bên trong trọng yếu nhất địa phương chi một, trong đó công bố rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi một gã Thanh La vệ có thể ở chỗ này nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được tương ứng tích phân. Thanh La Ti nhiệm vụ chủ yếu chia làm hai loại, một loại là cưỡng chế tính nhiệm vụ, một loại là nhiệm vụ tự do. Cưỡng chế tính nhiệm vụ là trực tiếp lấy Thanh La Ti danh nghĩa tuyên bố, được tuyển chọn người nhất định phải tiến hành cái này một hạng nhiệm vụ. Bất quá, cưỡng chế tính nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều, một năm cũng là một hai lần thôi. Nhiệm vụ tự do thì là tại nhiệm vụ nội đường tuyển lựa nhiệm vụ. Từng cái Thanh La vệ có thể căn cứ tự thân tình huống, do đó tiến hành lựa chọn nhiệm vụ. Thế nhưng lựa chọn nhiệm vụ có được một cái mức độ, như một Thanh La vệ tối cao nhận nhiệm vụ là nhị tinh nhiệm vụ, nhị tinh Thanh La vệ có thể nhận tối cao nhiệm vụ là tam tinh nhiệm vụ, tam tinh Thanh La vệ có thể nhận tối cao nhiệm vụ là tứ tinh nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra, từng cái Thanh La vệ có thể nhận tối cao tinh tế nhiệm vụ có thể cao hơn chính mình một, còn thấp tinh nhiệm vụ thì là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Thế nhưng một lần chỉ có thể đủ tiếp lấy một cái nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể đủ tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ tích phân cũng là không giống, càng cao nhiệm vụ tích phân càng cao. Bây giờ Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong, tối cao nhiệm vụ chính là một cái thất tinh nhiệm vụ. Cái này một cái thất tinh nhiệm vụ, không người nhận, không người dám tiếp. Thông thường mà nói, thất tinh nhiệm vụ đều thuộc về châu phủ bên trong nhiệm vụ, một cái quận thành Thanh La Ti, khó có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ. Cho dù là lục tinh nhiệm vụ, toàn bộ Vân Lâm quận Thanh La Ti, có thể hoàn thành Thanh La vệ hiếm như lá mùa thu. Gần nhất một cái lục tinh nhiệm vụ, hay là một năm trước đô thống công giã chính hoàn thành. Có thể thấy được lục tinh độ khó của nhiệm vụ, chớ nói chi là thất tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường bên trong chia làm 3 cái khu vực, từng cái để khu vực sắp xếp độ khó của nhiệm vụ không giống nhau. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người đi tới thứ một cái khu vực, cũng chính là một nhiệm vụ, nhị tinh cho khu nhờ ỉ hệ mở vũ vực. Hai người là vừa vặn gia nhập Thanh La Ti, chỉ có thể coi là một Thanh La vệ. Một nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ quả nhiên là nhiều nhất. Hàn Giang Nghĩa nhìn treo trên tường hơn 30 nhiệm vụ, khẽ cười nói. Chúng ta bây giờ chỉ là một Thanh La vệ, chỉ có thể lựa chọn một nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ mà thôi. Thần Phong, ngươi có hay không muốn lựa chọn nhiệm vụ?
Ta xem một chút.
Thần Phong như là đi một chỗ khu nhờ y hệ mở vụ vực nhìn.
Nhiệm vụ, xa yêu.
Một nhiệm vụ. Nội dung. Quận thành ngoại thành phía đông rừng cây xuất hiện 3 con xà yêu, đi tới chém giết xà yêu.
Tích phân, 30 tích phân.
Nhiệm vụ, thất lạc hắc miêu.
Một nhiệm vụ.
Nội dung, viên phúc lâm viên ngoại nhà hắc miêu ném, tìm đến hắc miêu, đồng thời giao trả lại viên viên ngoại.
Tích phân, 20 tích phân.
Nhiệm vụ, quét sạch Thanh La Ti Đông Sương.
Một nhiệm vụ.
Nội dung, đem Thanh La Ti Đông Sương sở hữu gian phòng quét sạch sạch sẽ.
Không để lại tạp vật.
Tích phân, 10 tích phân. Tần Phong nhìn phía trên nhiệm vụ, khá có chút im lặng. Đám nhân vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trừ số rất ít cùng yêu ma thai họa có chỗ quan hệ ở ngoài. Đại đa số cũng chỉ là tìm yêu, thanh lý đồ vật tiết ấu. Đây chẳng lẽ là ní giả nhiệm vụ sao? Những nhiệm vụ này tích phân không cao, mà độ khó khăn quá thấp, Tần Phong cũng không có hứng thú. Thậm chí, liền Tần Phong thần cấp lựa chọn trình tự đều không có kích phát, vậy sẽ khiến Tần Phong có chút lưu ý. Khó nói những nhiệm vụ này vô pháp kích phát sinh thần cấp lựa chọn trình tự. Tần Phong con ngươi chuyển động, nhìn chằm chằm một cái quét sạch Thanh La Ti Đông Sương nhiệm vụ xem một lúc lâu. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Hay là? Tần Phong đi tới quét sạch Thanh La Ti Đông Sương nhiệm vụ trước mặt, chậm rãi đưa tay ra. Ta muốn nhận nhiệm vụ này. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, đồ vật cũng không làm, muốn cái gì xe đạp. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình tiểu tưởng chén một cái. Lựa chọn tam, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thanh tảo phù một chương. Tần Phong nhìn trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng, trong lòng hiểu ra xuất hiện. Quả thế, lựa chọn là cần xúc động, đơn thuần xem nhiệm vụ là vô pháp kích phát lựa chọn. Chỉ có muốn nhận nhiệm vụ thời điểm, mới phải xuất hiện lựa chọn. Chỉ cần, những phần thưởng này cũng quá hố. Cái thứ nhất lại không nói, chỉ có thể đi một mình tiểu tường chén, thanh tảo phù đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Một độ khó của nhiệm vụ đối với ta mà nói quá thấp, cho dù là kích phát lựa chọn, cũng là một ít vô dụng khen thưởng. Không biết, cái này nhị tinh nhiệm vụ xe có hay không có chút tác dụng. Thần Phong tầm mắt tìm đến phía nhị tinh nhiệm vụ 4. Nhị tinh nhiệm vụ số lượng không ít, thậm chí nói cùng so với một nhiệm vụ còn nhiều hơn trên gấp đôi. Nhiệm vụ, Hồng Ý Ác Quỷ. Nhị tinh nhiệm vụ. Nội dung, ở thành Nam Thanh Hà đường phố số 3 trong nhà cổ có một con Hồng Ý Ác Quỷ, đi tới giải quyết Hồng Ý Ác Quỷ. Tích phân, 80 tích phân. Thần Phong đưa tay tìm đòi. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, an toàn dễ chịu, tình nguyện tiêu giao, khen thưởng một chén thượng đẳng trà Long Tỉnh. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành, khen thưởng chỉ có thể đi một mình trúng thường chén. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng khu tả phù một chương. Quả nhiên, nhiệm vụ độ khó khăn đề bạt, khen thưởng cũng tốt một điểm. Thế nhưng là, cái này như cũng là giá rẻ. Khu tả phù cùng so với thanh tảo phù tốt hơn không ít, có thể đối phó Tần Phong trợ giúp cơ hồ có thể không cần tính. Nhìn lại một chút những nhiệm vụ khác. Tần Phong từng cái kích phát thần cấp lựa chọn trình tự, tra xét lựa chọn khen thưởng. Hắn bây giờ thế nhưng là luyện hồn cảnh tu luyện giả. Ở Thanh La Ti, luyện hồn cảnh tu luyện giả bình thường đều là tứ tinh Thanh La Vệ. Tứ tinh Thanh La Vệ, nhận nhị tinh nhiệm vụ, là ở quá mức đơn giản. Những này nhiệm vụ đơn giản, tự nhiên cho Tần Phong mang đến khen thưởng cũng là thật rất ít. Rốt cục, một cái nhiệm vụ thoáng dẫn lên Tần Phong hứng thú. Nhiệm vụ, Thiểu Thôn Sự Nghi Ngờ. Nhị tinh nhiệm vụ. Nội dung, Vân Lâm quận Trương Gia Thôn đăng báo, có tai họa qua lại, năng lực không biết. Đi tới Trương Gia Thôn, do xét hoặc là giải quyết tai họa. Tích phân, 100 tích phân, do xét, 150 tích phân, giải quyết tai họa. Đợt, Cồn Vợ Ở, Lạc Tử, yêu cầu đề cử. Chương 83, Giã Thần. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng tốt nhất màu tiền một bình. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình trao giải chén. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, chém giết tai họa, khen thưởng khống hỏa thuật. Tần Phong nhìn trước mắt ba cái lựa chọn, ánh mắt rơi vào cao y củ ô y cu nờ dê. Thuật pháp, khống hỏa thuật. Tần Phong tu luyện thuật pháp có mấy cái, ngự phong thuật, khống thủy thuật, độn địa thuật, từng cái cũng cực kỳ tốt, có nhất định tác dụng. Đối với thuật pháp, Tần Phong thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ, xuất hiện một cái khống hỏa thuật. Tần Phong ở đem Tam Dương Chân Hỏa quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cơ thể bên trong đản sinh ra tiên thiên chân hỏa. Cái này một loại đối với yêu ma thai hỏa có rất lớn tác dụng khắc chế hỏa diễm, uy lực bất phàm. Nhưng đối với tiên thiên chân hỏa, Thần Phong khống chế cực kỳ hữu hạn. Tác dụng lớn nhất chính là dùng để giết người hủy thi, tiêu diệt dấu vết mà thôi. Đối phó yêu ma thai hỏa cũng chỉ là dùng tiên thiên chân hỏa trùng kích thôi, không có thủ đoạn đặc thù. Nếu là có khống hỏa thuật, đối với tiên thiên chân hỏa khống chế đều sẽ càng thêm quen thuộc, hay là càng có thể phát huy ra tiên thiên chân hỏa uy năng. Liên nhận cái này. Tần Phong đưa tay lấy xuống Tiểu Thôn Sự Nghi Ngờ nhị tinh nhiệm vụ. Sau đó, chỉ cần đem nhiệm vụ này bắt được nhiệm vụ đường nhân viên nơi đăng ký liền coi như là đỡ lấy nhiệm vụ này. Đợi được hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tiến hành đăng ký là được. Tần Phong, ngươi đã chọn xong. Hàn Giang Nghĩa đưa qua đầu. Hửm, đã chọn xong. Tần Phong khẽ bước cằm, hiếu kỳ mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa, ngươi còn không có chọn xong. Ta còn cần suy tính một chút, dù sao nhiều như vậy nhị tinh nhiệm vụ. Một ít nhị tinh trong nhiệm vụ cho có chút không rõ ràng, không dễ lựa chọn. Hàn Giang Nghĩa cười nói, ngươi đi trước báo cáo chuẩn bị đăng ký, ta nếu là lựa chọn kỹ càng, sẽ tự mình trở lại. Được. Tần Phong mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa, cũng không nói thêm gì, đi tới báo cáo chuẩn bị đăng ký. Ngươi đã lĩnh cái này một hạng nhiệm vụ hoàn thành thời gian là 10 ngày. Nếu là trong vòng 10 ngày chưa hoàn thành, liền là vì là nhiệm vụ thất bại. Phụ trách là một người nhị tinh Thanh La Vệ. Minh Bạch. Tần Phong nói. Ngươi nên là lần đầu tiên lĩnh nhiệm vụ đi, cái này một phần quy tắc ngươi cầm, trong đó có liên quan với nhiệm vụ đường một ít cơ bản quy định, còn có làm sao nhận, hoàn thành nhiệm vụ, cùng với ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình cần thiết phải chú ý một chuyện hạng. Nhị tinh Thanh La Vệ đưa một quyển sách giao cho Tần Phong. Đa tạ. Tần Phong tiếp nhận sách. Nhận nhiệm vụ, ngươi cầm cái này một phần nhiệm vụ chứng minh đi tới sự vụ nhà tiến hành báo cáo chuẩn bị. Chứng minh, cái này trong vòng 10 ngày ngươi là đang tiến hành nhiệm vụ, không cần tiếp thu Thanh La Ti cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhị tinh Thanh La vệ nói.
Được, đa tạ.
Tần Phong nói. Chật, Tần Phong cầm nhiệm vụ chứng minh đi tới sự vụ nhà, tiến hành đơn giản báo cáo chuẩn bị. Hán, chính là thu được 10 ngày tự do thời gian. Cái này trong vòng 10 ngày, hắn có thể không cần tiếp thu Thanh La Ti những chuyện khác. Cho dù là cưỡng chế tính nhiệm vụ, cũng vô pháp rơi ở trên người hắn. Thanh La Ti một ít quy củ 10 phần đơn giản thẳng thắn, nhưng lại cần thủ tục đầy đủ hết. Như nhận nhiệm vụ, ở trong khi làm nhiệm vụ bên trong, Thanh La vệ là tự do, là tùy ý, chỉ cần không vi phạm Thanh La Ti luật thép, Thanh La Ti liền sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như không có nhận nhiệm vụ, Thanh La Ti có quyền điều động cái này một tên Thanh La vệ, tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ. Thậm chí, Ti nhờ cơ sẽ tuyên bố đơn giản một chút sự tất yếu nhiệm vụ. Như thế nào sự tất yếu nhiệm vụ, như Thanh Vân nhà, sự vụ nhà, nhiệm vụ nhà công tác nhân viên như đứng ở Thanh La Ti cửa công tác nhân viên, đều thuộc về Thanh La Ti sự tất yếu nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này độ khó khăn hầu như không, tích phân cũng là thiếu đáng thương. Vì lẽ đó, từ Thanh La Ti phó đô thống tiến hành sắp xếp, tương tự với cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ về sau, Thần Phong liền lập tức đi tới Trương Gia Thôn. Ở Vân Lâm kỷ yếu bên trong, có Vân Lâm quận địa đồ. Trong đó, bao quát Vân Lâm quận lớn địa đồ, còn có mỗi cái thị trấn địa đồ. Như vậy, thuận tiện Thanh La Ti đi tới Vân Lâm quận các nơi tiến hành nhiệm vụ. Tần Phong ở Mã Hành, thuê một con ngựa, liền ly khai Vân Lâm quận quận thành, đi tới Trương Gia Thôn. Trải qua hai canh giờ chạy đi, sắc trời dần dần tối lại. Sắc trời tối lại, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi lại nói. Tần Phong nhớ lại Vân Lâm quận địa đồ, cách nơi này gần nhất một cái là Trúc Lâm Thôn, đi Trúc Lâm Thôn xem nhìn một lát. Tần Phong hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tốc độ tăng nhanh. Trải qua một phút chạy đi, đi tới một cái trúc hải vây quanh thôn làng. Từng ma nở dê trúc lâm, ở thanh phong thổi phía dưới, giống như biển lớn màu xanh giống như vậy, lúc lắc. Lá trúc chập chờn, truyền đến vang lên sàn sạt, hết sức đặc thù. Làm Tần Phong đi tới trúc lâm thôn thôn dân đại thể đang tại thổi lửa nấu cơm, suy khói lượn lờ, bước lên mà lên, dung nhập vào mênh mông bên trong đất trời. Tần Phong ở trúc lâm thôn cửa dừng lại, đánh ra trúc lâm thôn thổ địa miếu. Thổ địa miếu duy trì cực kỳ hoàn chỉnh, còn trưng bày một ít cống phẩm. Ở Tần Phong trong mắt, thổ địa miếu tản ra một luồng thần dị năng lượng bao phủ toàn bộ trúc lâm thôn, bảo hộ lấy trúc lâm thôn một phương an toàn. Còn chân chính hấp dẫn Tần Phong chú ý, cũng không phải là thổ địa miếu, mà là tại thổ địa miếu một bên một gốc cây cây trúc bốn. Gốc cây này cây trúc cũng không cao, chỉ có giữa mét, tổng cộng có 9 tiết. Cây trúc xanh tươi ướt át, phía trên có 3 đạo thần dị đường vân, từ đầu đến chân quán thông, ẩn chứa một luồng khí tức thần bí. Chỉnh khỏa cây trúc bao phủ một luồng thần bí khả năng, tản ra bừng bừng sinh cơ. Ở cây trúc trước mặt, cũng trưng bày cống phẩm, thậm chí mà nói cống phẩm cùng so với thổ địa miếu muốn tới càng thêm phong phú. Giá thần. Tần Phong nhẹ giọng một lời. Từ Cửu Châu chuyện vặt, nhà nát phần bổ sung bên trong, Tần Phong đối với thế giới này thần tiên thế giới quan cũng có nhất định hiểu biết. Cung địa cầu hoa hạ thần thoại có rất lớn tương tự trình độ, một ít cung phụng thần tiên cũng giống như vậy. Thần tiên chia làm chính thống thần tiên cùng không phải chính thống thần tiên. Chính thống thần tiên chính là vương triều tán thành, giao cho kỳ thần trước, đồng thời với vương triều tuyên bố chấp thuận kiến lập miếu thờ, chịu đựng hương hỏa. Thanh hoàng, thổ địa đều là như vậy. Không phải chính thống thần tiên, cũng không phải là vương triều tán thành, đồng dạng là một người tiến hành cung phụng. Cung phụng nhân số có nhiều có ít, mang đến hiệu quả cũng là không giống nhau. Nếu là mang đến có ích, có thể xưng là giả thần, như trước mắt cây trúc. Nếu là mang đến tai nạn, lại xương chi vì là tà thần, như bái xà giáo xà thần, chính là bị định nghĩa vì là tà thần. Bái xà giáo mặc dù bị Vân Châu Thanh La Ti chắc chắn diệt, có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì xà thần cái kia một tôn tà thần tồn tại. Tần Phong chỉ là đơn giản quan tâm một hồi cây trúc, liền tiến vào trúc lâm trong thôn. Tìm một gia đình, tốn chút bạc, ở lại. Cách ra Vân Sơn huyện thời điểm, từ Chu phủ bên trong nắm không ít bạc, cũng không phải thiếu tiền. Cảm tạ kiếm si điên cuồng. Người đọc 2017-0119-0355-44-366 khen thưởng. Lên ra cảm nghĩ. Trong chớp mắt thông chi lên ra, vốn tưởng rằng sẽ tới số 1, không nghĩ tới nhanh như vậy. Viết sách có một quãng thời gian, còn là một cái bi vu y dập dư a chơ, cuốn này cũng là tiền đồ không biết. Nhưng vẫn là viết, từ sơ trung bắt đầu tiếp xúc tiểu thuyết tới nay liền có hứng thú, xem hơn 10 năm sách, sau đó cũng là bắt đầu chính mình viết. Tuy nhiên cùng những cái có thiên phú, nỗ lực có chút khác biệt. Nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì. Lên ra cũng có mấy lần, mỗi một lần cảm nghĩ đều không khác mấy, cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Nói tóm lại, hy vọng mọi người nhiều, cho cái đặt mua. Trời sáng lên ra, Vậy trước tiên chương mới cái truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đi. Vì là khích lệ mình một chút. Lên ra về sau giữ gốc 5 canh, đà chủ thêm 1 chương, minh chủ thêm 10 chương. Đụng một cái đi. Không bán thảm, không nói tỉnh, chỉ hy vọng mọi người nhiều. Chương 84, Phúc Duyên. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong đạp lên tia nắng ban mai quang mang ly khai Trúc Lâm Thôn. Ở Trúc Lâm Thôn cửa thôn vị trí, quay đầu lại mắt nhìn cái kia dã thần cây trúc. Sáng sớm cây trúc, phía trên dính giọt sương, càng lộ vẻ xanh tươi ướt át. Một luồng thần bí từ trong đó lộ ra, khiến người ta cảm thấy bừng bừng sinh cơ, tâm tình đều khó tránh khỏi tốt hơn rất nhiều. Thu hồi ánh mắt, Tần Phong tiếp tục hướng về Trương Gia Thôn phương hướng mà đi. Gần như 5 canh giờ công phu, Tần Phong cuối cùng là đi tới Trương Gia Thôn. Trương Gia Thôn ở Vân Lâm quận phụ cận trong thôn xóm, được cho cực kỳ giàu có thôn xóm, tọa lạc tại một cái trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc bình đông đảo, ruộng tốt màu mỡ, nguồn nước sung túc, lương thực được rất lớn được mùa. Bốn bề toàn núi, mặt phía bắc lại càng là có một tòa kết nối lấy Vân Thiên Sơn mạch một cái thật nhỏ chi nhánh, trong núi có bao nhiêu sinh trưởng một ít kỳ lạ linh vật, dã thú cũng là không ít. Vì vậy, Trương Gia Thôn bên trong thợ săn có không ít, mỗi cái dũng mãnh cũng đạt đến đoán thể cảnh tiền kỳ tầng thứ. Tần Phong tiến vào Trương Gia Thôn, phát hiện Trương Gia Thôn bên trong lão giả phơi thái dương, nhi đồng nô đùa chơi đùa, gà gáy chó sủa không ngừng bên hai, được lắm náo nhiệt, được lắm an lành thôn xóm, không có nửa điểm tai họa rằng rớp. Thôn này thật xuất hiện tai họa. Tần Phong đem mã thất bù ổ cờ ở trong thôn một thân cây một bên, ở thôn làng đi lại đánh giá. Không ít thôn dân cũng đều phát hiện hắn tồn tại, từng cái hiếu kỳ nhìn một thân thanh la vệ y vật Tần Phong. Thế nhưng, không có ai đi lên phía trước. Tần Phong ở cái này to lớn thôn làng đi chơi một vòng, so với hắn đi quá Trường Thanh Thôn, Đại Thủy Thôn, Trương Gia Thôn giàu có trình độ rõ ràng cao hơn trên mấy lần. Hơn nữa, diện tích cũng lớn không ít. Đi chơi một canh giờ công phu, Tần Phong mới mỉ hệ nở cửa nở dê đem chọn cái Trương Gia Thôn đi chơi một lần, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Duy nhất có chút đặc thù, chính là ở có chút thôn dân cửa, bày đặt một trường kỳ lạ phù. Phù cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, chỉ là đơn giản vẽ bùa mà thôi. Tần Phong lại đi tới Trương Gia Thôn thôn khẩu, đi tới thổ địa miếu trước mặt. Triển khai linh nhãn thuật nhìn thổ địa miếu, tất cả như thường. Đơn giản thổ địa miếu, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo cùng sạch sẽ, tựa hồ có người chuyên môn quản lý thổ địa miếu. Thổ địa miếu bên trong cống phẩm cũng là không ít, hoa quả loại thịt 10 phần mới mẻ, đáng lẽ là hôm nay mới để ở chỗ này. Thổ địa miếu hoàn hảo, ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng cũng đều, không giống như là có yêu ma thai họa tiến vào Trương Gia Thôn bên trong. Tần Phong nhìn chằm chằm thổ địa miếu, sờ sờ cằm. Chẳng lẽ có người hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ? Không thể, nếu là có người hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ liền sẽ không xuất hiện tại nhiệm vụ trong nội đường. Là những người khác đi ngang qua Trương Gia Thôn, thuận tiện giải quyết Trương Gia Thôn yêu ma thai họa. Thanh La Ti nhiệm vụ đều là đặt ở nhiệm vụ đường bên trong, từ Thanh La vệ lựa chọn, đồng thời hoàn thành. Thế nhưng, những tu sĩ khác một dạng có thể ra tay đối phó yêu ma thai họa. Như là Vân Lâm quận bên trong Kim Cương Môn, liền có chuyên môn đối phó yêu ma thai họa thủ đoạn. Như là Dĩ Vãng Tần Phong một dạng, đụng tới yêu ma thai họa một dạng có chỗ đối phó. Vì vậy, ở Thanh La vệ còn chưa đạt đến mục đích đến, hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho, vô cùng có khả năng bị yêu ma thai họa hoàn thành. Là thế này phải không? Tần Phong trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, nếu thật là như vậy, vì sao hệ thống không có một chút nào nhắc nhở? Hơn nữa, hệ thống bên trong nhiệm vụ hay là tồn tại? Tần Phong tâm niệm nhất động, kiểm tra thần cấp lựa chọn trình tự. Trình tự lựa chọn tam vẫn còn, đây là Tần Phong làm ra lựa chọn. Nếu lựa chọn vẫn còn, như vậy nhiệm vụ căn bản không có bị hoàn thành. Yêu ma thai họa không có giải quyết. Thực sự không phải là yêu ma thai họa, là những vật khác. Tần Phong lần thứ hai hướng về Trương Gia Thôn bên trong nhìn lại, được lắm náo nhiệt hòa bình thôn làng, hướng về trong thôn người hỏi thăm một chút. Tần Phong trở lại trong thôn, nhìn thấy một cái ngồi ở phòng trọ ở ngoài phơi thái dương lão giả tóc trắng, đi tới. Lão nhân gia, tiểu hòa tử, có chuyện gì? Lão giả tóc trắng ngược lại là nhiệt tình. Trương Gia Thôn đoạn này thời gian có hay không có người ngoại lai đã tới? Tần Phong hỏi. Người ngoại lai? Lão giả tóc trắng nói, có a. Ồ, đến lúc nào đến? Dáng dấp ra sao? Tần Phong ánh mắt nhất động, tiếp tục hỏi. Chính là người a. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong, ta là nói trừ ta ra, còn có hay không có những người khác đi tới Trương Gia Thôn? Vậy không có. Lão giả tóc trắng nói, Trương Gia Thôn đã có 3 tháng không có người ngoại lai đến, ngược lại là cửa thôn cái nhị nha tháng trước đi Vân Lâm quận, nói là gả cho quận thành bên trong một kẻ có tiền người, thật sự là tốt. Không có người ngoại lai. Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn. Vậy Trương gia thôn có không có chuyện đặc thù gì phát sinh? Nói thí dụ như một ít quái sự.
Quái sự?
Lão giả tóc trắng nhíu mày, cẩn thận nghĩ, quá một hồi, lắc đầu một cái, không có cái gì quái sự, chúng ta Trương gia thôn vẫn luôn rất bình tĩnh, chịu đến thần linh ơn trạch.
Thần linh ơn trạch?
Là nơi này thổ địa miếu? Hay là nói sơn thần? Tần Phong ngẫm lại, hướng về thôn khẩu nhìn lại, nơi này thổ địa miếu xác thực cùng so với những thôn khác muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa ẩn chứa đặc thù năng lượng cũng là phi phàm. Còn có, Thiên Vân Sơn Mạch chính là Vân Châu to lớn nhất sơn mạch, gồm có cường đại sơn thần tồn tại. Cho dù là một cái thật nhỏ chi nhánh, cũng thuộc về Thiên Vân Sơn Mạch phạm vi quản hạt, hay là sơn thần sẽ an bài một ít cấp dưới trông nom Trương gia thôn cũng là không thể.
Đúng, tại sao ta thấy có mấy người ra ra cửa dán vào nhất Trương phủ?
Tần Phong chỉ vào cách đó không xa một gia đình, cái kia một gia đình cửa vừa vặn dán vào nhất Trương phủ. Đó là bọn họ phúc duyên, từ đây về sau gia môn hưng thịnh, đời sau bình an, phú quý phát tài. Lão giả tóc trắng một mặt ước ao nói, cầm trong tay quải trượng cho nắm chặt, bất quá, rất nhanh sẽ đến nhà chúng ta.
Ừm.
Tần Phong nghe vậy, một mặt hoang mang.
Lão trượng, ngươi đây là ý gì?
Cha, mau tới ăn cơm. Trong phòng, truyền đến một cái phụ nữ thanh âm.
Được, ta vậy thì tới.
Lão giả tóc trắng đứng lên, tiểu huynh đệ, ta đi trước ăn cơm.
Lão trượng, ta cũng cần ở Trương gia thôn ở lại mấy ngày có thể hay không mượn nhà các ngươi.
Bạc, ta có.
Tần Phong nói, lấy ra một thỏi 10 lượng bạc.
Xin lỗi, ta cũng muốn giúp ngươi.
Có thể quang thời gian này, trong nhà của chúng ta không thể mời ngoại nhân, hết sức xin lỗi.
Ngươi có thể đi bên kia Trương lão nhị nhà, nhà hắn có khoảng không dư gian phòng.
Lão giả tóc trắng nói.
Lão trượng không cần như vậy, đa tạ lão báo cho biết.
Tần Phong ứng một câu.
Lão giả tóc trắng đi trở về phòng.
Tần Phong nhìn lão giả tóc trắng bóng lưng, từ từ suy tư hắn.
Phụ.
Phúc duyên.
Gia môn hưng thịnh, đời sau giàu có.
Đến phiên nhà hắn.
Tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Xem ra thôn này cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như vậy.
Tần Phong âm thầm một lời, cứ dựa theo lão trượng, đi trước Trương lão nhị trong nhà ở lại.
Chương 85, chỗ đặc thù, 220.
Trương lão nhị là Trương gia thôn bên trong lão nhân, thời gian còn trẻ có một người vợ, có thể lão bà ở khó sinh quá trình bên trong chết. Hắn liền trở thành một cái người cô đơn. Một con ở góa đến bây giờ.
Tuổi già Trương lão nhị có chút nến ngãng, rất nói nhiều cũng nghe được không rõ lắm.
Tần Phong một phen khổ cực giao lưu phía dưới, chỉ có thể đủ lưu lại ở Trương lão nhị trong nhà, ăn một cái cơm tối.
Còn những vật khác, hầu như không có đánh dò xét nói.
Trương lão nhị có chút nến ngãng, hơn nữa một thân một mình sinh hoạt, vì lẽ đó có chút quái gở.
Chứ cần phải việc nhà nông ăn uống ra, đa số tình huống đều là ở lại trong nhà.
Vì vậy, đối với trong thôn sự tình cũng biết rất ít.
Ăn xong cơm tối.
Sắc trời đã tối đen.
Tần Phong trở về phòng bên trong, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt lấp lóe, đang suy tư.
Trương gia thôn có vấn đề.
Vấn đề này cần làm không phải là yêu ma, là đặc thù nào đó tai họa, còn là vật gì.
Tai họa đông đảo, thế nhưng là quỷ quái, thế nhưng là nhiếp hồn đồ vật, cực kỳ đặc thù.
Vì vậy, tai họa chủng loại cũng là nhiều như sao trời, vô pháp tính toán.
Như lần này, Thanh La Ti cũng chỉ là nhận định có tai họa xuất hiện. Vô pháp đưa ra cụ thể dáng dấp.
Do xét cùng chém giết tích phân, cũng là không giống nhau.
Phù lục.
Tần Phong muốn tìm Trương gia thôn bên trong, một ít thôn dân cửa dán vào phù lục.
Cái kia phù lục cực kỳ đặc thù, Tần Phong tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong vẫn chưa nhìn thấy cái này một loại phù lục.
Hơn nữa phù lục bên trên vẫn chưa có bất luận là sóng năng lượng nào, tựa hồ chỉ là đơn giản đồ án mà thôi, cũng không phải là phù lục vấn đề.
Nhưng từ lão giả tóc trắng trong lời nói ý tứ, phù lục đại diện cho một loại may mắn duyên.
Như vậy cái này phúc duyên lại là chuyện gì xảy ra?
Đến phía ta.
Tần Phong muốn tìm lão giả tóc trắng, mang theo vẻ vui sướng, mang theo một tia vui thích.
Tựa hồ, đối với phù lục 10 phần ước mơ, 10 phần hoan hỉ, muốn có được phù lục.
Chỉ là phổ thông phù lục, nhưng có thể bảo đảm gia môn hưng thịnh, vinh hoa phú quý, đời sau bình an, vô bệnh vô thai, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Hay là nói ta tu vi quá thấp, không sao dò xét phù lục lực lượng.
Tần Phong tu vi so với những cái đỉnh phong tu sĩ tự nhiên không thể so sánh nổi.
Có thể ở Vân Lâm quận bên trong, coi như là không kém.
Đặt đến luyện hồn cảnh, nắm giữ linh hồn, có thể lấy linh hồn dò xét vạn vật.
Lúc trước thời điểm, hắn đã từng lấy linh hồn dò xét những cái phù lục tình huống, chỉ là phổ thông phù lục mà thôi.
Nên làm như thế nào?
Tần Phong không ngừng suy tư, nhớ lại hôm nay ở Trương gia thôn nghe thấy,
tìm kiếm lấy trong đó điểm mấu chốt. Quá nửa đêm, đi trước dò xét những cái có phù lục gia đình, nhìn tình huống cụ thể làm sao. Thần Phong suy tư một trận, trong lòng có quyết định. Ta cảnh giới hay là quá thấp, nếu như có thể đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ, một cái linh hồn bao phủ, chính là có thể hoàn toàn dò xét toàn bộ Trương gia thôn tình huống. Trước tiên tu luyện, Thần Phong ngồi xuống, ngồi khoanh chân. Hai con mắt khép hở, hô hấp có thứ tự, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong đầu quán tưởng thiên không minh nguyệt, một vòng sáng bạch minh tháng xuất hiện trong đầu, tản ra nhu hòa lực lượng. Mà ở một vòng này minh nguyệt bên trong, hiện ra một tôn thân ảnh, dáng dấp cùng Tần Phong giống như lúc, cái này chính là Tần Phong thần hồn. Thần hồn ngồi xếp bằng minh nguyệt bên trong, hút vào một chút minh nguyệt lực lượng, không ngừng ngưng tụ, không ngừng mà lớn mạnh bản thân, để tự thân càng ngày càng thần dị, để tự thân càng ngày càng cường đại. Thời gian ở trong khi tu luyện chuyển rời. Nửa đêm vừa qua khỏi không lâu. Tần Phong đống nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt lập lòe thần dị quan mang. Thần hồn lại có tăng lên, ở ban đêm chiếu rọi minh nguyệt tu luyện, quả nhiên cùng so với ban ngày muốn nhanh hơn nhiều. Y theo bây giờ tu luyện tốc độ, không ra năm thiên, là có thể đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ. Hạo nguyện quán tưởng pháp, quả nhiên bất phàm. Nửa đêm cũng quá, có thể dò xét một hồi Trương gia thôn tình huống. Tần Phong đứng dậy đi tới trước cửa, lặng lẽ đánh ra đại môn. Thả người nhảy một cao y, đi tới trên nóc nhà, ngắm nhìn toàn bộ Trương gia thôn tình huống. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có số ít đèn đuốc vẫn còn ở sáng. An lành bình tĩnh. Ở Trương gia thôn, cũng là như thế yên tĩnh, vô phong không mưa, không yêu không ma. Tần Phong y theo trong ký ức quan sát mấy cái thôn dân tình huống, bước chân một điểm, hướng về gần nhất một cái cửa dán phụ lục thôn dân trong nhà mà đi. Cái này một nhà thôn dân dĩ nhiên ngủ say, lặng lẽ một mảnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền tới. Một nhà ba người, ở lại trong một gian phòng, ba người ở trên một cái giường, ngủ, rất là bình tĩnh. Nhà kia bên trong chủ nhân là một cái giữ lại rìa mép người trung niên, tiếng ngáy chính là hắn phát ra. Cái này một căn phòng sắt vách, cũng là một gian phòng, chỉ là gian phòng trống rỗng. Trong đó tủ giường ngược lại là duy trì rất tô tở, có chút cũ kỹ, lại không có tổn hại. Tựa hồ là một lão giả gian phòng. Tần Phong thì thầm một tiếng, lần thứ hai kiểm tra một chút cái này toàn ra tình huống, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Chật! Hắn ly khai cái này toàn ra, đi tới nhà thứ hai. Nhà thứ hai tình huống ngược lại là cùng đệ nhất ra có mấy phần chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là một nhà ba người, mà là một nhà hai cái.